Chương 1410 cảnh cáo tiểu quỷ tử, 10 ngày. Chương 1410 cảnh cáo tiểu quỷ tử, 10 ngày. Chu khẩu ngoài thành, nhìn thấy mà giật mình. Trống rỗng, không nhìn thấy bất luận kẻ nào tồn tại. Chân thực cảm nhiễm tình huống so với hắn hiểu rõ còn muốn đáng sợ nhiều. Dịch chuột vi khuẩn vi rút đáng sợ, Giang Thần cũng chân chính thấy được. Đại can quân, cảm nhiễm tổng số người đạt tới 5000 người. Thử vong hơn 500 người. Bát lộ quân cùng quốc quân cảm nhiễm nhân số nhiều đến 4 vạn người. Thử thương hơn 1500 người. So sánh dưới đại càn quân tử thương tỷ lệ lớn hơn một chút, bởi vì không ít người là nhóm đầu tiên người lây bệnh. Cho dù là Giang Thần trước tiên muốn phân chia cách ly cũng đã chậm, nhất là những này vi khuẩn vi rút huyết tán tính quá mạnh, căn bản ngăn không được. Liên liên thành bên trong bách tính cũng có xuất hiện người lây bệnh. Hai ngày này Trọng Khánh quốc quân tổng bộ cùng Bát Lộ quân tổng bộ đều tuần tự đối với tiểu quỷ tử tội ác đem ra công khai, nhưng tiểu quỷ tử chính là không thừa nhận. Biết được nơi này tình huống cụ thể, Giang Thần mặt đen, vội vàng đem tất cả dược phẩm, khẩu trang các loại vật phẩm đều giao cho cứu viện đoàn đội. Tiểu quỷ tử những này đặc hiệu chất kháng sinh đều là chuyên môn ứng đối dịch chuột vi khuẩn virus. Mặc dù không phải chân chính giải dược, nhưng cũng so những dược vật khác muốn tốt một chút. Tiểu quỷ tử 731 nghiên cứu sở bên kia cũng xác nhận điểm này. Có những dược vật này phụ trợ, lập tức để người lây bệnh tốt hơn không ít. Đại càn quân bên kia Giang Thần cùng Lãnh Phong Thông nói, cũng phải thua thiệt thân thể bọn họ tố chất đủ cường đại, gượng chống xuống dưới. Lúc trước cũng trước tiên phục dụng tiểu quỷ tử đặc hiệu chất kháng sinh, hiện tại không tính quá nghiêm trọng. Nhưng trên thân còn có vi khuẩn virus, tạm thời khẳng định là không thể lại đi theo Giang Thần. Cần tĩnh dưỡng. Giang Thần trấn an đám người một phen, lập tức để cho người ta chuẩn bị đại lượng ăn uống đưa đi. Quốc quân cũng điều tập không ít vật tư đưa tới. An bài tốt những ngày sau, Giang Thần tìm tới quốc quân cùng Bát Lộ quân người phụ trách, đem trước 731 bộ đội phòng thí nghiệm bên trong quay chụp máy ảnh giao cho bọn hắn. Bên trong đều là tiểu quỷ tử vi khuẩn virus nghiên cứu, cùng nhân thể thí nghiệm chứng cứ phạm tội. Ra ánh sáng đó, Bát Lộ quân thủ trưởng cùng quốc quân tư lệnh quan nghe vậy trên mặt trong nháy mắt đặc sắc không thôi. Cấp nhĩ tân trong thành thủ bút, là Giang Ti lệnh các ngươi làm, quốc quân tư lệnh quan mở miệng. Giang Thần yên lặng gật đầu. Là ta nói qua, tiểu quỷ tử chỉ cần dám sử dụng vũ khí hóa học, ta sẽ không khách khí. Các ngươi có thể đem những vật này đem ra công khai. Cáp Nhĩ Tân tình huống cũng có thể chính thức công bố ra. Cảnh cáo tiểu quỷ tử, trong 10 ngày, ta sẽ để cho bọn hắn tất cả mọi người hối hận. Tiểu quỷ tử Thượng Hải Tổng Ti lệnh bộ, Đông Bắc Quan Đông quân Tổng Ti lệnh bộ, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Toàn bộ đều phải chết. Ai quốc quân tư lệnh quan trong lúc nhất thời bị Giang Thần lời nói cho khiếp sợ đến. Nếu là những người khác nói như vậy, hắn khẳng định sẽ phun một mặt. Nhưng Giang Thần nói như vậy, hắn tin. Trước đó tiểu quỷ tử Nam Kinh thành Tổng Tư lệnh bộ chính là Trần Chuỷ ví dụ, tiểu quỷ tử phòng bị cực kỳ nghiêm nghiêm, kết quả như thế nào? Còn không phải bị tàn sát thế thảm. Cáp Nhĩ Tân thành, Thẩm Dương thành, Bắc Bình thành, Thái Nguyên thành, Thạch Gia Trang thành, cái nào không phải như vậy? Giang Ti lệnh, trước mặt cảnh cáo có thể, nhưng cái này trong vòng 10 ngày, liền không nói đi, quốc quân tư lệnh quan mở miệng nhắc nhở. Lúc này chịu tuyệt đối không thể đánh cỏ động rắn. Bên cạnh Bát Lộ quân thủ trưởng cũng liền gật đầu liên tục. Hắn cũng cảm thấy như vậy, cho dù là muốn động thủ, cũng không thể chủ quan. Tiểu quỷ tử nhiều thủ đoạn, phải cẩn thận. Giang Thần trầm mặt, sát khí 10 phần. Ta chính là muốn để bọn hắn minh bạch, mặc cho bọn hắn như thế nào, là đều khó có khả năng ngăn lại ta. Ta sẽ đem tiểu quỷ tử tướng lĩnh từng cái chém tận giết tuyệt. Một cái cũng đừng nghĩ trốn. Quốc quân tư lệnh quan cùng Bát Lộ quân thủ trưởng sau khi nghe nhìn nhau, đáy mắt mang theo cực lớn chấn động. Câu nói này nói quá bá khí. Giang Thần đây là căn bản là không có dự định che lấp. Tốt, ta cái này phái người đem máy ảnh đưa về cho Khánh. Ngày mai phía trên này nội dung sẽ xuất hiện tại cả nước các nơi, thậm chí là các nơi trên thế giới. Thế tất yếu để tiểu quỷ tử tội ác hoàn toàn ra ánh sáng. Quốc quân tư lệnh quan trầm giọng. Bát Lộ quân thủ trưởng cũng gật đầu. Bọn hắn cũng có chính mình con đường có thể hướng các nơi trên thế giới phát ra tiếng. An bài tốt sau chuyện này, Giang Thần lại giải phụ cận tình hình chiến đấu. Nguyên bản tiểu quỷ tử đã bị chém tận giết tuyệt. Hiện tại phụ cận đã không có cái gì tiểu quỷ tử. An Huy cảnh nội còn có 30,000 đầu nhỏ quỷ tử, cũng bị mấy vạn đại quân vây quanh. Không có gì bất ngờ xảy ra, một cái đều trốn không thoát. Phiền toái duy nhất chính là Thượng Hải bên kia, từ Đông Nam Á chiến trường dần xuống tới 150,000 đầu nhỏ quỷ tử đã bắt đầu nhanh chóng hướng tây tiến lên. Những tiểu quỷ này con cũng không phải những tiểu quỷ kia con quân dự bị, mà là chân chính thân kinh bách chiến tinh nhuệ. Ở chính giữa Giã Tứ Lang mệnh lệnh dưới bọn hắn một đường hướng tây quét ngang. Nguyên bản chết giang, Giang Tô các vùng có không ít đều bị thu phục, cũng đồn trú một chút đại quân. Nhưng so sánh cái này 150,000 đầu nhỏ quỷ tử, những này đại quân liền không đủ. Trong thời gian ngắn tiểu quỷ tử thế như trẻ tre, đã có không ít thành trì lại lần nữa bị tiểu quỷ tử chiếm cứ. Hiện tại đã nhanh muốn giết tới An Huy. Trọng Khánh quốc quân tổng bộ cùng Bát Lộ quân tổng bộ đều tại khu chiên gõ trống chuẩn bị ngăn cản những tiểu quỷ này con. Giang Thần nghe chút, sầm mặt lại. Được a, để cho bọn họ tới tốt, ta cũng đi một chuyến, để bọn hắn thêm chút giáo huấn tốt. Quốc quân tư lệnh quan nghe chút, trong mắt đại hỉ. Các loại chính là Giang Thần câu nói này. Không có Giang Thần cùng hắn đại càn quân, cho dù là 200,000 đại quân cũng chưa chắc lười nhác đóng quân cùng 150,000 đầu nhỏ quỷ tử. Có Giang Thần vậy liền khác biệt. Vậy liền phiền phức Giang Ti lệnh. Cần chúng ta làm cái gì, ngài cứ mở miệng. Chúng ta nhất định làm theo. Giang Thần gật đầu. Các ngươi bình thường tiến hành cùng bọn hắn giao chiến là được. Thời khắc tất yếu, ta sẽ dẫn người tham chiến. Mặt khác, phái người chăm sóc tốt ta những này cảm nhiễm đại quân, tuyệt đối không thể chậm trễ. Quốc quân tư lệnh quan liên tục gật đầu. Giang Ti lệnh yên tâm, tuyệt đối sẽ không. bọn hắn không chỉ có là đại càn quân, cũng là trong chúng ta Hoa dân tộc kháng chiến anh hùng. Đối với đại càn quân huynh đệ cứu chữa, sẽ xếp ở vị trí thứ nhất. Đa tạ. Không cùng những người này nói nhảm nhiều, lại lần nữa cùng Lãnh Phong bọn người bàn giao sau, Giang Thần vừa chuẩn bị xuất phát. Trả thù, không có khả năng ngừng. Lần này, hắn muốn để tiểu quỷ tử triệt để kiến thức xuống thủ đoạn của hắn, giết tới bọn hắn kinh dị, sụp đổ mới thôi. Mục tiêu, Thượng Hải. Cùng lúc đó, giờ khác này tiểu quỷ tử Thượng Hải tổng ty lệnh bộ cùng Quan Đông quân tổng ty lệnh bộ, thậm chí tiểu quỷ tử Đông Kinh đại bản doanh vô số đầu lão quỷ tử bọn họ đều trầm mặc, sắc mặt mất tự nhiên. Các nhĩ Tân Thành trận chiến này phía dưới tổn thất hơn 2 vạn 5000 đại quân. Sân bay bị hủy, xe tăng xe bọc thép liên đội bị hủy, bộ tư lệnh bị diệt. Nhất là, bọn hắn nghiên cứu vô số năm sinh hóa vũ khí tư liệu hủy sạch. Các loại thí nghiệm cũng đều bị hủy. Tổn thất này đối bọn hắn mà nói cực lớn, không thể đo lường. Càng làm cho bọn hắn khó thở chính là cho tới giờ khắc này, bọn hắn hay là không có tìm được những cái kia động thủ thần bí đại quân. Hư hư thực thực đại càn quân. Nhưng vấn đề là, bọn hắn thật sự là không nghĩ ra đại càn quân là như thế nào xuất hiện tại Cáp Nhĩ Tân Thành. Càng mơ mịt là, bọn hắn lại là làm sao biến mất. Không nghĩ ra. Chương 1411 đem ra công khai, chương 1411 đem ra công khai, Giang Thần trở về tin tức rất nhanh liền truyền đến Trọng Khánh Quốc quân tổng bộ cùng Bát Lộ quân tổng bộ. Bát Lộ quân thủ trưởng bọn họ đã sớm đoán được kết quả này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Trọng Khánh Quốc quân tổng bộ bên kia quan lớn các tướng quân lại khác biệt. Sáng sớm bọn hắn đều còn tại suy đoán bên trong, thậm chí cảm thấy đến cực có thể là Tô Liên thẩm thấu tới đội quân mũi nhọn bộ đội. Bây giờ, xác định, quả thật là đại càn quân. Lão Thiên, bọn hắn là thế nào làm được? Trong đêm còn tại Cáp Nhĩ Tân, sáng sớm Giang Thần liền đã xuất hiện tại Chu khẩu ngoại thành, còn mang về đại lượng dược phẩm. Cái này tất cả quốc quân quan lớn các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, thật sự là không có khả năng lý giải ở trong đó xảy ra chuyện gì. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Hắn đi máy bay trở về, cái kia Cáp Nhĩ Tân thành những cái kia đại càn quân đâu? Ẩn nấp ở bên kia sao? Không hiểu, nghi hoặc, khó có thể tin. Đến cuối cùng chỉ còn lại có cảm khái. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đại càn quân, chẳng lẽ là Đông Bắc đi ra sao? Nghị luận ở Mỹ, Hoa Hạ đại địa lại lần nữa náo nhiệt không thôi. Các nơi quân dân đều biết Cáp Nhĩ Tân thành sự tình. Những năm gần đây, Đông Bắc các nơi một mực bị tiểu quỷ tử chiếm cứ. Hiện tại, ngay cả Cáp Nhĩ Tân loại này cực Đông Bắc chi địa đều bị Trung Quốc quân đội công phá. Vượt quá tưởng tượng. Nhất là, Giang Thần mang về Đông Bắc 731 vi khuẩn vi rút bộ đội các loại không phải người cầm thú hành vi cũng truyền ra ngoài. Máy ảnh bị cấp tốc mang đến Trọng Khánh Quốc quân tổng bộ. Quốc quân cao nhất trưởng quan biết được tin tức, khi nhìn đến khẩn cấp tẩy đi ra tấm hình sau, tức giận không gì sánh được. Nương hy thất, đáng chết giặc oa tiểu quỷ tử. Xuất sinh không bằng. Mặt khác nhìn thấy tấm hình quốc quân quan lớn các tướng quân cũng đều khuôn mặt tức giận biến thành màu đen. Cực kỳ tàn ác. Lập tức đem tiểu quỷ tử những này tội ác đem ra công khai. Không chỉ có trong nước bách tính phải biết, toàn thế giới đều muốn biết. Cùng một chỗ khiển trách tiểu quỷ tử. Không chỉ có như vậy, Chu Khẩu Châu quốc quân tư lệnh trưởng quan cũng tự mình chuyển cáo Giang Thần tức giận cảnh cáo. Nghe được lời nói này sau, một đám quốc quân quan lớn các tướng quân lại lần nữa bị chấn kinh đến. Mười ngày, hủy diệt Thượng Hải tiểu quỷ tử tổng tư lệnh bộ, hủy diệt Trường Xuân tiểu quỷ tử Quan Đông quân tổng ty lệnh bộ. Cái này một đám người hai mặt nhìn nhau. Làm sao có thể chứ? Một vị quan lớn thẳng lắc đầu. Cảnh cáo có thể, nhưng loại này hứa hẹn hay là không cần tốt, nếu không thật làm không được, rất là trong chúng ta quốc quân dân mặt. Nhưng một vị tướng quân ngược lại là cảm thấy có thể thực hiện. Chư vị còn nhớ được lần, cũng là đại càn quân cảnh cáo cùng cảnh cáo, kết quả coi là thật hủy diệt Nam Kinh thành tiểu quỷ tử tổng tư lệnh bộ. Hiện tại, cũng là đại càn quân thực hiện cam kết thời điểm. Bây giờ cảnh cáo toàn thế giới, một khi thành công, thế tất sẽ để cho toàn thế giới người cũng không dám nữa khinh thường trong chúng ta Hoa dân tộc. Chúng ta tại trên quốc tế lực ảnh hưởng cũng sẽ gia tăng không ít. Đám người nghe chút, cảm thấy có lý. Quốc quân cao nhất trưởng quan tại chỗ đánh nhịp. Đi, cứ làm như thế. Lập tức mở buổi họp báo. Ta muốn đích thân lên án mạnh mẽ bạch trần tiểu quỷ tử tội ác. Rất nhanh, Trọng Khánh các nơi phóng viên toàn bộ bị chiêu đi qua. Trong nước, nước ngoài các quốc gia, thậm chí bao gồm tiểu quỷ tử phóng viên cũng đều bị chiêu tới. Trừ cái đó ra, còn có chú Trọng Khánh các quốc gia đại sứ quán đại sứ bọn họ. Trước mặt mọi người dưới con mắt nhìn chừng chừng quốc quân cao nhất trưởng quan đem tiểu quỷ tử 731 bộ đội tại Cáp Nhĩ Tân trong thành lòng đất phòng thí nghiệm sở nghiên cứu tấm hình đem ra công khai lúc, toàn trường đều sôi trào. Trước đó quốc quân cùng Bát Lộ quân chỉ trích tiểu quỷ tử sử dụng dịch chuột vi khuẩn vi rút lúc, tiểu quỷ tử rất mạnh miệng, kiên quyết không thừa nhận. Hiện tại, chứng cứ bày ở trước mắt, muốn chống chế cũng không được. Từng tấm hình đập rõ ràng. Ngay trước vô số phóng viên cùng các quốc gia đại sứ mặt, quốc quân cao nhất trưởng quan giận dữ mắng mỏ, mãnh liệt khiển trách. Vô số phóng viên kỹ càng ghi chép một màn này. Đằng sau, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, lại công bố một cái càng khiến người ta rung động cảnh cáo. Đám giặc qua, các ngươi nghe cho kỹ. Xét thấy các ngươi cầm thú hành vi cùng không phải người tính cách làm, ta dân tộc Trung Hoa quân dân tuyệt không được bộ. Ta dân tộc Trung Hoa mạnh nhất đại quân, kháng Nhật đại cản quân để bản nhân cảnh cáo đám giặc qua, trong 10 ngày chắc chắn để cho các ngươi đếm thử đến thê thảm nhất đại giới. Trước đó cảnh cáo, có hiệu quả. Các nơi giặc qua tiểu quỷ tử, đều đang đả kích kế hoạch phía dưới. Bao quát không giới hạn trong giặc qua Thượng Hải tổng ty lệnh bộ, giặc qua Quan Đông quân trưởng Xuân tổng ty lệnh bộ. 10 ngày, các ngươi rửa sạch sẽ cổ chớ chết đi. Lập tức, họp báo hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới quốc quân cao nhất trưởng quan sẽ nói ra những lời này. Chân chùi cảnh cáo. Mà lại, còn cực kỳ trực tiếp loại kia. 10 ngày, muốn đối với tiểu quỷ tử Thượng Hải tổng ty lệnh bộ cùng Quan Đông quân tổng ty lệnh bộ xuất thủ. đơn giản không thể tưởng tượng. Cái này cứ như vậy nói thẳng ra, quá bá đạo đi. Một chút phóng viên hãi nhiên. Bình thường mà nói, cho dù là muốn trả thù, cũng khẳng định là điệu thấp tiến hành. Mà loại này, trực tiếp nói hết ra. Không hổ là đại càn quân đã sớm nghe nói đại càn quân chiến lược vô song, hiện tại xem ra quả là thế. Không ít phóng viên cùng đại sứ cũng rất là hoài nghi. Cái này sao có thể mặc kệ là tiểu quỷ con Thượng Hải Tổng ty lệnh bộ, hay là Trường Xuân Quan Đông quân Tổng ty lệnh bộ, không khác đầm rồng hang hổ. Làm sao có thể thôi? Đối với rất nhiều người mà nói, nghĩ cũng không dám nghĩ. Trường Xuân bên kia, hiện tại tối thiểu còn có 100.000 cản tàu quân thủ hộ. Thượng Hải, đồng dạng bị trọng binh chấn giữ. Đại càn quân đừng nghĩ lẫn bảo. Lén lút, còn có chút khả năng, nhưng bây giờ Quang Minh chính đại nói ra sau. Vậy liên triệt để đừng suy nghĩ. Quá khó khăn. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Rất nhiều người lắc đầu. Mặc cho đại càn quân lại thế nào dữ dội, cũng không có nhiều như vậy dễ dàng. Cũng có một số người thì cảm thấy không phải không khả năng. Đừng quên Nam Kinh thành sự tình. Lúc đó đại càn quân cũng là đưa ra cảnh cáo, tiểu quỷ tử cũng là phòng vệ sơ nghiêm, nhưng kết quả không phải là bị tàn sát sao? Lần này, tiểu quỷ tử vận dụng dịch chuột vi khuẩn virus, cũng triệt để chọc giận tới bọn hắn, chỉ sợ thật muốn không tiếc bất cứ giá nào đi trả thù tiểu quỷ tử. Lời này vừa ra, không ít người âm thầm gật đầu. Không phải không khả năng có lẽ đại càn quân thật có thể sáng tạo kỳ tích. Tin tức cấp tốc truyền bá ra ngoài. Toàn thế giới các quốc gia phóng viên đại sứ đều tại, thấy tận mắt một màn này. Những cái kia 731 bộ đội cực kỳ tàn ác tấm hình trước tiên truyền bá đến các nơi trên thế giới, Trung Hoa đại địa càng là tranh nhau đưa tin. Đối với tiểu quỷ tử hận ý cũng đạt tới đỉnh phong. Đáng giận, vô sỉ, không thể tha thứ. Các nơi trên thế giới bách tính cũng đều phỉ nộ không thôi. Tiểu quỷ tử những hành vi này, uổng là người. Trừ cái đó ra, chính là chấn kinh đại càn quân quẳng xuống ngoan thoại. Mười ngày, trả thù tiểu quỷ tử. Muốn diệt Thượng Hải tiểu quỷ tử tổng tư lệnh bộ, muốn diệt Quan Đông quân tổng ty lệnh bộ. Ba khí không gì sánh được. Chương 1412 trong chặt ngoài lòng, đào hố. Chương 1412 trong chặt ngoài lòng, đào hố. Đồng. Thượng Hải tiểu quỷ tử tổng tư lệnh bộ trong phòng họp, một đầu tiểu quỷ tử trùng điệp một quyền nện ở trên mặt bàn, tức hồn hện. Cuồng vọng. Bọn hắn đây là muốn chết. Chúng ta đường đường đại Nhật Bản hoàng quân, há có thể bị bọn hắn làm nhục như vậy. Ở đây mặt khác tiểu quỷ tử đồng dạng sắc mặt tái xanh, tức giận không gì sánh được. Đại can quân, bọn hắn còn muốn đối với chúng ta động thủ. Không thể tha thứ. Tổng tư lệnh trưởng quan Trung Giã Tứ Lang ngồi tại chủ vị, sắc mặt tái xanh. Hắn là thế nào đều không có nghĩ đến vậy mà thật là đại càn quân giết tới Đông Bắc Cáp Nhĩ Tân Thành, còn đem 731 bộ đội chứng cứ phạm tội đều cho vô xuống. Hiện tại Trung Quốc quân dân đối bọn hắn hận ý càng sâu hơn mấy phần. Toàn thế giới các nước đều biết được tin tức này, đối bọn hắn đưa cho áp lực thật lớn. Rõ ràng là vi phạm với thế giới chiến tranh công ước. Mỹ đế liền không nói, đã khai chiến. Tô Liên bên kia cũng phát ra nghiêm chỉnh kháng nghị. Rất có tùy thời khai chiến tư thế. Đây là Tơ Hồng, vượt qua Tơ Hồng cực kỳ nguy hiểm. Bọn hắn bỏ ra nhiều như vậy, nguyên bản cũng chỉ là muốn diệt hết đại càn quân. Kết quả, đại càn quân vậy mà không ngại, còn có thể siêu cường tập sát đến Cáp Nhĩ Tân Thành, đây hết thể đối với Trung Giã Tư Lang mà nói liền cũng giống như nằm mơ. Khó mà tiếp nhận. Hiện tại, đại càn quân càng là phát ra nhất trần trụi cảnh cáo cùng uy hiếp, muốn đối với bọn hắn ra tay. Thượng Hải Tổng ty lệnh bộ, Trường Xuân Quan Đông quân Tổng ty lệnh bộ đều muốn bị bọn hắn hủy diệt. Đừng nhìn lúc trước vị kia tuổi trẻ thiếu tướng tham mưu rất khinh thường, rất tức giận, nhưng mặt khác lão quỷ tử bọn họ lại là thần sắc nghiêm trọng. Đại càn quân không phải không làm được loại sự tình này. Nam Kinh Thành, không phải liền là ví dụ sao? Ngay lúc đó phòng hộ cũng cực mạnh. Làm theo bị bọn hắn từ nội bộ công phá, cho tới bây giờ cũng còn không có tra rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lần này, cũng nguy hiểm. Chuyên mệnh lệnh của ta, lập tức tăng cường phòng ngự. Bất luận cái gì vào thành người, chặt chẽ kiểm tra. Tuyệt đối không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Trung Giã Tứ Lang trầm giọng hạ lệnh. Lúc này, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, nếu không liền mất mặt quá mức rồi. Đánh điện thông báo can tổ quân tổng tư lệnh bộ, cần phải coi chừng đề phòng. Vạn không thể để cho địch nhân chui chỗ trống. Bên người tiểu quỷ tử liền vội vàng không người đáp lại. Lúc trước kêu gào nổi giận tiểu quỷ tử lập tức không vui. Tư lệnh quan các hạng, bị động như thế phòng ngự, làm sao có thể đi? Chúng ta là đại Nhật Bản hoàng quân, quyết không thể bị địch nhân hù ngã. Nếu bọn hắn nghĩ đến, vậy liền để bọn hắn đến tốt. Chỉ cần dám đến, chắc chắn sẽ bọn hắn toàn bộ chém tận giết tuyệt. Lời này vừa nói ra, một đám lao quỷ tử bọn họ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Dùng Trung Quốc một câu chuyện xưa, gọi đóng cửa đánh chó. Không sai. Tuổi trẻ tiểu quỷ tử gật đầu. Đại càn quân tại địa phương khác, hành tung khó định, nhưng chỉ cần dám vào thành, đó chính là bọn họ tuyệt địa. Căn cứ tình báo biểu hiện, đại càn quân không đến 3 vạn người, nếu là đánh lén, tuyệt đối không có khả năng tiến đến quá nhiều. Nhưng hẳn là đại càn quân chủ lực, chỉ cần đem bọn hắn vây khốn tại Thượng Hải trong thành, bọn hắn tuyệt đối trốn không thoát, đối với đại càn quân mà nói tất nhiên là trọng thương, thậm chí có khả năng thẩm vấn ra đại càn quân bí mật. Một phen những lao quỷ này con trong nháy mắt tâm động, Trung Giã Tứ Lang cũng cảm thấy đáng tin cậy. Có đạo lý, đại càn quân vẫn luôn là cực kỳ thần bí, bọn hắn đến nay thậm chí cũng còn không có đại càn quân tư lệnh Giang Thần chân dung. Cho dù là muốn trọng điểm đánh lén tiêu diệt cũng không được. Lần này, có lẽ là một cái cơ hội. Nói một chút kế hoạch của ngươi. Đầu tiểu quỷ này con gặp Trung Giã Tứ Lang giúp đỡ chính mình kế hoạch, lúc này hăng hái mấy phần, vội vàng đem bước đầu ý nghĩ nói đi ra. Trong chặt ngoài lòng, đại càn quân không phải nghĩ đến sao? Vậy liền để bọn hắn vào thành, nhưng âm thầm lại nghiêm mật giám thị. Bộ tư lệnh cũng cho bọn hắn tiến công, nhưng tư lệnh trưởng quan bọn người lại không ở nơi này, sớm rút lui, bảo đảm an toàn. Đợi đến đại càn quân tụ tập ở trong thành muốn động thủ thời khắc, cũng chính là bọn hắn thu lưới thời khắc. Đến lúc đó, thế tất đem xâm nhập trong thành đại càn quân một mẹ hốt gọn. Một đám lao quỷ tử nghe được hắn kế hoạch này, đều cảm thấy có thể thực hiện. Không diệt đại càn quân, bọn hắn cũng là ăn ngủ không yên. Trong khoảng thời gian này thảm bại, trên cơ bản đều cùng đại càn quân thoát không ra liên quan. Chỉ cần có thể hủy diệt đại càn quân, chính là một cái công lớn. Tốt, vậy liền làm như vậy. Trung giã tứ lang trực tiếp đánh nhịp. Không chỉ có Thượng Hải như vậy, càn tàu quân tổng bộ bên kia cũng muốn như vậy. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đại càn quân bọn hắn đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Lúc này một đám lao quỷ tử tiểu quỷ tử bắt đầu chế định kế hoạch. Cho đại càn quân đào hố. Sớm đem đại quân ẩn nấp tại các nơi, tùy thời chờ đợi đại càn quân đến. Chỉ cần đại càn quân dám đến, liền tuyệt đối nhất kích tất sát. Không để cho bọn hắn thoát đi. Vài đầu lao quỷ tử tự mình phụ trách, chuẩn bị âm thầm điều động hơn 2 vạn đầu nhỏ quỷ tử vây quanh ở bộ tư lệnh trung quanh. Xe tăng xe bọc thép cũng chuẩn bị mấy chục chiếc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trừ cái đó ra, tất cả đặc vụ khoa nhân viên, toàn bộ giải ra, còn có rất nhiều hán gian cũng cùng một chỗ phái ra ngoài, nghiêm mật giám sát các nơi. Bất luận cái gì nhân viên khả nghi đều sẽ bị để mắt tới. Vì lý do an toàn, còn đem trung giá tứ lang bọn người lặng yên chuyển di ra ngoài, giấu ở mặt khác chỗ an toàn. Kể từ đó, cho dù là đại càn quân thật đem bộ tư lệnh nổ nát cũng không thèm để ý kho quân dụng, sân bay cũng đều bị trọng điểm chiếu cố. Thậm chí, còn điều tập một cái hàng không mẫu hạm đội cấp tốc hướng lên hải thành dựa sát vào. Các loại ngoài ý muốn đều cân nhắc đến, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không chỉ có bọn hắn bên này sẽ trọng điểm bố trí an bài, Trường Xuân Quan Đông quân tổng bộ bên kia cũng sẽ tiến hành trọng điểm bố khống. Trong chặt ngoài lỏng, đều áp dụng đồng dạng xáo lộ. Chỉ cần đại càn quân dám động, bất luận cái gì một chỗ đều đủ để đại càn quân chết không có chỗ chôn. An bài tốt đây hết thảy trung giá tứ lang cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại liền chờ đại càn quân động tĩnh. Bọn hắn nơi này chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc đó, ngay lúc này, Giang Thần đã xuất động. Đối với tiểu quỷ tử hận, Giang Thần có thể nói là đến cực hạn. Nam tử hán đại trợ phu, nói lời giữ lời. Lần này, thế tất yếu để tiểu quỷ tử đếm thử bên dưới bị tàn sát tư vị, muốn để bọn hắn sống ở trong sự sợ hãi. Vì lý do an toàn, Giang Thần lần hành động này mang theo trọn vẹn 2 vạn người. Đại càn quân tổng cộng khoảng 4 vạn người, trong đó Bát Lộ quân bộ phận có 1 vạn người, Cẩm Châu thành xe tăng xe bọc thép đại quân, cùng đại càn không quân chiếm cứ hơn 1000 người. Có thể tùy thời điều động có gần 3 vạn người. Lần này cảm nhiễm dịch chuột vi khuẩn vi rút ước chừng 5000 người, những người khác ngược lại là không ngại. Muốn làm, vậy liền làm lớn. Lần này, hắn mang đủ nhân mã. 2 vạn người toàn bộ được lĩnh Nam thành bên trong. Tổng cộng 60 chiếc xe tăng xe bọc thép, các loại hỏa pháo, số lượng không ít. Có thể mang đại sát khí, đều có. Lần này, không chỉ có muốn tiêu diệt Thượng Hải thành nội tiểu quỷ tử bộ tư lệnh, còn muốn diệt đi rừng sắt ở trên biển tiểu quỷ tử chiến hạm, cùng ngoài thành đóng quân nhóm lớn tiểu quỷ tử. Thậm chí, còn bao gồm ngay tại cấp tốc hướng An Huy tiến công mà đến 150.000 đầu nhỏ quỷ tử đại quân. Giết không tha. Chương 1413 đại càn quân không phải thần. Chương 1413 đại càn quân không phải thần. Một ngày sau, Giang Thần xe xuất hiện tại An Huy đông bộ. Đại bộ đội thu sạch đến lĩnh Nam thành chỉnh đốn, chỉ có 3 chiếc xe quân đội nhanh chóng tiến lên. Có tự mình tọa trấn, trên đường đi thông suốt. Bát Lộ quân cùng Quốc quân tin tức không ngừng chuyển đến, đều là có quan hệ tiểu quỷ tử tại Thượng Hải thành cùng Trường Xuân thành không dứt. Bọn hắn ẩn nấp bố trí căn bản giấu giếm không được. Giang Thần cười lạnh, khinh thường. Muốn cho ta đào hố, bọn xuất sinh này xứng sao? Không có trì hoãn, Giang Thần tiếp tục một đường tiến lên. Từ Chu Khẩu đến Thượng Hải, không đến 2000 dặm, ô tô tốc độ hay là rất nhanh. Trên đường đi đám người giao thế lái xe, hoàn toàn không trì hoãn. Rốt cục, ngày thứ 2 buổi chiều lúc, Giang Thần xuất hiện tại Thượng Hải ngoại thành. Làm hậu thế đỉnh cấp đại thành, tại cái này kháng chiến niên đại Thượng Hải cũng là một tòa to lớn quốc tế hóa đại thành. Chỉ tiếc, bị một đám xuất sinh chiếm cứ. Tiểu quỷ tử cửa thành bố trí nhân mã cũng không nhiều, trên thực tế đều ẩn nấp ở cửa thành phụ cận trong dân trạch. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền có thể chen chúc mà ra. Nhưng ở Giang Thần nơi này, hoàn toàn không dùng. Thượng Hải thành hết thảy chung quanh đều tại hắn hoàn toàn dò xét phía dưới. Cả hải thành trong phạm vi trăm dặm, có vượt qua 50.000 đại quân. Trong thành 2 vạn người, phía phi trường hướng có khoảng 1 vạn người, bao quát một cái chiến đấu máy bay ném bom lữ đoàn, hơn 100 chiếc chiến cơ. Ngoài định mức còn có 2 vạn người, chia 4 phương 8 hướng, riêng phần mình có 5000 người trấn thủ. Trừ cái đó ra, chính là trên mặt biển lực lượng. Khoảng cách hải ngạn tuyến khoảng 20 dặm, đồn trú một chi hạm đội khổng lồ. Một chi hàng không mẫu hạm máy bay chiến đấu, có 8 chiếc chiến hạm, hạm tái cơ đạt tới 50 nữa. Như vậy quy mô, tính ngược là cực kỳ to lớn hải quân chiến đấu bầy. Trong thành phân tán đặc vụ, Hán Gian Giang Thần đại khái nhìn lướt qua, tối thiểu vượt qua 200 người. Những người này phân bố tại tứ đại thành cửa ra vào phụ cận. Thật nếu là một đám nam tử trẻ tuổi vào thành, tuyệt đối trước tiên sẽ bị để mắt tới. Nhưng Giang Thần bên này căn bản không có quyết định này. Tuyển cái không ai địa phương, Giang Thần đem những nhân viên khác đều thu bảo, chỉ để lại một cỗ xe hơi nhỏ, cộng thêm 2 tên người Nhật Bản ăn mặc đại cản quân binh sĩ. Đã có thể nói đầy miệng lưu loát quỷ tử nói. Giang Thần một bộ thiếu gia nhà giàu cách ăn mặc. Xe trực tiếp mở ra cửa thành, phụ trách kiểm tra chỉ là một đám Hán gian ngụy quân. Tại 2 câu quỷ tử nói răn dạy phía dưới, liền thành thật thật cho đi. Giang Thần ngay cả mắt nhìn thẳng bọn hắn một chút đều không có. Càng là như vậy, càng là khiến cái này Hán gian ngụy quân không dám thất lễ. Trung quanh những tiểu quỷ kia con đặc vụ cũng sẽ không nhiều hoài nghi. Liền 3 người mà thôi. Hơn nữa nhìn xe, hay là tiểu quỷ tử bên trong đại nhân vật mới có thể mở lên. Phổ thông tiểu quỷ tử, ngụy quân Hán gian căn bản đắc tội không nổi. kiểm tra đều thiếu nhiều. Lái xe, Giang Thần thành thơi tại Thượng Hải các nơi quay trở ra. Muốn làm, liền làm lớn. Tiểu quỷ tử như là đã bố trí tốt, Giang Thần cũng không muốn để bọn hắn thất vọng. Làm chết làm tàn tốt. Trong thành 20, không 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 đầu nhỏ quỷ tử, bộ tư lệnh có 1000 người, kho quân dụng 1000 người, mặt khác các tòa tiểu quỷ tử trọng yếu nhà kho các loại cũng đều có ít người tay. Nhưng những này cũng chỉ là trên mặt nổi. Âm thầm, mới là nhiều nhất. Tổng tư lệnh bộ bốn phương tám hướng, cách xa nhau chừng 500 mét trong dân trạch, tổng cộng ẩn giấu đi 12000 người. Kho quân dụng trung quanh cũng ẩn nặc 5000 người. Giang Thần cười lạnh, những này đều bị hắn dò xét một lần. Tiểu quỷ tử dự định rất tốt, chỉ cần hắn dám bạo động, trung quanh tiểu quỷ tử liền sẽ cùng nhau tiến lên. Về phần tư lệnh trực quan, lúc này khẳng định không có khả năng tại tổng tư lệnh bộ. Một vòng đi dạo xuống tới, Giang Thần cũng xác định tiểu quỷ tử tư lệnh trưởng quan chỗ ở ngay tại cách xa nhau tổng tư lệnh bộ khoảng 2 dặm một tòa phổ thông màn dân trạch bên trong. Chợt nhìn cái này dân trạch không có gì đặc thù, nhưng viện tử lý lại 3 tầng trong 3 tầng ngoài canh chừng. Khoảng chừng 200 người trấn thủ. Tổng tư lệnh quan không thể nghi ngờ. Dạng này liền tốt đánh nhiều. Giang Thần cười lạnh, trong lòng đã có kế hoạch. Không có gấp động thủ, Giang Thần lại đến ngoài thành đi dạo một lần. Mục tiêu là tiểu quỷ con sân bay. Hơn 120 đỡ chiến cơ uy hiếp hay là cực lớn. Một khi động thủ, thế tất yếu cùng một chỗ đánh dụng. Tối thiểu không thể để cho những chiến đấu cơ này bay lên mới được. Lặng yên không một tiếng động, tiểu quỷ tử bên này còn tại trong chặt ngoài lòng đánh giá tất cả vào thành người. Nhưng lại căn bản không có phát hiện gì. Trung giã tứ lang không ngừng triệu tập nhân thủ ở ngoài thành các nơi dò xét. Tại thông hướng Thượng Hải thành từng cái trọng yếu giao lộ đều có tiểu quỷ tử chặn gác. Hoàn toàn không có động tĩnh, xem ra đại cản quân là không dám tới trước, một đầu lão quỷ tử tự nói ra. Dù sao Trung Quốc quân nhân cũng không đốc, đoán chừng cũng có thể biết Thượng Hải thành đầm rồng hang hổ. Mặt khác lao quỷ tử gật đầu. Lời ấy có lý. Đại càn quân cũng là người, không phải thần. Không thể khinh thường. Trung giã tứ lang hạ lệnh. Tiếp tục dò xét, tuyệt đối không thể để đại càn quân có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Trường Xuân quan đông quân ti lệnh bộ bên kia, cũng tương tự tại cảnh giới bên trong, thậm chí còn điều động chiến cơ không ngừng tại Trường Xuân thành cùng Cáp Nhĩ Tân ngoài thành tìm kiếm lấy đại càn quân tung tích. Cáp Nhĩ Tân thành chiến đấu, để quan đông quân tiểu quỷ tử xác định đại càn quân thân phận. Giang Thần mặc dù cưỡi chuyên cơ thoát đi, nhưng mặt khác đại càn quân khẳng định còn tại, chỉ bất quá giấu ở nơi nào đó. Mấy ngày nay, Cáp Nhĩ Tân thành quan đông quân, Trường Xuân quan đông quân đều điều động không ít người ở các nơi tìm kiếm, làm sao nhưng vẫn không có nửa điểm tung tích. Bọn hắn tuyệt đối không dám tới. Quan đông quân một đầu tiểu quỷ tử hừ lạnh, thật nếu là dám đến, chính là bọn hắn tận thế. Mặt khác quan đông quân lão quỷ tử bọn họ cũng đều cảm thấy như vậy. Căn cứ tình báo, Cáp Nhĩ Tân ngoài thành nhận nấp đại càn quân không cao hơn 5000 người, mà bọn hắn quan đông quân tại phụ cận còn có 20-30 vạn. Một khi phát hiện, đại càn quân tuyệt đối không chỗ có thể trốn. Liền ngay cả tiểu quỷ tử đại bản doanh bên kia cũng cảm thấy đại càn quân chẳng qua là phô trương thanh thế. Nếu thật là độc thủ, há lại sẽ công nhiên phát ra tiếng. Bình thường mà nói cái này cũng không khoa học. Không nên tin tưởng, vẫn là phải coi chừng phòng bị. Đại quân triệu tập còn muốn tiếp tục. Các nơi khác đại quân không cần vận động, toàn bộ đại quân điều động hoàn tất, lại đối với Trung Quốc quân đội một mẻ hốt gọn. Đại bản doanh hạ lệnh, cho Thượng Hải cùng Trường Xuân tiểu quỷ tử ra lệnh. Đồng thời lại tiếp tục triệu tập đại quân hướng Trung Quốc dựa sát vào. Nhiều nhất đợi thêm 10 ngày, sẽ lần lượt từ Thượng Hải, Thanh Đảo, Thiên Tân cảng các vùng đăng nhập vượt qua 400,000 đại quân. Lại thêm nhập quan quan đông quân, Thượng Hải bên này sớm đăng nhập 150,000 đại quân, số lượng thì càng nhiều. Các nơi khác chiến trường đều có thể trước mặc kệ. Trung Quốc nhất định phải chiếm cứ, muốn bảo đảm hoàn toàn thống trị. Tokyo đại bản doanh tiểu quỷ tử có như vậy chung nhận thức. Chỗ này cương vực mới là trọng yếu nhất. Trong lúc nhất thời, tiểu quỷ tử điều binh vẫn còn tiếp tục. Quốc quân cùng bát lộ quân cũng còn tại các nơi tiếp tục điên cuồng thu phục mất đất. Liên tiếp thảm bại cũng làm cho rất nhiều tiểu quỷ tử không có lực lượng, nhất là bị ngăn chặn, đều thành của quân, tùy thời đều có thể bị hủy diệt. Chương 1414 đại càn quân thật tới, chương 1414 đại càn quân thật tới, tiểu quỷ tử các cao tầng còn tại suy nghĩ tiếp tục điều binh muốn triệt để đánh bại chiếm cứ Trung Hoa đại địa sự tình. Thượng Hải tiểu quỷ tử cũng tiếp tục trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hố đã đào xong, yên lặng chờ lấy Giang Thần cùng đại càn quân đến. Trung giã tứ lang tự mình an bài điều hành. Chỉ cần đại càn quân xuất hiện, tuyệt đối khó thoát. Thật tình không biết chính là thời điểm này, Giang Thần đã xuất hiện tại dưới mí mắt của bọn hắn, lại không người nhận biết. Rất nhanh, sắc trời đen lại. Giang Thần cũng lặng yên đuổi tới mục đích. Sân bay bên này có 10,000 đầu nhỏ quỷ tử tọa chấn, có 20 chiếc xe tăng xe bọc thép, còn có một cái pháo binh đại đội. Có thể nói xem như vũ trang đến tận răng. Giang Thần muốn đánh, chính là loại này. Tiểu quỷ tử càng mạnh, giết cũng liền càng có lực. Không có vận động, Giang Thần tĩnh tĩnh chờ đợi. Nửa đêm, trời tối người yên thời khắc, Giang Thần thúc đẩy. 10,000 đại cản quân bị Giang Thần khai ra hết. Xe tăng xe bọc thép cũng chiêu 50 chiếc, siêu cường pháo hỏa tiễn xe 20 chiếc, pháo cối 400 cửa, tiểu nhị thức bộ binh pháo 100 cửa. Giang Thần tự mình dẫn đội bố trí trận địa. Hơn 500 khẩu pháo, chia 4 cái trận địa pháo binh. Phân biệt đối phó sân bay chung quanh tiểu quỷ tử, cùng trong phi trường trong quân doanh tiểu quỷ tử. Nhất là bọn hắn pháo binh đại đội cùng xe tăng xe bọc thép, càng là trọng điểm mục tiêu đả kích. 10,000 đại càn quân đối phó 10,000 đầu nhỏ quỷ tử, đơn giản. Trong phi trường tiểu quỷ tử hoàn toàn không có phát giác được những này. Hết thể giải quyết sau, Giang Thần mang theo Lãnh Phong chạy về Thượng Hải thành nội. Lớn như vậy Thượng Hải thành, tiểu quỷ tử cho dù là giữ vững cửa thành, kéo dài dài như vậy tưởng thành bọn hắn cũng trông coi không nổi. Giang Thần dẫn đường, hai người lặng yên xâm nhập. Lại đằng sau, hết thể cũng liền đơn giản. trong thành 20. Không 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 đầu nhỏ quỷ tử, Giang Thần cũng không cho bọn hắn khách sáo. Tất cả tiểu quỷ tử căn cứ đều bị Giang Thần trọng điểm bổ khống. Thường môn pháo cối, súng phóng lựu đạn đều chuẩn bị thỏa đáng. Nặng nhẹ súng máy lặng yên bố trí tại chung quanh bọn họ, đem bọn hắn con đường hoàn toàn phong kín. Trung gia tứ lang các loại một đám lao quỷ tử nơi ẩn thân, càng là trốn không thoát. Giang Thần bố trí 500 người thu thập, phạm vi vốn cũng không lớn. Một khi động thủ, sẽ bị hỏa lực trực tiếp hoàn toàn bao trùm. Tất cả mọi người muốn chết. Chọn vẹn một giờ, tất cả bố trí mới xem như hoàn thành, Giang Thần cũng rốt cục không lại trì hoãn. Giết! Ra lệnh một tiếng, ngoài thành dẫn đầu động thủ. Hơn 500 ổ hỏa pháo, 20 chiếc siêu cường pháo hỏa tiễn xe, một hơi đối với sân bay phạm vi ném ra hơn 1000 mai khủng bố đạn pháo. Ầm ầm. Đùng. Trong chốc lát, thanh âm rung trời. Đầy trời đạn pháo ánh lửa ở ngoài thành trong đêm tối nở rộ, đặc biệt chú mục. Trong nháy mắt, trong phi trường bên ngoài tiểu quỷ tử đều đã bị kinh động. Còn chưa chờ tất cả tiểu quỷ tử kịp phản ứng, trong thành mấy cái địa phương công kích cũng đống nhiên một phát. Không cần nói nhảm, bạo lực oanh kích là được. Oanh. Đùng. Phốc phốc. Ầm ầm. Trong thành ngoài thành, giờ khắc này vượt qua 2000 phát pháo đạn tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Lựu đạn, súng phóng lựu đạn đạn pháo càng nhiều. Ngoài thành đánh xa, trong thành những tiểu quỷ kia con nơi ẩn thân, trực tiếp ném mạnh lựu đạn cũng có thể công kích. Hỏa lực bao trùm. Như vậy dưới hỏa lực, có thể nghĩ, trong nháy mắt toàn thành sôi trào, tất cả mọi người bị bừng tỉnh. Tất cả tiểu quỷ tử càng là trong nháy mắt bị đánh ngộp. A bà ca, coi chừng. Vô số đạn tháo, vô số lựu đạn, đem những tiểu quỷ này con nện vào sụp đổ. Đều gánh không được, thét lên không ngớt. Tất cả tiểu quỷ tử chỗ ẩn thân lúc này đều lọt vào tính hủy diệt đả kích. Còn chưa chờ lấy lại tinh thần, vô số nặng nhẹ súng máy cùng một chỗ khai hỏa, đối với các nơi lại là không khác biệt công kích. Đạn dày đặc lưới đem các nơi hoàn toàn phong tỏa chết. Trọng điểm bố trí, đặc biệt nhằm vào. Giang Thần tự mình chỉ huy. Trung gia tứ lang đám người nơi ẩn thân, cũng tại bộc phát trong nháy mắt bị vô số đạn pháo bao quạ. 500 tên đại càn quân trọng điểm công kích. Tiểu quỷ tử đều trốn ở viện tử lý, cũng căn bản nghĩ không ra sẽ có người có thể xuất hiện tại bọn hắn phụ cận. Trong nháy mắt, vượt qua 500 viên lựu đạn nện vào viện tử lý. Còn có mấy chục phát pháo cối đạn. Trong khoảnh khắc, tính cả trung gia tứ lang ở bên trong, tất cả tiểu quỷ tử đang run sợ bên trong bị đánh bạo, căn bản không có đường sống. Trung gia tứ lang đám người lâm thời phòng chỉ huy tác chiến bị hai viên đạn pháo đập trúng, tại chỗ nhận cơn hộ, cùng nhau bị giết, còn có mặt khác lao quỷ tử bọn họ, không thiếu quan tướng. Giang Thần quân công giá trị cũng trong nháy mắt tăng bọn 3 triệu nhiều. Duy nhất một lần, kiếm lợi một số lớn. Giang Thần không có động thủ, mà là tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này, khóe miệng mang theo cười lạnh. Đây chính là hắn trả thù. Đã bắt đầu. Cho dù là trong thành có 20, không 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 đầu nhỏ quỷ tử trấn thủ cũng vô dụng. Trọng điểm công kích, hỏa lực bao trùm. Giang Thần không chút nào keo kiệt đạn pháo. Điên cuồng công kích. Trong khoảnh khắc, tiếng súng, tiếng pháo vang vọng cả hải thành, đem vô số ngủ say người bừng tỉnh. Vô số người hãi nhiên nhìn về phía các nơi, cảm giác được chỗ đều là bao quát tiểu quỷ tử tổng tư lệnh bộ. Cái này đại càn quân là thật tới, rất nhiều người kinh ngạc, sắc mặt đặc sắc. Quá mạnh. Các quốc gia tại Thượng Hải đều có tình báo nhân viên, thậm chí là sứ quán. Lúc này cũng đều mộng bức không gì sánh được. Không thể tưởng tượng nổi. Quá điên cuồng. Động tính này tứ đại thành cửa ra vào, cũng đều có 1000 đầu tiểu quỷ tử trấn thủ. Giờ khác này cũng đều trợn tròn mắt. Hoàn toàn bị cái này công kích đáng sợ cho kinh hãi đến. Trong thành, bốn chỗ nở hoa, khắp nơi đều xem như chiến đấu, kịch liệt không gì sánh được. Mặc dù có chút khoảng cách, nhưng vẫn là có thể thấy được. Siêu cấp điên cuồng. Ngoài thành, cũng giống như thế. Phía phi trường hướng chiến đấu không gì sánh kịp, nhiều như vậy siêu cường đạn pháo nở rộ, trực tiếp đem toàn bộ sân bay đều muốn phá hủy. Trong phi trường đại quân càng là thế thảm. Ngăn không được, không phải là đối thủ. Bị tan sát. Bốn cái ngoài cửa thành còn có đều có 5000 đầu tiểu quỷ tử trấn thủ. Giờ khác này cũng đều kinh hãi đến. Bà cả. Chuyện gì xảy ra? Trong thành ngoài thành đều là. Ở đâu ra địch nhân? Trấn thủ một đầu sư đoàn trưởng tiểu quỷ tử trắng bệnh như mặt, khó có thể tin. Thật sự là không nghĩ ra. Đáng chết. Nhanh, liên hệ bộ tư lệnh. Hỏi một chút thế nào. Nhưng mà điện thoại của thủ hạ căn bản đánh không thông, thậm chí liền ngay cả điện báo cũng không có người kiểm tra và nhận. Mất liên lạc. Hô trưởng. Bà cả. Đầu này sư đoàn trưởng gầm thét, tức hồn hển. Thủ hạ liên đội trưởng cùng lữ đoàn trưởng cũng ngộng. Sư đoàn trưởng các hạ, làm sao bây giờ? Chúng ta nên trợ giúp nơi nào? Cầm đầu sư đoàn trưởng trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể nghe được trong thành động tĩnh. Đáng sợ đến cực điểm. Mà lại loại này mất liên lạc, càng làm cho hắn ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Mệnh lệnh Bắc thành môn cùng cửa thành đông bên ngoài đại quân hỏa tốc vào thành trợ giúp. Tây thành môn cùng Nam thành môn trợ giúp sân bay. Nhanh. Trong lúc nhất thời, chú đóng ở ngoài thành tiểu quỷ tử bắt đầu chuyển động. Nhưng hơn nửa đêm, hết thảy đều cần thời gian. Cho dù là khoảng cách gần nhất Nam thành môn tiểu quỷ tử khoảng cách sân bay cũng có 5-6 dặm. Căn bản không kịp. Chương 1415 dạ tập, đây là muốn vô địch á chương 1415 dạ tập, đây là muốn vô địch á Thượng Hải thành, hơn nửa đêm bên trong. Tất cả mọi người bị cái này ngập trời động tĩnh cho bừng tỉnh. Người bình thường mà mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Tin tức hơi linh thông một chút đều suy đoán ra tình huống cụ thể. Đại can quân tới. Ngay tại 3 ngày trước, Trọng Khánh quốc quân cao nhất trưởng quan ngay trước toàn thế giới truyền thông cùng đại sứ mặt cho tiểu quỷ tử nghiêm khắc cảnh cáo. Đại can quân muốn trả thù. Thượng Hải tiểu quỷ tử tổng tư lệnh bộ cùng Trường Xuân quan Đông Tây tổng ty lệnh bộ đều là mục tiêu. Bây giờ đột nhiên như vậy, khẳng định là tình báo các nước biên càng là rõ ràng. Cảm thụ trong thành một màn, vô số người biến sắc, cảm khái không thôi. Quá mạnh. Đại can quân, đây là muốn vô địch a. Nhiều như vậy tiếng súng pháo, đây cần bao nhiêu nhân mã? Bọn hắn rất nhiều người mờ mịt, thật sự là không nghĩ ra đại cản quân là thế nào làm được. Trong thành tình huống rất nhiều người đều biết. Tiểu quỷ tử nhìn như phòng bị thư giãn, nhưng trên đường cái khắp nơi đều là tiểu quỷ tử đặc vụ, đại cản quân vậy mà có thể vô thành vô tức xâm nhập. Không thể tưởng tượng nổi. Trong thành tiểu quỷ tử càng là hoàn toàn một bức. Bị kinh hãi đến. Thậm chí bị giết sụp đổ. Bọn hắn tại các nơi nơi ẩn thân lọt vào đáng sợ nhất tập sát. Hỏa lực toàn bao trùm. Từ bọn hắn tổng tư lệnh bộ, đến trung quanh 6 nơi ẩn nấp tiểu quỷ tử địa phương, lại đến kho quân dụng, cùng trung giá tư lang các loại lão quỷ tử chỗ ẩn thân. Đều không ngoại lệ, toàn bộ bị trọng điểm đả kích, bị liên tiếp đánh nổ. Một bàn người, tập kích gần nấp 20.000 đầu nhỏ quỷ tử. Nương tựa theo siêu cường hỏa lực, hoàn toàn đủ. Điều này cũng làm cho trong thành tiểu quỷ tử bị hủy diệt tốc độ cực nhanh. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngoài thành, phi trường chiến đấu càng thêm thông thuận. 10.000 đại quân, mấy trăm ổ hỏa pháo, 20 chiếc siêu cường pháo hỏa tiễn xe cùng một chỗ bộc phát, loại tràng diện kia vượt quá tưởng tượng. Trong khoảnh khắc, liền có không ít tiểu quỷ tử bị đánh bại. Hơn 100 chiếc chiến cơ cũng bị đánh nổ vô số. Trình Kinh Tùng tự mình dẫn đội, tất cả đại cản quân cực kỳ dũng mãnh. Vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, ngoại vi tiểu quỷ tử bị tàn sát không còn. Trận địa pháo binh bị lật tung, 20 chiếc xe tăng xe bọc thép cũng bị hoàn toàn đánh nổ. Trong phi trường bộ trong quân doanh tiểu quỷ tử cũng không thể chạy thoát. Thượng Hải thành trung quanh tiểu quỷ tử cho dù là muốn trợ giúp cũng không kịp. Giang Thần một bên chỉ huy trong thành chiến đấu, một bên chú ý chung quanh các nơi chiến đấu. Như vậy vượt quá tưởng tượng đại chiến, trên mặt biển tiểu quỷ tử hàng không mẫu hạm biên đội rất nhanh liền đạt được tin tức. Bất quá cho dù là muốn cất cánh cũng cần thời gian. Giang Thần muốn chính là thời gian này. Mắt thấy sân bay bên kia sắp chiến đấu kết thúc, Giang Thần vội vàng hạ lệnh, lập tức cất cánh, chuẩn bị nên địch. Nhanh nhất 10 phút đồng hồ, tiểu quỷ tử trên biển chiến cơ liền có thể đuổi tới. Cần phải cản bọn họ lại. Lập tức sớm đã chờ lệnh ở phi trường phụ cận mười mấy tên đại cản không quân phi công lập tức chạy hướng từng cái hoàn hảo chiến cơ. Những người khác cũng hỗ trợ nhanh chóng thanh lý đường băng. Hơn 1000 người cùng một chỗ bận rộn. Sau 5 phút, một đầu giản dị đường băng bị sửa sang lại đi ra. 20-30 đỡ hoàn hảo chiến cơ cũng bị kéo ra ngoài. Giang Thần nhìn chằm chằm tiên nhãn dò xét trên hệ thống tiểu quỷ tử chiến cơ con đường cho mày. Nhanh nhất 3 phút, cất cánh, nên chiến. Trong chốc lát, đại càn binh sĩ khống chế từng cái chiến cơ cấp tốc lên không, thẳng đến mà đi. Một lát sau, không chiến bắt đầu. Đại càn không quân số lượng mặc dù không nhiều, nhưng sức chiến đấu không kém, mà lại hoàn toàn cũng hay là tiểu quỷ tử chiến cơ vẽ xấu. Cả hai mới vừa gặp lúc tiểu quỷ tử hạm tái cơ chiến cơ còn có chút mờ mịt, không biết là địch là bạn. Thời khắc mấu chốt, đại càn không quân bộc phát, súng máy hạng nặng điên cuồng bạo kích mà ra, giết tiểu quỷ tử hạm tái cơ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, sau đó cả hai chiến đấu cùng một chỗ. Giang Thần nhìn lướt qua liền không tiếp tục để ý tiểu quỷ tử hạm tái cơ tổng cộng cũng liền hơn 50 đỡ. Đại càn quân nắm giữ 25 đỡ chiến cơ, nhiều gấp đôi mà thôi. Chịu được. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, trong thành ngoại thành đại quân điên cuồng tàn sát. Hôm nay, muốn đánh liền đánh cái triệt để. Chiến cơ cũng không phải vô địch. Hơn nửa đêm, ngay cả địch ta đều khó mà phân biệt. Có thể tiếp tục. 20.000 đại càn quân càng giết càng hăng. Ngắn ngủi nửa giờ, trong thành 20.000 đầu nhỏ quỷ tử cơ hồ bị tàn sát không còn. Có Giang Thần tại, bóng đêm đen kịt bên dưới lại thích hợp cực kỳ. Tiểu quỷ tử hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết. Nhưng Giang Thần lại có thể nắm giữ bọn chúng nhất cử nhất động. Đây chính là ưu thế lớn nhất. Cái này cũng khiến cho hết thảy chiến đấu đơn giản không ít. Nửa giờ, Thượng Hải thành thành tốt thành đàn tiểu quỷ tử bị giết sạch. Giang Thần xâm nhập kho quân dụng một phen bơ bét, lại đuổi tới vật tư nhà kho tiếp tục cùng thu. Ngoài thành đại chiến giờ phút này chính kích liệt bên trong. Trong thành 10.000 đại càn quân, 20.000 đầu nhỏ quỷ tử. Ngoài thành 10.000 đại càn quân, lại có 30.000 đầu nhỏ quỷ tử. Cứ việc nói trước diện phi trường 10.000 đầu nhỏ quỷ tử, nhưng còn có 20.000, diện đứng lên hơi phiền toái một chút. Không có trì hoãn, Giang Thần không ngừng điều động đại quân, lập tức cùng Bắc Thành môn cùng cửa thành Đông tiểu quỷ tử kịch chiến cùng một chỗ. Tiếp tục chém giết, tiếp tục tàn sát. Trên bầu trời đại chiến cũng đồng dạng vượt quá tưởng tượng. Hơn 20 chiếc đại càn không quân đối chiến hơn 50 đỡ tiểu quỷ tử hạm tái cơ. Tiểu quỷ tử chiếm cứ ưu thế cực lớn. Kịch chiến hồi lâu, đại càn không quân hao tổn 15 đỡ, tiểu quỷ tử cũng gây tổn hại 18 đỡ tả hữu. Nhưng chúng nó vẫn như cũ còn nhiều. Giang Thần chau mày, pháo cao xạ quên mang theo. Đối mặt như vậy không chiến, hắn cũng không thể tránh được. Cũng may có những chiến đấu cơ này đi cùng, lúc này mới ngăn chặn tiểu quỷ tử hạm tái cơ đối mặt đất công kích, cũng khiến cho mặt đất tàn sát có thể tiếp tục. Tiểu quỷ tử chết cũng nhiều hơn, càng nhanh. Giang Thần tự mình điều động đại quân chỉ huy, nhanh chóng điều phối hỏa pháo, nhất là siêu cường pháo hỏa tiễn. Một chiếc xe chính là 36 phát, phát xạ xong trực tiếp đưa đến lĩnh Nam thành bổ sung. Mấy phút đồng hồ sau có thể tiếp tục lấy ra sử dụng, tiếp tục đối với tiểu quỷ tử điên cuồng công kích. Uy năng vô tận. Lại thêm 60 chiếc xe tăng xe bọc thép, cùng vô số pháo cối, cựu nhị thức bộ binh pháo, chung quy là những tiểu quỷ kia con không cách nào chống cự ở. Chừng một giờ, đại càn không quân nắm giữ 25 đỡ chiến cơ chỉ còn lại có 2 khung, mặt khác toàn bộ rơi vỡ. Một chút phi công liên tục vượt dù cũng không kịp, phần lớn tử vong, thảm liệt không gì sánh được. Tiểu quỷ tử bên này tổn thất đồng dạng cực lớn. 56 đỡ hạng tái cơ, hoàn hảo trở về chỉ còn 28 đỡ, bị đại càn không quân giết chết một nửa. Đồng dạng là trọng thương. tổn thất cũng lớn hơn. Đại càn quân điên cuồng, so những tiểu quỷ này con còn muốn đáng sợ nhiều. Giang Thần trầm mặt, nhưng cũng bất đắc dĩ. Lần này chiến cơ quá ít một chút, ăn cái này thiệt thòi lớn. Cũng may, thời gian kéo dài đầy đủ. Trong thành bên ngoài tiểu quỷ tử trên cơ bản bị chém tận giết tuyệt. Trong thành hầu như đều chết hết. Ngoài thành cũng không có còn lại bao nhiêu. Chiến lược ý đồ đã hoàn thành. Thừa dịp tiểu quỷ tử hạm tái cơ trở về địa điểm xuất phát đứng không, Giang Thần cũng không dám trì hoãn, lập tức quét dọn chiến trường. Trọng điểm là đạn dược cái gì, có thể mang toàn bộ mang đi, chuẩn bị rút lui. Chương 1416 chân thần, chương 1416 chân thần. Hơn nửa đêm bên trong, Thượng Hải kịch chiến kích thích vô số người. Mặc dù vô số trong thành bách tính không nhìn thấy bên ngoài tình huống cụ thể, nhưng lại có thể nghe ra. Giấu ở trong thành tình báo các nước nhân viên, quốc quân đặc vụ, bát lộ quân địa hạ đảng tình báo viên càng là cả gan đi ra ngoài xem xét. Hết thảy đều nhìn rõ ràng. Thượng Hải thành bị đánh phát nổ, tổng tư lệnh bộ bị tạc hủy, mặt khác vô số đầu tiểu quỷ tử cũng bị giết. Lại thêm lúc trước đỉnh đầu không chiến, rất nhiều người đều xem rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lập tức từng đầu tin tức cũng gấp nhanh bay về phía các nơi trên thế giới. Trọng Khánh quốc quân tổng bộ cùng bát lộ quân tổng bộ đều đang đợi lấy lúc nào cũng có thể tin tức chuyển đến. Cho dù là hơn nửa đêm bên trong, chợt vừa nghe đến tin tức này sau toàn bộ kích động đứng dậy. Thật giết tới Thượng Hải thành, làm sao có thể? Bọn hắn làm sao làm được? Một lần nữa, mặc kệ là quốc quân hay là bát lộ quân đều sợ ngây người. Mới 3-4 ngày mà thôi, Chu Khẩu đến Thượng Hải, khoảng 1500 dặm. Tốc độ này, vô địch, không hổ là đại càn quân. Bọn hắn thật làm được. Giờ khắc này, mặc kệ là quốc quân cao cấp quan viên cùng các tướng quân, hay là bát lộ quân thủ trưởng bọn họ, đối với Giang Thần cùng đại càn quân đều không thể không tâm phục khẩu phục. Nói được thì làm được. Đại càn quân, thật giỏi. Có thể xưng kỳ tích. Đây mới thật sự là vô địch chi sư. Thế giới các nơi khác cũng lần lượt thu đến từ Thượng Hải chuyển trở về tin tức. Từng cái, một lần nữa bị đại càn quân cho chấn động. Quá lợi hại. Chi này Trung Quốc quân đội thật là đáng sợ. Thần. So sánh dưới, chiếm được tin tức này tiểu quỷ tử lại không cách nào bình tĩnh. Thậm chí là, kinh dị. Thượng Hải trong hải vực hàng không mẫu hạ bầy bên trên, phụ trách chỉ huy chính là một đầu gọi Cương Thôn độ biên thiếu tướng tiểu quỷ tử. Khi thấy chỉ có một nửa hạm tái cơ trở về địa điểm xuất phát lúc, mặt đều tái rồi. Thượng Hải bên kia bộ tư lệnh, sân bay các vùng cũng hoàn toàn gãy mất tin tức. Chỉ có thể từ trở về hạm tái cơ phi công hỏi thăm một hai. Khi biết được sân bay toàn ném, trong thành bên ngoài lâm vào điên cuồng đại chiến thời khắc, Cương Thôn độ biên cả người cũng không tốt. Trường Xuân Quan Đông quân tổng ty lệnh bộ, Cán Tàu quân tổng tư lệnh trắng bệnh lấy cái mặt. Ban ngày, hắn còn tại cùng Trung Giã Tứ Lang điện liên. Thậm chí một lần cảm thấy đại càn quân tuyệt đối không dám đối bọn hắn động thủ. Kết quả, chân chủi mà làm mất mặt. Bọn hắn là thực có can đảm, mà lại còn làm được. Thượng Hải tổng ty lệnh bộ bị diệt. Tiểu quỷ tử Đông Kinh trong đại bản doanh, một đám lao quỷ tử cũng từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức. Chợt nghe chút tin dữ này lúc, đều ngây ngẩn cả người. Khó có thể tin. Đối bọn hắn mà nói, thật cùng làm ác mộng một dạng. Ba cả. Đông Cơ cậu thả ngày khí vung lên bội đao đối với cái bàn cuồng chặt mười mấy đao. Thượng Hải tổng ty lệnh bộ thật bị diệt. Cái này không chỉ là người chết đơn giản như vậy, càng là đối với tiểu quỷ tử sĩ khí đả kích lớn. Đại càn quân nói muốn diệt hai liền diệt hai. Ai không sợ? Sau này cầm còn thế nào đánh? Đồng thời, cũng là một loại vô cùng nhục nhã. Đường đường đại Nhật Bản đế quốc hoàng quân, danh xưng thiên hoàng bệ hạ tinh nhuệ nhất dũng sĩ đại quân, cứ như vậy không chịu nổi một kích. Ai chịu được? Sĩ khí bị đánh không có, vinh dự cũng mất, bọn hắn cũng liền xong. Đáng chết. Không tiếc bất cứ giá nào, vòng vây bọn hắn. Hạng tái cơ tiếp tục quanh tạc, triệu tập trung quanh tất cả đại quân, nhất định phải đánh giết bọn hắn. Đông Cơ cậu thả ngày tức giận hạ lệnh. Lúc này cái gì đều quản ghê gớm, chỉ có diệt chi quân đội này mới có thể rửa sạch bọn hắn quất đủ, không có khả năng tha thứ. Hàng không mẫu hạm trên chiến hạm, Cương Thôn độ biên không có trì hoãn, nhanh chóng bổ sung sau tiếp tục mệnh lệnh chiến cơ cấp tốc chạy tới Thượng Hải đối với đại cản quân tiếp tục quanh tạc. Nhưng mà trừ sau khi chiến đấu lưu lại khói lửa bên ngoài, lại nơi nào còn có đại cản quân bóng dáng? Không thấy. Một khung chiến cơ nếm thử ở phi trường hạ xuống. Ngay tại vừa xuống đất trong nháy mắt, sân bay nổ lớn, bao quát sân bay bên trên hai khung tàn phá chiến cơ cùng một chỗ, trực tiếp triệt để bị tạc cái vỡ nát. Thượng Hải thành bên ngoài giờ phút này còn có 3-4 ngàn đầu nhỏ quỷ tử không chết, nhưng đều đối trước mắt hết thảy tràn đầy khủng hoảng, hoàn toàn không dám truy kích, càng không biết đại càn quân trốn hướng về phía nơi nào. Hơn 20 chiếc hạm tái cơ chỉ có thể ở phụ cận tầng trời thấp tìm kiếm, nhưng cũng vô dụng, tìm không được. Cùng lúc đó, 20.000 đại càn quân đã đều tiến vào lĩnh Nam thành chỉnh đốn. Giang Thần ngồi tại một chiếc xe hơi bên trong nhanh chóng về phía tây tiến đến. Mục tiêu là cái kia 150.000 mới từ Đông Nam Á trên chiến trường điều tiểu quỷ tử. Không động thì thôi, một khi động thủ, liền không cho bọn hắn đường sống. Một bên khác, nguyên bản trú đóng ở Chu Khẩu thành phụ cận quốc quân cùng bát lộ quân từ lâu đang nhanh chóng hướng chi này tiểu quỷ tử đại quân di động. Cảm nhiễm lưu tại Chu Khẩu phụ cận tinh dưỡng, không có cảm nhiễm toàn bộ đều chạy tới. Trung ương quân, Tấn Tuy quân, bát lộ quân, thậm chí còn có xuyên quân, tướng quân các loại. Tổng số lượng đạt tới chừng 20 vạn. Lại thêm nguyên bản An Huy, Chiết Giang, Giang Tô đại quân, cái này cũng khiến cho chi này đại quân số lượng đáng sợ hơn. Vì phụ trợ trận đại chiến này, chú đóng ở Trịnh Châu đại càn không quân cũng chỉnh thể hướng đông di chuyển, tùy thời chuẩn bị trợ giúp tiền tuyến đại chiến. Thậm chí Bắc Bình thành bên kia cũng lại chạy đến 50 đỡ tà hưu. Cái này khiến đại càn không quân tại An Huy Hoài Nam phụ cận đồn trú trọn vẹn 100 đỡ chiến cơ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hơn nửa đêm, bọn hắn bên này cũng đã nhận được tin tức. Quốc quân tướng lĩnh cùng bát lộ quân các thủ trưởng đều hưng phấn không gì sánh được. Lại là phấn chấn lòng người thắng trận lớn, vượt quá tưởng tượng. Lý Vân Long, Khổng Tiệp, Đinh Vĩ cũng dẫn đầu một vạn người đi theo ở đây. Giang Thần tự mình cho bọn hắn đưa tin, để bọn hắn chuẩn bị đối với tiểu quỷ tử 150.000 đại quân phát động công kích. Hắn đến phụ trợ. Tin tức truyền đến quốc quân tư lệnh quan cùng bát lộ quân thủ trưởng trong hai sau, cả hai đều là tinh thần đại chấn. Không chút do dự, đại quân nhanh chóng hướng tiểu quỷ tử đại quân giết tới. Rõ ràng một bộ cứng đối cứng tư thế, nhưng lúc này cái này 150.000 tiểu quỷ tử lại e ngại, ngay cả tổng tư lệnh bộ đều đại càn quân lại diệt. Cái này khiến bọn hắn kinh dị không gì sánh được. Hơn nửa đêm, phụ trách cái này 150.000 đại quân tư lệnh quan Cao Khi Giã bên trong kem chút bị tin tức truyền đến dọa cho nước tiểu. Một lần còn tưởng rằng là tin tức giả. Thằng đến Đông Kinh đại bản doanh lại lần nữa truyền đến tin tức sau, hắn mới rốt cục tin tưởng. Xác thực như vậy, mà lại hắn cùng Thượng Hải tổng ty lệnh bộ cũng thật mất liên lạc. Mãi cho đến sau một hồi, Thượng Hải tổng ty lệnh bộ bên kia mới có tin tức truyền đến, là một vị còn sót lại lữ đoàn trưởng. Coi là thật cắt vừa ý biển bên kia thảm trạng sau, dù là vị này từ Đông Nam Á trên chiến trường triệt hạ tới lão quỷ tử cũng kinh dị không gì sánh được. Thật sự là bị hù dọa. Đáng sợ đại càn quân, quá cường đại. Thượng Hải thành nội tối thiểu có hơn 5 vạn đại quân, càng là bọn hắn tổng tư lệnh bộ cho ở kết quả, hiện tại còn sống nghe nói không đến 5.000 người, mặt khác chết hết. Bao quát tổng tư lệnh trưởng quan bên trong giã tứ lang, sân bay bị hủy, hơn 100 chiếc chiến cơ bị hủy, còn buộc phát không chiến, đánh tan 20-30 lỡ hạm tái cơ. Phần này chiến lực, tại Cao Khi Giã bên trong chỉ còn lại có khủng bố. Loại này siêu cường đại quân, làm sao có thể gánh bắt được? Chúng ta lui, mau bỏ đi. Chương 1417 rất hoảng, không dám ngủ. Chương 1417 rất hoảng, không dám ngủ. Cao Khi Giã bên trong là triệt để luống cuống. Chi kia Trung Quốc quân đội cường đại vượt quá tưởng tượng. Bọn hắn chi này đại quân chính là từ Thượng Hải chạy tới, ven đường cũng thiết trí có không ít chắn gác, vì chính là để phòng đại càn quân cùng mặt khác Trung Quốc quân đội đánh lén. Không nghĩ tới hay là vô thanh vô tức để bọn hắn xông đi qua. Thượng Hải tổng ty lệnh bộ đều bị đánh bạo đánh cho tàn phế. Đáng sợ, để cho người ta kinh dị. Cao Khi Giã bên trong không chút nghi ngờ sau một khắc mục tiêu cực khả năng chính là mình. Kể từ đó lời nói, lại thêm lần lượt chạy tới hơn 200.000 đại quân, vậy hắn cái này 150.000 đại quân cũng không đáng chú ý. Nhất là Thượng Hải một cái lữ đoàn chiến đấu máy bay ném bom đều bị đánh phát nổ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn không trung trợ giúp cơ hội là không có. Vậy thì càng nguy hiểm. Không chậm trễ chút nào, Cao Khi Giã bên trong hạ đạt rút quân mệnh lệnh. Không có khả năng lại tiếp tục. Lúc này, bảo hộ thực lực mới là trọng yếu nhất. Không thể để cho đại càn quân cùng lần lượt chạy tới Trung Quốc đê hại quân bao hết sủi cảo. Trong lúc nhất thời, mười mấy vạn đại quân từ tiến công tư thế chuyển biến làm phòng ngự hình thức. Mười mấy vạn đại quân, lúc này căn bản không dám trì hoãn. Đại quân giờ phút này đều tại Nghi Hưng Lật Dương Quảng Đức một vùng. Vốn là muốn một đường hướng phía tây bắc hướng thẳng tiến. Hiện tại chỉ có thể coi như thôi. Cố thủ, lấy Nghi Hưng, Lật Dương, Quảng Đức tam địa thành lập phòng thủ tuyến, quyết không thể để Trung Quốc quân đội đạt được. Phái ra nhiều chi dò xét tiểu đội, mật thiết chú ý Trung Quốc quân đội động tĩnh, nhất là đại càn quân động tĩnh, tìm tới bọn hắn. Cao Khi Giã bên trong liên tiếp hạ lệnh. Lúc này, hắn là càng nghĩ càng sinh khí. Trung Quốc quân đội thực lực còn tại đó, tuyệt đối không có khả năng vận động. An bài tốt đại quân sự tình, hắn bên này còn cùng đại bản doanh bắt được liên lạc, thương thảo dưới mắt thế cục. Bọn hắn cần không trung trợ giúp. Nhưng Thượng Hải thành sân bay bị hủy, chiến đấu máy bay ném bom lữ đoàn bị đánh bạo, lúc này căn bản không có bất luận cái gì không trung lực lượng. Bước thiết rất cần. Hơn nửa đêm, Thượng Hải thành động tĩnh lại lần nữa khiên động vô số người thần kinh. Không thể tưởng tượng, tất cả mọi người chấn động vô cùng. Các phương đều đang nghị luận đại càn quân hành động vĩ đại, cường đại đáng sợ. Doa người, thủ lúc này ai có thể so sánh? Cả thế gian khó tìm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, các nơi trên thế giới báo chí trang đầu đều đang nghị luận chuyện này. Tiểu quỷ tử tổng tư lệnh bộ lại bị đánh nổ. Tính cả trước đó Nam Kinh tổng tư lệnh bộ, đây là lần thứ hai. Không chỉ có như vậy, Trường Xuân Quan Đông quân tổng ty lệnh bộ cũng bị đánh nổ một lần. Tổng tư lệnh quan tuần tự chết mấy vị. Đối với toàn thế giới phản phát xít trận doanh mà nói, đây đều là thiên đại tin vui. Trung Quốc quân dân hưng phấn nhất. An Huy cảnh nội quốc quân, bắt lộ quân càng là như vậy. Liên tục nghỉ cả đều miễn đi. Toàn quân đột kích, nhanh chóng hướng Nghi Hưng Quảng Đức Lật Dương các nơi 150.000 tiểu quỷ tử đánh tới. Trọng Khánh quốc quân tổng bộ, bắt lộ quân tổng bộ cao nhất trưởng quan các thủ trưởng càng là liên tiếp tổ chức buổi họp báo. Khen lớn đại càn quân đồng thời, lại lần nữa đối với tiểu quỷ tử làm ra trịnh trọng cảnh cáo. Cái này không thể nghi ngờ lại lần nữa làm cho tất cả mọi người Trung Quốc quân dân hưng phấn. Chờ đợi chính là giờ khắc này. Tới tương phản, Trung Quốc các nơi tiểu quỷ tử thì luống cuống. Tổng tư lệnh bộ lại bị đánh nổ. Cái này ai không sợ? Vấn đề là, cho tới bây giờ cũng còn không biết địch nhân là làm sao vượt qua. Thượng Hải thành trong ngoài còn có mấy ngàn con tiểu quỷ tử cùng đặc vụ còn sống. Bọn hắn cũng là một mặt một bức. Phát hiện lúc đại càn quân liền đã ở trong thành bên ngoài triển khai chiến đấu kịch liệt nhất. Căn bản không biết là thế nào vào thành. Tiểu quỷ tử đại bản doanh bên kia hỏi thăm, cán đầu quân bên kia hỏi thăm, cái gì đều hỏi không ra đến. Hỏi gì cũng không biết. Nghi Hưng, là Cao Khi Giã bên trong đầu này 150.000 Đông Nam Á lui về tiểu quỷ tử tư lệnh trưởng quan Lâm Thời bộ tư lệnh chỗ. Từ nửa đêm nhận được tin tức đến thời khắc này, hắn đều tại trong lúc bối rối vượt qua. Không dám ngủ. Rất hoảng. Thủ hạ sĩ quan cũng có chút e ngại. Lòng người bàng hoàng. Cương bản nam ưu, là Cao Khi Giã bên trong thủ hạ một tên lữ đoàn trưởng. Tuổi tác không lớn, nhưng ở Đông Nam Á tác chiến dũng mãnh, thủ đoạn rất tàn nhẫn, thâm thụ Cao Khi Giã bên trong cùng đại bản doanh coi trọng, bị coi là hoàng quân tương lai lương đống. Gặp Cao Khi Giã bên trong như vậy, Cương Bản Nam ưu cho mày. Tư lệnh quan các hạ là không phải nghĩ hơi quá nhiều. Liền xem như đại càn quân lợi hại hơn nữa, bọn hắn Nam hiểu là tập kích, cũng chỉ là khoảng 2-3 người, làm sao có thể đối với chúng ta độc thủ. Cao Khi Giã bên trong thẳng lắc đầu. Sự thật chứng minh, chi bộ đội này cho tới nay đều là lấy ít đánh nhiều. Lực chiến đấu của bọn hắn, siêu cường, không thể chủ quan. Mặc dù là như thế, cũng không thể nào là chúng ta 150,000 đại quân đối thủ. Cương Bản Nam ưu tự tin không gì sánh được. Cái này 15 đại quân cũng không phải phổ thông đại quân, mà là từ Đông Nam Á chiến trường rút về tới tinh nhuệ. Bao quát một cái xe tăng xe bọc thép lữ đoàn. Duy nhất tiếc nuối chính là không có không trung lực lượng. Nhưng mặt đất lực lượng siêu cường. Cao Khi Giã bên trong nhưng thủy chung không an lòng. An toàn đệ nhất, tuyệt đối không thể chủ quan. Cùng lúc đó, Giang Thần đã lặng yên xuất hiện tại Nghi Lương phụ cận. Trong đêm tập kích rất thuận lợi, tiểu quỷ tử hạm tái cơ mặc dù tại phụ cận không ngừng tìm kiếm, nhưng cũng vẫn là không dùng. Không có gấp động thủ, Giang Thần tại Nghi Hưng ngoài thành tìm chỗ ẩn nút tiến vào lĩnh Nam thành nghỉ ngơi thật tốt một phen lại nói. Sắp sửa trước, cho Lý Vân Long bọn người gửi tới tin tức. Nói cho bọn hắn chính mình chuẩn bị tại đêm nay động thủ. Lý Vân Long nhóm người bất đắc dĩ. Bọn hắn đã gấp rút đi đường, nhưng cũng liền mới đổi tới An Huy Trung Bộ. Cách nơi này còn xa. Lý Vân Long lập tức tìm tới quốc quân tư lệnh quan cùng bát lộ quân thủ trưởng bẩm báo. Cả hai cũng giống vậy. Quá nhanh. Giang Ti lệnh cùng hắn đại càn quân chuyển di tốc độ, quả thực là không gì sánh kịp. Phụ. Quốc quân tư lệnh quan cảm khái, đồng thời cũng đành chịu. Đêm nay chúng ta căn bản không chạy tới. Quá xa. Bát lộ quân thủ trưởng cũng gật đầu. Nhanh nhất, còn cần 3 ngày. Hỏi một chút có thể hay không chờ đợi cùng một chỗ độc thủ. Nhiều người mới năng lực số lượng nhiều. Nhưng khi Lý Vân Long truyền tin tức đi qua sau, Giang Thần đã đọc không trở về. Nghỉ ngơi. Ban đêm ăn uống no đủ, Giang Thần từ lĩnh Nam Thành đi ra, mặt khác đại cản quân cũng nghỉ ngơi đủ. Chuẩn bị mở làm. Lần này, là 60.000 con tiểu quỷ tử. Cũng là tiểu quỷ tử bộ tư lệnh. Trong thành 30.000 đầu, ngoài thành 30.000 đầu. Chỉ có 20 chiếc xe tăng xe bọc thép, không có chiến cơ duy trì. Một khi động thủ, dẫn đầu hủy diệt trong thành tiểu quỷ tử cùng bọn hắn tư lệnh quan. Giang Thần cho đám người phân phối kế hoạch chiến đấu. Đơn giản trực tiếp. Loại sự tình này đại càn quân thường xuyên làm. Lần này không còn là trong ngoài đồng thời động thủ, mà là chuyên môn đối với trong thành tiểu quỷ tử động thủ. Đánh nổ 3 vạn người sau lại giải quyết những người khác. Không có trì hoãn, Giang Thần lặng yên lẫn vào Nghi Hưng thành. Cao Khi Giã bên trong một mực tại đốc xúc đại quân cảnh giác, nghiêm phòng tử thủ. Cương Bản Nam ưu lại tiếp tục xem thường. Có thủ vệ, nhưng không nhiều. Dù sao, ngoài thành tứ đại thành cửa ra vào đều có hơn 1000 người trấn thủ. Càng xa xôi, trong phạm vi trăm dặm bọn hắn bố trí không ít trạm gác công khai trạm gác ngầm. Nếu thật là đại càn quân dám đến, bọn hắn thế tất có thể phát hiện. Bình thường mà nói, tuyệt không có khả năng bị đánh lén. Chương 1418 đều là heo sao? Chương 1418 đều là heo sao? Nghi Lương thành nội, tiểu quỷ tử tự tin không gì sánh được. Đã nghiêm phòng tử thủ, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Cao Khi Giã bên trong đêm qua liền không có ngủ, tối nay kiên trì hồi lâu, lúc này mới nằm ngủ. Sắp sửa cảm giác trước còn tại căn dặn coi chừng. Thật tình không biết, vào thời khắc này, hán bộ tư lệnh bên ngoài, lần lượt từng bóng người đã xuất hiện. Không chỉ có hắn nơi này, tứ đại thành trong môn bên cạnh đóng quân 4 tòa đại doanh bên ngoài cũng đều có thành 7 bóng người toát ra. Từng nhánh đen kịt họng súng âm thầm nhắm chuẩn. Từng môn họng pháo càng là đối với tới. Tùy thời chuẩn bị bộc phát. Đại can quân đã sẵn sàng. Không có trì hoãn, ngay tại hết thể hoàn toàn giải quyết thời khắc, Giang Thần rốt cục hạ lệnh. Giết. Lập tức, nguyên bản bình tĩnh Nghi Lương thành nội trong nháy mắt ánh lửa ngút trời, tiếng súng pháo đinh tai nhức óc. Trong khoảnh khắc, bộ tư lệnh bên trong Cao Khi Giã bên trong bị đánh thức. Một tòa trong đại doanh Cương Bản Nam ưu cũng là sắc mặt trắng bệch. Còn chưa chờ kịp phản ứng, từng mai đạn pháo đã ở bên cạnh họ nổ vang. Cao Khi Giã bên trong vị này tư lệnh trưởng quan thảm nhất, tại chỗ bị vùi lấp tại phế tích phía dưới, trực tiếp bỏ mình. Tính cả bộ tư lệnh mặt khác tiểu quỷ tử, cùng một chỗ bị phá hủy. Cương Bản Nam ưu may mắn trốn qua một kiếp, nhưng cũng bị trọng thương, chật vật không chịu nổi. Trong mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Địch nhân là làm sao vào thành? Đáng chết. Bà cả. Giờ khắc này, giống như hắn, Nghi Lương thành nội bên ngoài mặt khác tiểu quỷ tử cũng đều mộng bức không được. Căn bản không biết trước mắt tình huống như thế nào. Đang yên đang lành, địch nhân cứ như vậy chạm vào tới. Làm sao làm được? Thật sự là không thể nào hiểu được. Càng chỉ cảm thấy đáng sợ. Vô số tiếng súng pháo rung trời, động tĩnh cực lớn. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay, chính là đáng sợ nhất sát chiêu. Không cho những tiểu quỷ này con bất cứ cơ hội nào. Giang Thần tự mình tọa trấn chỉ huy. Giết không tha. Đêm hôm quyết bắt, Thượng Hải bên kia tiểu quỷ tử còn tại thu thập tàn cuộc. Tokyo đại bản doanh cùng Quan Đông quân tổng bộ bên kia lão quỷ tử bọn họ cũng đều mới vừa vặn tiến vào mộng đẹp. Còn có Lật Dương cùng Quảng Đức hai địa phương, cũng đều có 4-5 vạn tiểu quỷ tử đại quân. Cùng Nghi Hưng thành một dạng, cũng là tại phòng bị. Cầm đầu sư đoàn trưởng cũng còn xem như cảnh giác. Thật vất vả muốn dỡ xuống phòng bị nghỉ ngơi một chút, chưa từng nghĩ liền đạt được Nghi Hưng tin tức chuyển đến. Bộ tư lệnh bị tập kích. Lại là một dạng xáo lộ. Từ trong thành xuất hiện, phát động đáng sợ nhất tập kích. Cái này lại để tất cả tiểu quỷ tử đều trợn tròn mắt. Làm sao có thể? Đại bản doanh cùng Quan Đông quân lão quỷ tử bọn họ càng là sắc mặt tái xanh, hoàn toàn không biết rõ tình huống. Không phải đã để bọn hắn nghiêm phòng tử thủ sao? làm sao còn có thể bị công kích? Đại bản doanh một đầu lão quỷ tử giận dữ mắng mỏ, đều là heo sao? Nhiều người như vậy vào thành, bọn hắn vậy mà đều không phát hiện được. Quan Đông Quân lão quỷ tử bọn họ cùng Quảng Đức Lật Dương các nơi tiểu quỷ tử cũng là hai mặt nhìn nhau, thật sự là không thể nào hiểu được. Không nên a, Cao Khi Giã bên trong tư lệnh quan hẳn là rất cẩn thận a, lúc trước còn tại căn dặn chúng ta, bọn hắn làm sao lại bị tấn công? Hai địa phương sư đoàn trưởng như mày, đội vàng sai người liên hệ Nghi Hưng thành nội Cao Khi Giã bên trong, nhưng mà mất liên lạc, chỉ có ngoài thành đóng quân đại quân còn có thể liên hệ đến. Nghe nói trong thành hiện tại hoàn toàn lộn xộn, địch nhân hỏa pháo cực kỳ đáng sợ, không ngoài dự liệu, khẳng định vẫn là đại căn quân. Trong vòng một ngày từ Thượng Hải xuất hiện tại Nghi Hưng, cái này bọn hắn đến cùng là thế nào đi đường? Vì sao nửa điểm tin tức không có? Điều tra tiểu đội đều là làm ăn gì? Một bên khác, quốc quân cùng Bát Lộ quân tính cả Lý Vân Long bọn người hay là gấp rút hướng Quảng Đức Nghi Hưng Lật Dương tam địa đi. Biết được đại càn quân muốn động thủ, bọn hắn cũng đều chờ mong không gì sánh được. Cùng đại càn quân liên thủ đại chiến, quá mức kích thích, tất cả mọi người rất chờ mong. Chỉ tiếc tốc độ của bọn hắn hay là quá chậm chút, cho dù là trong đêm mưu tập cũng không kịp. Tới lúc gấp rút hành quân bên trong, điện báo truyền đến, cầm đầu quốc quân tư lệnh quan nhận được tin tức, nhìn thấy phía trên nội dung sau, sắc mặt đại động, lập tức chỉ còn lại có vô tận cảm khái. Trung quy là không có vượt qua, lại bắt đầu. Bát Lộ quân cùng Lý Vân Long bọn người bên kia cũng đều nhận được tin tức, cảm khái, tiếc nuối, chúng ta lại bỏ qua. Nghi Hưng thành nội bên ngoài thế nhưng là có chừng 60,000 đại quân. Bọn hắn đinh vĩ cười khẽ, dựa theo Giang lão đệ thủ đoạn, đừng nói là 60,000, chính là 160,000, hắn cũng dám bạo kích, căn bản không thèm để ý. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Dù sao là khẳng định không đội kịp, chúng ta tiếp tục đi đường hay là chỉnh đốn? Một vị quốc quân quân trưởng mở miệng hỏi. Cầm đầu quốc quân tư lệnh quan suy nghĩ sau, cắn răng một cái hay là quyết định tiếp tục. Tiếp tục đi đường đi. Đại Càn quân mặc dù đánh bất ngờ Nghi Hưng, nhưng Quảng Đức cùng Lật Dương còn có không ít quỷ tử. Bọn hắn ăn thịt, chúng ta cũng nhất định phải hút chút nước. Phụ trách kết thúc. Bát Lộ quân thủ trưởng gật đầu. Không sai, đại Càn quân dù sao số lượng thiếu, không có khả năng đối với chung quanh tất cả tiểu quỷ tử triển khai vây giết. Còn cần chúng ta. Lúc này đại quân không có trì hoãn, mà là tiếp tục hành quân gấp. Nghi Hưng bên này, đại Càn quân thế như trẻ tre. 20,000 đại quân một hơi đều bị Giang Thần điều động, toàn lực tàn sát, nặng nhẹ vũ khí đều đem ra, cũng chính là trong thành xe tăng xe bọc thép không thi triển được. Ngoài thành 30,000 đầu nhỏ quỷ tử còn muốn vào thành phụ trợ, cũng bị đại cản quân thiết nằm trọng điểm công kích. Súng pháo điên cuồng, mấy chục rất nặng nhẹ súng máy phong tỏa cửa thành, pháo cối, cửu nhị tức bộ binh bệ pháo thiết đứng lên, đều là bia sống. Chiến đấu so dự đoán còn muốn đơn giản nhiều. Vẹn vẹn nửa giờ, trong thành 30,000 đầu nhỏ quỷ tử bị tàn sát hầu như không còn. Bao quát Cao Khi Giã bên trong vị này tư lệnh quan cùng cương bản nam ưu đầu này xem thường tiểu quỷ tử, chém tận giết tuyệt, diệt những ngày sau, sau đó chính là ngoại thành tiểu quỷ tử. Hai vạn người đối với ba vạn người, không khó. Vô số hỏa pháo quét sạch tiểu quỷ tử trong trận doanh. Đến ngoài thành, Giang Thần 60 chiếc xe tăng xe bọc thép cũng phải lấy vật dụng, toàn lực khai hỏa, bộ thản hiệp đồng, hỏa lực toàn bao trùm. Trong lúc nhất thời, ngoài thành 30,000 đầu nhỏ quỷ tử cũng hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Hỏa lực quá cường đại, khó có thể tin. Ngoài thành hai vị sư đoàn trưởng đội vàng hướng trung quanh cầu cứu, nhưng nước xa giải không được gần lửa. Lật Dương cùng Quảng Đức khoảng cách Nghi Hưng đều có chút khoảng cách, không kịp. Nhất là bọn hắn không có không trung trợ rút. Không bao lâu, ngoài thành 30,000 đại quân bị tàn sát hơn phân nửa, mắt thấy trong thành tư lệnh trưởng quan bọn người chết hết, còn lại tiểu quỷ tử cũng không dám lại chống cự. Rút quân, thoát đi. Binh bại như núi đổ, đại càn quân cấp tốc truy sát. Tiểu quỷ tử hoảng hốt chạy bừa, kéo dài đến 1-2 cái giờ, chiến đấu mới kết thúc. Trừ bỏ số ít tiểu quỷ tử chạy trốn tới một chút trong núi rừng may mắn đào mệnh, những người khác bị đánh giết, không cho bất luận cái gì chạy trối chết cơ hội. Nghi Hưng bị khôi phục, chiến đấu kết thúc. Chiến tích này cũng gấp mau truyền đến tiểu quỷ tử các nơi, truyền đến Trung Quốc quân dân các nơi, thậm chí thế giới các nơi. Chương 1419 ngủ say cự long tỉnh, chương 1419 ngủ say cự long tỉnh Quảng Đức thành, Lật Dương thành. Hai địa phương tiểu quỷ tử triệt để hoảng loạn rồi. Nghi Hưng thành bắt diệt. Đây chính là trọn vẹn 60,000 đại quân, mà bọn hắn hai chỗ này mới chỉ có 45,000 đại quân. So sánh dưới còn không bằng Nghi Hưng bên kia lực lượng. Nghi Hưng đại quân đều bị hủy diệt, bọn hắn càng không được. Rút lui đi, không có khả năng lại trì hoãn. Hai địa phương sư đoàn trưởng thương lượng phía dưới lập tức có quyết định, không còn dám chậm trễ. Sự tình đã hoàn toàn vượt quá mong muốn. Chi kia đang sợ đại quân có thể đánh nổ Nghi Hưng, cũng có thể đánh nổ bọn hắn. Chỉ có thoát đi, nếu không thật đợi đến đối phương đánh tới, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, hai đường đại quân sư đoàn trưởng một chút không trì hoãn, rút lui, hướng lên biển phương hướng rút lui. Sợ đại càn quân truy sát mà đến. Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng đánh giá thấp Giang Thần muốn diệt hết quyết tâm của bọn hắn. Hơn nửa đêm, Nghi Hưng trong thành chiến đấu vừa kết thúc, thủ thương cùng một chút binh lính chết trận đều thu đến Linh Nam thành, những người khác nhanh chóng quét dọn chiến trường. Có thể mang đi, toàn bộ mang đi. Đạn tháo, nặng nhẹ đạn súng máy, các loại đặc chủng súng ống đều lưu lại. Chính mình trước mắt, trực tiếp đưa cho nơi đó quốc quân đặc vụ cùng Bát Lộ quân địa hạ đảng. Một chút không có khả năng tiện nghi tiểu quỷ tử. Dù sao cũng là người Trung Quốc địa bàn của mình, không thiếu chính là ái quốc chí sĩ. Đơn giản xử lý đã thông báo sau, Giang Thần liền đem tất cả mọi người chiêu đến Lĩnh Nam thành nghỉ ngơi, chính mình thì ngồi xe tiếp tục hướng Quảng Đức phương hướng tiến đến. Trước diệt một đợt này tiểu quỷ tử lại nói, cách xa nhau không gần, nhưng lái xe đầy đủ nhanh. Trời còn chưa sáng, Giang Thần đã đến bọn hắn phụ cận. Những tiểu quỷ này con hiện tại là vội vàng triệt thoái phía sau, sợ bị đại càn quân ngăn chặn. Giang Thần cũng không nóng nảy, lập tức dẫn đầu nhóm lớn tại bọn hắn khu vực cần phải đi qua thiết hạ mai phục. Liên tiếp đại chiến, đại càn quân cũng xuất hiện hơn ngàn thương vong, bất quá đối với sức chiến đấu của bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì. Chi này tiểu quỷ tử chỉ có khoảng 45.000 người, trên cơ bản đều là bộ binh, xe tăng cũng chỉ có 20-30 chiếc. Rất dễ dàng bố trí mai phục địa phương, Giang Thần ngược lại là không tuyển chọn. Hắn muốn chính là loại kia gò đất, siêu cường hỏa lực, muốn chính là để tiểu quỷ tử không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn. Hơn ngàn rất nặng nhẹ súng máy, mấy trăm ổ pháo cối, cựu nhị thức bộ binh pháo, 20 cửa siêu cấp pháo hỏa tiễn xe cùng một chỗ bộc phát, lại thêm hơn 1 vạn chi súng tiểu liên, đủ để hình thành một cỗ siêu cường hỏa lực. Xe tăng càng là không ít, 70 chiếc, phân bố tại 3 phương hướng. Nửa giờ sau, sắc trời hơi sáng thời khắc, nhóm lớn tiểu quỷ tử nhanh chóng từ mai phục trải qua. Hơn nửa đêm đến tin dữ này, bọn hắn cũng là đều kinh hoàng, tốc độ đều rất nhanh. Giờ phút này một lòng muốn rút về đi, cũng căn bản không nghĩ tới bị phục kích khả năng. Dù sao, đại càn quân nhân còn tại Nghi Hưng, vừa mới kinh lịch huyết chiến, bình thường căn bản không có khả năng lại xuống tay với bọn họ. Cầm đầu là 2 vị sư đoàn trưởng, tá đẳng giai một cùng độ biên tiểu giã. 2 vị sư đoàn trưởng cùng cưỡi một cỗ xe quân đội, trên đường đi còn tại thương thảo trước mắt Trung Quốc chiến cuộc. Phát động xâm hoa chiến tranh lúc, bọn hắn cảm thấy Trung Quốc quân đội không chịu nổi một kích. Nhiều nhất 3 tháng, có thể dẹp điên. Kết quả, 1 năm không được, 3 năm cũng không được. Đến bây giờ, hơn 5 năm. Càng lớn, Trung Quốc quân đội tựa hồ càng mạnh. Đầu hàng đồ hèn nhát rất nhiều, nhưng thẳng thắn cương nghị ái quốc nhân sĩ cũng rất nhiều, để bọn hắn đại quân hãm sâu trong đó. Trước trước sau sau, tổn thất cực lớn. Nhất là trong khoảng thời gian này, tổn thất mấy chục vạn đại quân, khiến cho đại bản doanh đem bọn hắn những này tại Đông Nam Á tác chiến đại quân đều rút về. Nhưng có vẻ như vẫn chưa được. Chúng ta thật có thể muốn bại. Tá đẳng giai một bất đắc dĩ thở dài một cái. Trung Quốc thật là một đầu ngủ say cự long. Hiện tại, hắn muốn triệt để thức tỉnh. Độ biên tiểu giã mặt đen lên, là một cái phái chủ chiến tướng lĩnh. Hừ, vô luận như thế nào, chúng ta hoàng quân đều là không có khả năng bại. Chỉ cần đại bản doanh tiếp tục triệu tập càng nhiều đại quân đến đây, thế tất có thể đem những này người Trung Quốc chém tận giết tuyệt. Mảnh này phì nhiêu chi địa, chúng ta chắc chắn phải có được. Tá đẳng giai một nghe vậy cho mày. Nếu là bại đâu? Độ biên tiểu giã nghe vậy sắc mặt càng thêm bất thiện. Thật đến ngày đó, ta đem dẫn đầu thủ hạ binh sĩ ngọc nát, cùng một chỗ vì đế quốc chết heo, cũng sẽ kéo lên càng nhiều người Trung Quốc chôn cùng. Vừa dứt lời, từng đạo trầm đục trong nháy mắt nở rộ. Phanh phanh phanh. Trong xe độ biên tiểu giã cùng tá đẳng giai một trong nháy mắt hoảng hốt, còn chưa chờ kịp phản ứng, liền thấy đầy trời đạn pháo đột nhiên đối với bọn hắn đập xuống. 3 phương hướng đều là Trung Quốc quân đội. Không tá đẳng giai một trận tròn mắt. Trong khoảnh khắc, đạn pháo rơi xuống, nổ lớn, cơ hồ là địa thảm thức oanh kích. Đùng, ầm ầm, phốc phốc. Cơ hồ cùng một thời gian, vô số viên đạn cũng trong nháy mắt đối với hơn 40 000 đầu tiểu quỷ tử bạo kích xuống. Bành bành bành. Lập tức, tất cả tiểu quỷ tử đều trợn tròn mắt. Hãi nhiên không gì sánh được, thét lên không ngớt, muốn tránh đều tránh không xong. Thật đáng sợ. Tiểu quỷ tử 20-30 chiếc xe tăng xe bọc thép, pháo binh liên đội đều lọt vào đáng sợ bạo kích. Duy nhất một lần chính là hơn ngàn phát đạn tháo. Đạn càng là liên tiếp không ngừng. Hơn bạn rất súng tiểu liên, hơn ngàn rất nặng nhẹ súng máy. Vô địch. Giết tất cả tiểu quỷ tử cũng không tìm tới bắc. Độ biên tiểu giã cùng tá đằng giai một xe quân đội phụ cận cũng lọt vào đáng sợ pháo kích. Trước người một cỗ xe quân đội bị tạc hủy. Bọn hắn chiến xa có thể bảo tồn, nhưng bị dọa sợ, đội vàng xuống xe tránh né. Ba cả. Độ biên tiểu giã sắc mặt tái xanh. Khẳng định là đại càn quân. Bọn hắn làm sao có thể xuất hiện tại cái này? Tá đằng giai một trong lúc nhất thời cũng ngậm bứt không gì sánh được. Đại càn quân không phải đầu hôm còn tại Nghi Hưng tác chiến sao? Làm sao trong lúc bất chợt liền xuất hiện ở đây? Nhìn xem đầy trời hỏa pháo, đáng sợ đạn lưới, dù là hai đại sư đoàn trưởng cũng bối rối không gì sánh được. Rõ ràng không phải là đối thủ. Đáng chết. Lập tức tổ chức phản kích. Nhanh. Độ biên tiểu giã gầm thét, muốn điều động đại quân doanh địa. Tá đẳng giai một nhìn lướt qua trung quanh, sát mặt trắng bệnh. Hắn đã nhìn ra như vậy phục kích trô đáng sợ. Hỏa lực quá mạnh. Nhất là, có không ít xe tăng xe bọc thép từ trung quanh vây giết mà đến. Mà bọn hắn nhưng không có. Dưới tình huống như vậy, làm sao chống cự? Mệnh lệnh bộ đội, phá vây. Thoát đi, rút lui. Tá đẳng giai một quát khẽ đạo. Bên người độ biên tiểu giã nghe chút trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Cái gì? Phá vây, rút lui, trốn. Cái này sao có thể được? Chúng ta đường đường đế quốc dũng sĩ, thiên hoàng bệ hạ trung thành nhất binh sĩ, sao có thể trốn? Không thể. Lập tức tổ chức phản kích. Địch nhân ở trung quanh sẽ không quá nhiều, như vậy tiêu hao phía dưới, tất nhiên nhịn không được. Gánh vác, chúng ta có thể đánh tan bọn hắn. Tá đẳng giai một không thèm để ý tên điên này. Dưới tình huống như vậy, làm sao đánh tan? Muốn chết thôi. Không để ý độ biên tiểu giã điên cuồng hành vi, tá đẳng giai một lập tức làm ra an bài. Nhanh, truyền lệnh, rút lui. Chương 1420 cường đại Trung Quốc rồng, chương 1420 cường đại Trung Quốc rồng. Tá đẳng giai một thất kinh. Đại càn quân đáng sợ, hắn là thật thấy được. Đầu tiên là Thượng Hải Tổng Ty lệnh bộ, sau đó là Nghi Hưng thành Ty lệnh bộ. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn nơi này, thật là đáng sợ. Tá đẳng giai một kinh hãi đan sen, còn lại chậm hơn một chút liền chạy không xong. Về phần độ biên tiểu giã tên điên này, hắn mặc kệ, muốn chết tùy ý. Tình huống dưới mắt đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, cùng trước đây quen biết Trung Quốc quân đội không có chút nào một dạng. Nhìn xem chung quanh siêu cường hỏa lực, cho dù là những này đại quân số lượng không phải rất nhiều, nhưng hỏa lực tuyệt đối so với bọn hắn cường đại mấy lần. Mà lại, đột nhiên bạo kích phía dưới, bọn hắn đại quân một chút phòng bị không có, thử thương thảm trọng, căn bản là không có cách tổ chức cái gì phản kháng. Nhiều như vậy hỏa pháo điên cuồng công kích, đại quân 230 chiếc xe tăng xe bọc thép bị tạc hủy, đại quân pháo binh liên đội nhìn cũng bị siêu cường bạo kích. Dưới tình huống như vậy, làm sao phản kháng? Muốn chết, rút lui, nhanh, có thứ tự rút lui. Tá Đằng Giai Mục liên tiếp mở miệng, lúc này chỉ có phá vòng vây tốt, không có khả năng trì hoãn, nếu không toàn quân bị diệt. Về phần độ biên tiểu giã bọn hắn, Tá Đằng Giai Mục cũng mặc kệ không hỏi. Muốn chết, bọn hắn tùy ý, đừng mang theo chính mình là được, dù sao hắn là một lòng muốn chạy trốn. Một bên độ biên tiểu giã khó thở, Tá Đằng tướng quân, ngươi cũng quá nhu nhược, sao có thể không đánh mà chạy. Tá Đằng Giai Mục hoàn toàn không để ý hắn, quay người mang theo đại quân liền muốn thoát đi. Độ biên tiểu giã thấy thế càng là sinh khí, hèn nhát, truyền lệnh tổ chức phản kích, ngăn trở Trung Quốc quân đội một đợt này công kích, tất thắng, không nên hoảng loạn, Trung Quốc quân đội đạn dược không đủ, không có khả năng thời gian dài hỏa lực nặng công kích. Gánh vác, một bên nhanh chóng hạ lệnh, độ biên tiểu giã một bên vội vàng mệnh lệnh bên người tiểu quỷ tử truyền lệnh. Bên người tiểu quỷ tử cũng là hốt hoảng không được, đạn quá thân thiết tập, tiểu quỷ tử tử thương thảm trọng, không cách nào ngăn cản, cũng gánh không được. Tướng quân các hạ, vô dụng, không ngăn nổi, hỏa lực của địch nhân quá mạnh, một đầu tiểu quỷ tử mở miệng, thật sự là có chút e ngại. Cảnh vệ tiểu quỷ tử đã giết hơn phân nửa, một đám người trốn ở xe phía sau, căn bản không dám ló đầu. Bà cả, độ biên tiểu giã nghe vậy giận dữ mắng mỏ một tiếng. Quân nhân đế quốc không sợ đạn, nhanh chóng truyền lệnh tổ chức chống cự. Bị giáo huấn tiểu quỷ tử sắc mặt mất tự nhiên, cắn răng phía dưới vội vàng muốn đi truyền lệnh. Sau một khắc, hai viên đạn pháo liên tiếp mà tới. Đùng, ầm ầm, phốc phốc, vài đầu chuẩn bị đi đưa tin tiểu quỷ tử ngay cả tránh cũng không kịp, trực tiếp bị tạc cái thịt nát xương tan. Độ biên tiểu giã bọn người thấy thế, trong nháy mắt mặt mũi trắng bệch. Tướng quân các hạ, địch nhân hỏa lực quá mạnh, rút lui đi. Lại không rút lui, thật sự rút lui không đi. Còn lại tiểu quỷ tử nhao nhao thuyết phục, tình huống trước mắt thật sự là quá mức nguy hiểm. Khắp nơi đều là đạn cùng đạn tháo, liên tiếp mấy vòng xuống dưới cũng không có yếu bớt, nhìn nhìn lại xung quanh, đại quân đã bị đánh nổ tìm không thấy nam bắc. Lại tiếp tục như thế tất cả mọi người muốn chết, gánh không được. Tướng quân các hạ, không có khả năng lại trì hoãn, rút lui đi. Độ biên tiểu giã xanh mặt, hắn cũng nhìn ra nguy hiểm, nhưng chính là không cam tâm. Ngay tại sau một khắc, còn chưa chờ hắn bên này có cái gì quyết định lúc, một viên đạn pháo trực tiếp đập xuống. Bên người tiểu quỷ tử quá sợ hãi, coi chừng, đạn tháo, phốc phốc, đùng. Trong khoảnh khắc, một đám tiểu quỷ tử bị tạt lật, bao quát độ biên tiểu giã. Đạn pháo chi uy vượt quá tưởng tượng, một màn như thế vừa vặn bị kinh hoàng mà chạy Tá Đằng Giai một đám người nhìn thấy. Lập tức tất cả mọi người sắc mặt đều khó nhìn không gì sánh được. Độ biên tướng quân bọn hắn Tá Đằng Giai một sắc mặt khó coi không gì sánh được, mau bỏ đi, chớ trì hoãn. Lúc này tiểu quỷ tử đại quân điên cuồng rút lui thoát đi, nhưng mà căn bản vô dụng. Giang Thần đại quân từ ba phương hướng vây công, làm một cái phương hướng không có phái người, không phải là không muốn, là không cần. Tại phương hướng kia có một con sông lớn, tiểu quỷ tử muốn chạy trốn quá khó khăn, mà lại đại càn quân chỉ cần đuổi theo, bọn hắn cũng đừng nghĩ trốn đi được, tình thế chắc chắn phải chết. Đại chiến ngập trời, siêu cường công kích đáng sợ, khiến cái này tiểu quỷ tử không có sức chống cự, cho dù là muốn phát điện báo cũng khó khăn, nhất là căn bản không biết phát cho ai. Tại trung quanh bọn họ duy nhất có thể trợ giúp cũng liền chỉ còn lại có Lật Dương Thành đại quân, nhưng cách xa nhau bọn hắn quá xa, căn bản không kịp. Tá Đằng Giai Mục dẫn đầu đại quân một đường thoát đi, bị giết đến trốn chui như chuột. Ngắn ngủi 20 phút, hơn 40. Không 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 tiểu quỷ tử sửng sốt bị đại càn quân đánh nổ hơn phân nửa. Đi theo Tá Đằng Giai Mục thoát đi không đến 10. Không 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 đầu. Tất cả trọng trang chuẩn bị toàn ném. Gặp đại càn quân không có ở phía trước bố trí mai phục, tiểu quỷ tử vui mừng quá đỗi, có hy vọng chạy trốn. Nhưng mà rất nhanh, tất cả tiểu quỷ tử mặt đều tái rồi. Một con sông lớn, gợn sóng động, đem bọn hắn chạy trốn đường cho phá hỏng. Trời đang rất lạnh, cái này sông trường rộng 10 trượng, tuôn trào không ngừng. Bà cả, thiên hoàng bệ hạ cứu mạng. Không ít tiểu quỷ tử tuyệt vọng không gì sánh được, mở miệng gào thét. Một màn như thế, muốn chết. Đúng lúc này, đại càn quân truy sát đến. Cầm đầu là 70 chiếc xe tăng xe bọc thép, trung trung điệp điệp. Đại càn quân theo sau lưng, có không ít chống đạn hộ thuẫn thủ hộ lấy, chậm chậm tiến lên. Giang Thần tự mình tọa trấn, giúp đỡ chuyển di các loại hỏa pháo. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, hỏa pháo trận địa chuyển di một chút không trì hoãn. Như vậy chi thế, trong nháy mắt để tiểu quỷ tử bọn họ càng là dọa cho phát sợ. Trốn qua sông, có tiểu quỷ tử la to, còn có tiểu quỷ tử giống giận muốn hướng hai bên trái phải phá vây. Nông đậm dục vọng cầu sinh khiến cái này tiểu quỷ tử liều mạng, hận không thể bao dài hai đôi cánh bay đi. Giang Thần cười lạnh, mấy trăm ổ pháo cối chuẩn bị thỏa đáng. Trong khoảnh khắc, đối với chạy trốn tiểu quỷ tử tiếp tục nghiền ép, giết không tha. Đừng nói là mặt khác tiểu quỷ tử, liền xem như Tá Đằng Giai Mục đều kinh hãi đan sen. Tuyệt vọng, trốn không thoát, chúng ta bại. Tá Đằng Giai Mục giờ khắc này xác nhận không thể nghi ngờ, không chỉ có nhìn thấy chính mình thời khắc này kết cục, càng nhìn thấy bọn hắn toàn bộ tiểu quỷ tử hạ tràng cùng kết cục, nhất định là muốn bị đánh nổ tàn sát. Cương đại Trung Quốc rồng, không có khả năng trêu chọc. Quá mạnh, thật đáng sợ. Trận chiến tranh này, bọn hắn cũng bại. Vẹn vẹn thời gian nửa tiếng, sau cùng gần vạn con tiểu quỷ tử cũng bị đại càn quân chém tận giết tuyệt. Cho dù là chạy trốn tới trong sông cũng đừng hòng mạng sống. Súng máy hạng nặng mắc không đứng lên. Trong nước tiểu quỷ tử hoàn toàn chính là bia sống. Một đầu cũng đừng nghĩ trốn. Bao quát tá đẳng giai một đầu này lão quỷ tử. Đại càn quân lại một lần nữa lại thắng. Nhất là, nơi này tin tức hoàn toàn không có truyền đi. Tiểu quỷ tử Thượng Hải Tổng Ty lệnh bộ không biết, Quan Đông quân tổng bộ không biết, đại bản doanh càng không biết. Lật Dương bên kia hơn 40. Không đầu nhỏ quỷ tử cũng không biết. Nếu không, tất nhiên cũng sẽ kinh dị không gì sánh được. Đại Can quân, tốc độ quá nhanh, sức chiến đấu cũng quá mạnh. Vô địch. Chương 1421 giải quyết tốt hậu quả uống canh chương 1421 giải quyết tốt hậu quả uống canh buổi sáng 8 điểm, Quảng Đức phương hướng bên này chiến đấu hoàn toàn kết thúc. 45,000 đầu nhỏ quỷ tử bị chém tận giết tuyệt. Tin tức cũng không có truyền đi. Không ai biết cái này kinh khủng một trận chiến. Cách xa nhau 40 dặm bên ngoài, có một chỗ quốc quân trận địa, nhưng cũng chỉ có chừng 5000 người, vốn là ngăn cản tiểu quỷ tử đại quân. Nhưng đối mặt tiểu quỷ tử mấy vạn đại quân, cái này 5000 người rất kinh dị. Dù sao, tiểu quỷ tử sức chiến đấu hay là rất cường đại. Cầm đầu là một vị quốc quân sư trưởng. Hắn thậm chí đã làm tốt bỏ mình xả thân chuẩn bị, cũng không ngừng cho thủ hạ binh lính động viên. Phải tất yếu ngăn lại. Phía trên cho hắn mệnh lệnh là ngăn địch 2 ngày. Dựa theo tình báo, đối diện hơn 45,000 đầu nhỏ quỷ tử tối nay liền có thể đuổi tới chiến trường. Nhưng không nghĩ tới một mực chờ đến sáng sớm, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra, tiểu quỷ tử làm sao còn không tới? Sư trưởng Tống Trạch Bình rất không minh bạch. Hỏi một chút trinh sát liên, tình huống như thế nào? Tham mưu trưởng Lưu Thành Tuyển cũng nghi hoặc. Chẳng lẽ là đã xảy ra biến cố gì? Chính suy nghĩ, trinh sát liên giải cấp tốc chạy đến. Sư tọa, sư tọa. Tiểu quỷ tử. Tiểu quỷ tử Tống Trạch Bình nghe chút, trong nháy mắt ý thức được không thích hợp. Tiểu quỷ tử đánh tới. Vậy còn chờ gì, truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu. Trinh sát liên giải nghe vậy liền vội vàng lắc đầu. Không phải. Tiểu quỷ tử không đến. Cũng tới không được rồi. Tham mưu trưởng Lưu Thành Tuyển không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Đều chết hết ta. Cái gì? Lưu Thanh Tuyền cùng Tống Trạch Bình trong nháy mắt đều mở bức. Khó có thể tin. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Trinh sát liên giải không dám trì hoãn, lúc này đem lúc trước lấy được tin tức lại bẩm báo một lần. Tiểu quỷ tử đại quân nửa đêm đột nhiên rút lui, nhưng nửa đường lọt vào thần bí đại quân tập kích. Hỏa lực cường đại rối tinh rối mù, hơn 40,000 đầu tiểu quỷ tử, vậy mà hoàn toàn gánh không được, bị toàn bộ đánh nổ. Chết hết. Lập tức, tất cả mọi người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này lão thiên, thần bí đại quân, siêu cường hỏa lực, giết tuyệt. Cái này, ai làm? Tống Trạch Bình chấn động vô cùng, những người khác cũng đều động. Tham mưu trưởng Lưu Thanh Tuyền suy nghĩ sau, rất nhanh liền xác định ra. Trừ Đại Càn quân, trong nước tìm không thấy những quân đội khác có thể có như thế đáng sợ sức chiến đấu. Chỉ có Đại Càn quân. Đám người nghe chút, cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Không sai, lời ấy có lý. Nhưng lập tức lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đại Càn quân làm sao có thể ở chỗ này? Đầu hôm không phải nói tại Nghi Hương sao? Đây chính là Quảng Đức A. Lưu Thanh Tuyền cũng cảm thấy khó có thể tin, nhưng hắn cảm thấy đây chính là giải thích duy nhất. Nếu không ai còn có thể có như thế sức chiến đấu, có lẽ phạm vi này không chỉ một chi tiêu đại càn quân. Đại càn quân cũng hoàn toàn không phải chúng ta cho là 2-3 vạn người, có lẽ càng nhiều. Làm sao có thể a? Tống Trạch Bình đẳng người thẳng lắc đầu. Thật nếu là nhiều như vậy đại càn quân, chúng ta làm sao có thể không biết? Cái này hoàn toàn không hợp tình lý a. Những người khác cũng gật đầu. Trung Quốc mặc dù nói là đất rộng của nhiều, nhưng như vậy một chi mấy vạn người đại quân, không có khả năng ẩn tàng ở bọn hắn đến cùng là thế nào xuất hiện. Từ lâu tới, một đám người không nghĩ ra. Giống như liền ngay cả Trọng Khánh bên kia cũng tra không được tình huống cụ thể. Đại Càn quân cực kỳ thần bí. Suy nghĩ một lát sau, Tống Trạch Bình Lưu Thanh Tuyển vừa thương lượng, lúc này có quyết định. Đi, đại quân trực tiếp đi qua. Dựa theo đại càn quân phong cách, nhiều như vậy vũ khí đạn dược, bọn hắn là sẽ không cần. Chúng ta đi giải quyết tốt hậu quả, hút chút nước. Quảng Đức trên chiến trường, Giang Thần cũng coi như là có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Liên tiếp buôn tập, hắn cũng mệt mỏi không nhẹ. Không có trì hoãn quá nhiều, trọng yếu chiến lợi phẩm đoạt lại sau, còn lại liền trực tiếp không quan tâm. Dù sao phụ cận còn có quốc quân đại quân sẽ đến tiếp thu. Đơn giản nghỉ ngơi sau, những người khác thu đến lĩnh Nam Thành nghỉ ngơi sau, Giang Thần nằm tại trong buồng xe tiếp tục đi đường. Buôn tập cuối cùng một chi tiểu quỷ tử đại quân. Nghi Hưng Quảng Đức tiểu quỷ tử đều đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại còn kém Lật Dương bên kia. Lần này, thế tất yếu đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. An Huy Trung Bộ nơi nào đó, quốc quân tư lệnh quan cùng Bát Lộ quân thủ trưởng tiếp tục dẫn đầu đại quân cấp tốc buôn tập. Cái này canh, bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn uống hết. Vì thế đại quân cơ hồ là trong đêm buôn tập. Tụt lại phía sau, trực tiếp không quan tâm. Trung ương quân, Bát Lộ quân, Tấn Vĩ quân, tướng quân, Xuyên quân, đại cản quân mỗi người nghẹn đủ khí, cùng một chỗ so đấu các lực. Vũ khí hạng nặng tạm thời không mang theo, khinh trang xuất trận. Tốc độ sát thực nhanh hơn không ít. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, Nghi Hưng bên này mặc dù bị đánh bại, nhưng còn có Lật Dương cùng Quảng Đức hai nơi chiến trường. Canh hay là rất béo tốt. Tới lúc gấp rút nhanh đi đường bên trong, Quảng Đức bên kia chuyển đến Tống Trạch Bình tin tức. Nhìn thấy nội dung sau, quốc quân tư lệnh quan kinh ngạc ở cái này lại không vượt qua. Bên cạnh tham mưu trưởng không hiểu rõ tình huống, không hiểu nhìn về phía tư lệnh quan. Tư lệnh, cái gì không có vượt qua? Quốc quân tư lệnh đem điện báo đưa tới. Liếc mắt qua, tham mưu trưởng cũng ngây ngẩn cả người. Cái này, Quảng Đức tiểu quỷ tử cũng bị diệt. Lại là đại càn quân. Bọn hắn cũng quá yêu nghiệt đi. Không chỉ có là hắn, mặt khác quốc quân tướng lĩnh cũng đều hai mặt nhìn nhau, thật sự là không nghĩ ra. Đầu hôm còn tại Nghi Hưng, làm sao trong lúc bất chợt liền đuổi tới Quảng Đức ngoài thành? Tốc độ này, làm sao làm được? Một đám người hai mặt nhìn nhau. Nghe nói đại càn quân nắm giữ mấy trăm chiếc xe quân đội, rất nhiều xe gắn máy, còn từ nhỏ quỷ tử nơi đó tranh đoạt đại lượng xăng. Chiến mã cũng có mấy ngàn tớt. Có những vật này, bọn hắn hành quân tốc độ sát thực hẳn là có thể cực nhanh, một vị tham mưu tự nói ra. Những người khác vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như vậy, cũng không nên nhanh như vậy. Đêm hôm khuya khoát hành quân, cho dù đều là xe quân đội, cũng quá khoa trương chút. Một đám quốc quân tướng lĩnh nghị luận ở Mỹ, bắt lộ quân cùng đại càn quân bên kia cũng nhao nhao nhận được tin tức. Đồng dạng cảm khái, chấn kinh đại càn quân đáng sợ. Lý Vân Long bọn người hiện tại cũng là đại càn quân danh sách. Trong lúc nhất thời rất nhiều người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy kính ý đây là đại càn quân. Nhưng mọi người quan sát tỉ mỉ đi sau hiện những này đại càn quân tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Tiếng nghị luận không ít. Lý Vân Long bọn người nghe được lời nói này sau có chút bất đắc dĩ, nhưng lại vô lực phản bác. Bọn hắn xác thực cho đại càn quân cản trở. Chân chính đại càn quân, thật đúng là không phải binh lính của bọn hắn có thể sánh ngang. Trong khoảng thời gian này ở chung, Lý Vân Long bọn người rất rõ ràng, chân chính đại càn quân, thương pháp vô cùng tốt, sức chiến đấu cực mạnh, thể lực mạnh, chiến đấu tố dưỡng cao, kỷ luật càng là nghiêm minh. Nhân hòa của bọn họ một chút đại càn quân tỉ thí, hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bị nghiền ép. Nhất là, người ta đại càn quân không phải cá biệt như vậy, mà là toàn bộ, thật không so được. Điểm ấy, không phục không được. Chương 1422 quá tà dị, chương 1422 quá tà dị, tin tức rất nhanh truyền ra. Hành quân gấp rất nhiều sĩ quan tướng lĩnh đều biết, giờ khắc này tất cả đều cảm khái không thôi. Đại càn quân, trong mắt bọn hắn nghiễm nhiên đều nhanh thành truyền kỳ. Không, là truyền thuyết thần thoại. Trong thời gian ngắn 20,000 đại quân giết tới Thượng Hải, sau đó vừa đội mau giết đến Nghi Hưng. Hiện tại, càng là trực tiếp giết tới Quảng Đức. Tốc độ này, hiệu suất này, ai có thể so? Vô địch. Tin tức cũng trước tiên truyền đến Trọng Khánh Quốc quân tổng bộ cùng Bát Lộ quân tổng bộ. Sáng sớm, đối bọn hắn mà nói lại là một niềm vui lớn bất ngờ. Ha ha, lại là 4,000 vạn đầu tiểu quỷ tử. Ta thế nào cảm giác những ngày qua so chúng ta kháng Nhật mấy năm giết tiểu quỷ tử còn nhiều hơn đâu, một vị quốc quân tướng lĩnh cao cấp cười to nói. Tin tức này tới, để cho ta cảm giác trong lúc bất chợt suy nghĩ nhiều ăn hai cái trứng gà. Mặt khác quốc quân tướng lĩnh cao cấp cùng đám quan chức cũng là đi theo cười to, cảm khái. Xác thực như vậy, không thể tưởng tượng. Đại can quân, vô địch. Tính được, trong khoảng thời gian này chết trong tay bọn hắn tiểu quỷ tử muốn đạt tới 4-50 vạn. Một đám quốc quân tướng lĩnh cảm khái và phần, không thể tưởng tượng. Phải biết bọn hắn quốc quân ở trên chiến trường mặc dù binh lực là đại càn quân mấy chục lần, nhưng mấy năm kỳ chiến, nhưng thủy chung không có đạt tới loại này thắng lợi cùng chiến quả. Ta hiện tại là thật muốn hảo hảo nhận biết bên dưới chi bộ đội này, nhất là cái kia đại càn quân tư lệnh Giang Thần. Cha được hắn cụ thể thân phận sao? Một vị cao cấp quan viên mở miệng hỏi. Người thủ hạ nhao nhao lắc đầu. Còn không có. Một tên quan lớn lúc này giận dữ mắng mỏ một tiếng. Các ngươi quân thống là làm ăn gì? Chút chuyện này đều không làm xong. Phụ trách quân thống một vị lớn đặc vụ rất bất đắc dĩ cười khổ. Không phải chúng ta không cố gắng, thật sự là hoàn toàn tra không được. Không dấu tích có thể tra. Người của chúng ta đem Sơn Tây, Hà Bắc, thậm chí Nhật Hà, Đông Bắc đều tra xét, đều không có những người này tin tức. Làm sao có thể? Lúc trước mở miệng lời giáo huấn quan viên lại lần nữa dạy dỗ. Chẳng lẽ lại người còn có thể chống rông xuất hiện sao? Mấy bạn người đội ngũ, trước đó không thể nào là đụng tới đi. Quân thống người phụ trách vẻ mặt đau khổ. Hắn rất muốn nói khả năng chính là đột nhiên đụng tới. Nếu không có cách nào giải thích ra hử, tiếp tục tra. Nhất định phải đem bọn hắn thân phận điều tra ra. Liền ngay cả quốc quân cao nhất trưởng quan cũng ra lệnh, tiếp tục điều tra. Tất cả mọi người đối với Giang Thần cùng đại càn quân thân phận tràn đầy nghi hoặc. Bát Lộ quân tổng bộ bên kia, một đám các thủ trưởng cũng đang nghị luận trong đêm sự tình. Nghi Hưng, Quảng Đức tiểu quỷ tử lần lượt bị tiêu diệt. Sau đó chính là Lật Dương bên kia 4,000 vạn đầu nhỏ quỷ tử. Sẽ giải quyết lời nói, tiểu quỷ tử vừa điều tới đại quân liền xem như triệt để bị hủy diệt. Không thể nói trước, còn có thể thừa cơ đem Thượng Hải cho khôi phục rơi. Cái ý này nghĩa liền lớn. Cũng lại lần nữa có người đề cập Giang Thần cùng đại càn quân thân phận vấn đề. Đối với điểm này, cầm đầu mấy vị lớn thủ trưởng trực tiếp khoát tay cho ngừng lại. Mặc kệ bọn hắn cụ thể là ai, có một chút từ đầu đến cuối sẽ không thay đổi. Đó chính là chúng ta người Trung Quốc. Cái này đủ. Lật Dương, khoảng cách Nam Kinh thành không xa. Cùng Quảng Đức bên kia một dạng, cũng là 45,000 đầu nhỏ quỷ tử tả hữu, dựa theo kế hoạch đại quân sẽ một đường hướng Tây tiến lên. Nam Kinh thành, cũng tại bọn hắn trong công kích. Chỉ là không nghĩ tới trong lúc bất chợt Thượng Hải xảy ra chuyện, ngay sau đó Nghi Hưng Ti lệnh bộ cũng bị bưng. Cái này khiến Lật Dương bên này cầm đầu hai vị sư đoàn trưởng cũng bối rối không gì sánh được. Cùng Quảng Đức một dạng, bọn hắn cũng lựa chọn lui lại. Đối cứng đại càn quân, bọn hắn cũng là mặc cảm. Quá mạnh, quá tà dị. Hay là rút lui tốt. Nửa đêm bắt đầu rút lui, hai vị sư đoàn trưởng cũng cùng Quảng Đức bên kia lấy được liên hệ, hẹn nhau tại Nam Kinh thành ngoại hối hợp. Đến lúc đó hai quân hợp binh một chỗ, chính là 90,000 đại quân, bọn hắn lực lượng cũng sẽ càng đầy một chút. Buôn tập nửa đêm, cái này 4,000 vạn đầu tiểu quỷ tử cũng đều chạy ra hơn 10 dặm. Cầm đầu hai vị sư đoàn trưởng cũng rốt cuộc quyết định chỉnh đốn một chút. Hỏi một chút tá đẳng tướng quân bọn hắn đến đâu rồi, một vị sư đoàn trưởng cho người bên cạnh hạ lệnh. Nghĩ đến cũng lui vào đến chiếc giang cảnh nội. Thủ hạ tiểu quỷ tử bọn họ nhao nhao gật đầu. Nhưng rất nhanh, phụ trách phát điện báo lính truyền tin tiểu quỷ tử sắc mặt mất tự nhiên đứng lên. Báo cái tướng quân các hạ, Tá Đằng tướng quân bên kia không có trả lời. Có ý tứ gì? Chính là không người đáp lại. Cái này khiến cầm đầu tiểu quỷ tử sư đoàn trưởng trong nháy mắt có chút hoảng loạn rồi. Tiếp tục liên hệ, Tá Đằng tướng quân bên kia liên hệ sau, lại cùng độ biên tướng quân liên hệ. Vô luận như thế nào, nhất định phải liên hệ đến. Thủ hạ tiểu quỷ tử chỉ có thể kiên trì tiếp tục kêu gọi. Nhưng kết quả hay là một dạng, không có đáp lại, mất liên lạc. Bà cả, chuyện gì xảy ra? Đang yên đang lành làm sao lại mất liên lạc? Cầm đầu sư đoàn trưởng giận dữ mắng mỏ không thôi. Tiếp tục kêu gọi. Một vị khác sư đoàn trưởng cũng đội vàng ăn bài, liên hệ bọn hắn phía dưới lữ đoàn cùng mặt khác liên đội. Phát tin lính truyền tin lại lần nữa trắng bệnh nghiêm mặt lắc đầu. Đều liên hệ, hay là không dùng? Cái này trung quanh tiểu quỷ tử bọn họ trong nháy mắt hai mặt nhìn nhau. Không phải là xảy ra chuyện đi? Là đại càn quân thủ bút, một đầu tiểu quỷ tử nói ra. Mặt khác tiểu quỷ tử lập tức lắc đầu. Làm sao có thể? Đại càn quân tại Nghi Hưng vừa mới tiêu diệt bộ tư lệnh, làm sao có thể xuất hiện tại quận nước? Mặt khác tiểu quỷ tử cũng cảm thấy có lý. Nhưng vấn đề là, hiện tại tình huống như thế nào? 4-5 vạn đại quân, thật mất liên lạc. Kêu gọi tổng tư lệnh bộ, để tổng tư lệnh bộ nghĩ cách liên hệ. Đang yên đang lành, đại quân không có khả năng đột nhiên liền biến mất. Đây chính là 4-5 vạn đế quốc đại quân. Hai vị sư đoàn trưởng trầm giọng mở miệng hạ lệnh, căn bản không thể tin được đây là thật. Một vị khác lữ đoàn trưởng càng hoảng. Bất kể như thế nào, chúng ta hay là tranh thủ thời gian rút lui đi. Đại can quân, quá tà dị. Mặt khác tiểu quỷ tử đội vàng phụ họa. Lúc này, sớm một chút thoát đi, sớm một chút tốt. Không có khả năng trì hoãn, quá nguy hiểm. Cầm đầu hai vị sư đoàn trưởng gật đầu. Mệnh lệnh đại quân, sau 10 phút khởi hành. Bẩm báo tổng tư lệnh bộ, để bọn hắn phái ra phi cơ trinh sát dò xét tình huống. Quyết không thể ra lại chuyện. Thượng Hải, tiểu quỷ tử tổng tư lệnh bộ chỗ ở trung giá tứ lang bị giết sau tiểu quỷ tử lại phái tới một đầu tiểu quỷ tử lục quân thượng tướng đến trấn thủ. Đầu này lao quỷ tử nhìn trước mắt Trung Quốc chiến trường thế cục cũng là rất bất đắc dĩ. Đáng sợ tàn cuộc. Trong đêm Nghi Hưng tin dữ hắn biết, đối với Quảng Đức cùng Lật Dương đê hại quân rút lui hắn cũng là hoàn toàn duy trì, thậm chí phái người nhìn chằm chằm vào. Kết quả, sáng sớm cũng phát hiện Quảng Đức bên kia mất liên lạc. Cái này khiến hắn trong nháy mắt lại không tốt. Ngay sau đó liền lại thu đến Lật Dương bên kia bẩm báo, đầu này lao quỷ tử trong lúc nhất thời càng bó tay rồi. Dựa theo trước đó kinh nghiệm nhìn chính là xảy ra chuyện. Loại này hao tổn quá lớn, dưới mắt hắn là thật không dám. Mệnh lệnh Lật Dương phương hướng đại quân có thứ tự rút lui, không thể trì hoãn. Mệnh lệnh trên biển chiến cơ tuần tra xuất động, bảo đảm Lật Dương phương hướng đại quân an toàn. Lại điều động chiến cơ hướng Quảng Đức phương hướng dò xét. Chương 1423 đánh tan hàng không mẫu hạm đội. Chương 1423 đánh tan hàng không mẫu hạm đội Thượng Hải bên này mới tới tổng tư lệnh lão quỷ tử một chút không dám trì hoãn, sợ xảy ra chuyện. Mà đúng lúc này tin tức xấu lại tới. Nam Kinh thành đột nhiên có trên trăm đỡ chiến cơ hạ xuống, không có gì bất ngờ xảy ra, đều là đại càn không quân, xem bộ dáng là chuẩn bị đối bọn hắn tiến hành oanh tạc. Đại càn không quân lợi hại, tiểu quỷ tử là sớm có linh giáo. Liên tiếp đại chiến, bọn hắn liền cùng thần bí mà cường đại đại càn quân một dạng đáng sợ, căn bản không thể địch. Lập tức mệnh lệnh đại quân coi chừng địch nhân oanh tạc, thông chi hạm đội phương hướng, nhất định phải chú ý. Còn có Lật Dương phương hướng, cần phải căn dặn. Đầu này lao quỷ tử dặn dò không sai, nhưng lại hay là khó mà chống đỡ được. Đại càn không quân chính là giang thần từ Trịnh Châu cùng Bắc Bình triệu tập mà đến, chọn vẹn 100 đỡ. Không chỉ có là vì Lật Dương tiểu quỷ tử độc thủ, càng là vì đối đầu hải thành ngoại hải tiểu quỷ tử chiến thuyền độc thủ. Những chiến hạm kia tồn tại đối với Trung Quốc quân dân đều là một cái cự đại uy hiếp. Diệt đi nó, cấp bách. Nam Kinh thành ngoại cơ trận, 100 đỡ chiến cơ hạ xuống, từ hàng tự mình dẫn đội. Liên tiếp không chiến bọn hắn cũng có kinh nghiệm. Đợt thứ nhất là trước oanh kích Lật Dương phương hướng tiểu quỷ tử. 100 đỡ chiến cơ chia hai cái công kích đại đội, 4-5 vạn tiểu quỷ tử, hay là giữa ban ngày, muốn tránh đều không được. Ở Trung Quốc trên địa bàn, những tiểu quỷ này còn không chỗ che thân. Nhóm đầu tiên 50 đỡ chiến cơ gào thét mà đến. Vô số hàng không tạc đạn, súng máy hạng nặng đạn điên cuồng, để tiểu quỷ tử tử thương thảm trọng. Còn chưa chờ tiểu quỷ tử lấy lại tinh thần, đợt thứ hai chiến cơ lại đến, tiếp tục điên cuồng công kích. Liên tiếp nửa ngày, 100 đỡ chiến cơ trước sau đánh kích 4 làn sóng, 4-5 vạn đại quân bị tạc chết nổ thương vô số, cũng triệt để làm rối loạn bọn hắn thoát đi kế hoạch. Cái này khiến cầm đầu hai vị sư đoàn trưởng kinh hãi đan sen. Thượng Hải thành phương hướng càng là như vậy, bọn hắn ngược lại là muốn điều động chiến cơ đến đây trợ giúp, nhưng vấn đề là trước mắt trên biển hạm tái cơ có thể điều động chỉ có 20 chiếc. Đối mặt đại càn không quân 100 chiếc chiến cơ, không đáng chú ý cái này khiến rất nhiều tiểu quỷ tử bọn họ bi vẫn không gì sánh được. Trước kia không phải như thế, lấy nhiều đánh ít, lấy mạnh kích yếu là bút tích của bọn hắn. Bây giờ lại trở thành đại càn quân, bọn hắn biến thành kẻ yếu. Lập tức xin mời đại bản doanh triệu tập cường đại hơn không trung trợ giúp, nếu không rất khó ngăn cản đại càn quân không quân tiến công. Một đám tiểu quỷ tử vội vàng hướng đại bản doanh cầu viện, nhưng tiểu quỷ tử đại bản doanh cũng khó. Thượng Hải thành ngoại cơ trận hơn 100 chiếc chiến cơ vừa bị toàn bộ đánh nổ, hạ tái cơ cũng tổn thất 30 đỡ tả hữu. Những chiến đấu cơ này, một phần là từ Đông Nam Á chiến trường triệu hồi, một phần là từ Thái Bình Dương chiến trường triệu hồi, đều tổn thất. Đoạn thời gian trước, Hà Nam, An Dương, Thái Nguyên, Thạch Gia Trang, Nam Kinh thành, Từ Châu thành, Tề Nam thành, Bắc Bình thành, thậm chí Cẩm Châu thành, Thẩm Dương thành, Cáp Nhị Tân thành các nơi chiến cơ liên tiếp tổn thất. Tính kỹ mấy cái, hơn ngàn trống. Địa chủ gia cũng không có lương thực dư. Chiến cơ không phải phổ thông vũ khí, mà là đỉnh cấp quân công nghiệp sản phẩm. Chế tạo đứng lên rất khó. Hiện tại đại bản doanh chiến cơ trên cơ bản đều bị điều động mà đến, cơ hồ không có hàng tồn. Đông Nam Á trên chiến trường bị điều xong, Thái Bình Dương chiến trường cũng điều không ít, cũng vô pháp lại điều, không có cách nào bổ sung. Mệnh lệnh bộ đội mắc khung súng phòng không, tùy thời phòng ngừa địch nhân chiến cơ manh tạc. Sau khi lấy được tin tức này, làm trên biển mới tới tổng tư lệnh trưởng quan mặt đều đen. Súng phòng không đi đâu làm? Kho quân dụng đồ vật cũng bị mất, muốn phòng không cũng khó khăn, phòng ngừa không được. Lật Dương bên kia 4-5 vạn tiểu quỷ tử càng là khổ cực, liên tiếp manh tạc, tầng trời thấp lao xuống xạ kích, để tiểu quỷ tử tử thương gần vạn người, muốn tránh cũng khó khăn, càng không cách nào thoát đi. Hiện tại lại nói cho bọn hắn không rảnh bên trong trợ giúp, cái này làm thế nào? Còn chưa chờ bọn hắn bên này kịp phản ứng, đến trạm vạng tối Nam Kinh thành đại cản không quân tiếp tục xuất động. Lần này mục tiêu không còn là Lật Dương bên ngoài tiểu quỷ tử, mà là Thượng Hải thành ngoại hải trên mặt những tiểu quỷ kia con chiến hạm. Để cho ổn thỏa, 100 đỡ chiến cơ chia 3 cái biên đội, riêng phần mình hơn 30 đỡ chiến cơ gào thét mà tới. Tiểu quỷ tử sớm đạt được tin tức, vội vàng điều động hạm tái cơ cất cánh lên chiến. Nhưng số lượng quá nhiều. Đợt thứ nhất 30 đỡ chiến cơ toàn bộ là máy bay chiến đấu, không có mang theo hàng không tạc đạn, chỉ mang theo đầy đủ súng máy hạng nặng đạn. Chuẩn bị nên chiến những tiểu quỷ này con hạm tái cơ. Đem những này hạm tái cơ hấp dẫn sau khi đi, đợt thứ hai máy bay chiến đấu máy bay ném bom biên đội chuyên môn đối với tiểu quỷ tử chiến hạm bất ngờ đánh tới. Chuyên môn doanh tạc tiểu quỷ tử chiến hạm, phụ trách hấp dẫn hỏa lực. Đằng sau đợt thứ ba, toàn bộ là máy bay ném bom, mang theo siêu cường tạc đạn nặng ký, thậm chí còn có một ít tiểu quỷ tử đạn lửa. Lập tức, toàn bộ trạm vào tối, trên Đông Hải, đặc biệt náo nhiệt. Từng cái chiến cơ từ Thượng Hải trên không bay qua, tốc độ cực nhanh, siêu mạnh mẽ bạo tạc từ trên biển truyền ra. Thượng Hải thành nội tiểu quỷ tử hai mặt nhìn nhau, kinh dị không gì sánh được. Dân chúng thì hưng phấn dị thường, nghị luận ầm ĩ Trung Quốc không quân vô địch, Đại Can quân vô địch. Doanh tạc kéo dài hơn nửa giờ, đợt thứ nhất trở về, còn có đợt thứ hai, còn có đợt thứ ba. Ba đợt qua đi, trên mặt biển một vùng biển lửa. Thượng Hải thành nội tiểu quỷ tử tân nhiệm tổng tư lệnh trưởng quan đạt được bẩm báo sau, cả người cũng không tốt. Một cái hàng không mẫu hạm chiến đấu 7 lại bị diệt. 20 chiếc hạm tái cơ bị toàn bộ đánh rơi. To lớn hàng không mẫu hạm, cộng thêm mấy chiếc cỡ lớn tàu bảo vệ, một chiếc to lớn tuần dương hạm, hoặc là bị tạc chìm, hoặc là bị trọng thương. Sức chiến đấu hoàn toàn đánh mất. Hạm đội 3, 4000 người cũng đều toàn bộ bị giết. Tổn thất nặng nề. Bà cả, đáng chết. Thượng Hải mới tới tổng tư lệnh trưởng quan mặt đều tái rồi. Tokyo đại bản doanh lão quỷ tử cũng đều sắc mặt biến thành màu đen. Tổn thất này, so sánh với 100 chiếc chiến cơ tổn thất còn muốn lớn rất nhiều. Chiến hạm chế tạo, so chiến cơ phức tạp nhiều. Nhất là hàng không mẫu hạm loại này siêu cấp tồn tại. Hiện tại toàn xong, tổn thất nặng nề. Cùng lúc đó, đã xuất hiện tại Lật Dương hướng lên biển thoát đi trên con đường phải đi qua Giang Thần Quốc cười. Chúng ta là không có chiến hạm, nhưng chúng ta có thể nổ. Muốn tới gần, nằm mơ. Tới gần một chiếc, nổ nát một cái chiếc. Giang Thần đã có quyết định. Tạm thời Trung Quốc suy nhược, còn không có chính mình cường đại hải quân, nhưng có thể phát triển chiến cơ, trước tiên có thể đem phụ cận hải vực dùng chiến cơ giữ vững, để cho địch nhân không dám tới gần liền xem như thành công. Tương lai, chiến hạm khẳng định cũng là muốn phát triển. Tạm thời chỉ có thể dạng này. Nghĩ tới đây, Giang Thần đột nhiên nghĩ đến Thái Nguyên thành bên ngoài đám kia quân công thiết bị sự tình. Trong khoảng thời gian này liên tiếp bận rộn, ngược lại là không để ý đến. Tính toán thời gian, nhà máy chế tạo vũ khí những công nhân kia cũng đều nên đến. Những thiết bị này cũng nên vấn thế. Thái Nguyên thành, chính như Giang Thần thiết tưởng như vậy. Nhóm lớn công nhân kỹ thuật đến, một chút phụ trợ thiết bị, nguyên vật liệu cũng đến. Diêm lão Tây nguyên bản hưng phấn không gì sánh được, trước tiên phái người tiến về tiếp nhận, thậm chí còn tự mình chạy tới xem xét. Nhưng kết quả cũng rất mập mờ. Thiếu khuyết mấu chốt thiết bị. Trọng yếu, một máy thiết bị đều không có. Cái này khiến Diêm lão Tây rất thất vọng, nguyên bản chờ đợi Trung Quốc quân công chuyên gia cũng đều cho mày. Không có những mấu chốt này thiết bị, muốn sinh sản xe tăng xe bọc thép quá khó khăn. Chiến cơ càng đừng nghĩ. Trung quy là chờ mong quá lớn. Đại Càn quân là người, cũng không phải thần. Những thiết bị kia quá lớn, bọn hắn mang không đến cũng bình thường, một vị tấn tuy quân công chuyên gia cảm khái nói ra. Diêm Tích Sơn cũng gật đầu. Nhiều như vậy công nhân kỹ thuật, đối với chúng ta cũng là ý nghĩa trọng đại. Có bọn họ, chúng ta vẫn là có hy vọng. Gửi điện thoại Đại Càn quân, biểu đạt chúng ta cảm tạ, cũng tuyệt đối sẽ cố gắng đem nhà máy chế tạo vũ khí chế tạo lên. Chương 1424 Diêm Láo Tây kích động, quân công thiết bị. Chương 1424 Diêm Láo Tây kích động, quân công thiết bị. Thái Nguyên thành bên ngoài, Diêm Láo Tây có chút thất vọng, nhưng vẫn là nhiệt tình mười phần, chuẩn bị làm một vụ lớn. Vừa dứt lời, một tên thủ hạ tiến lên bẩm báo: "Tổng tư lệnh, Đại Càn quân điện thần." Diêm Láo Tây khẽ giật mình: "Đại Càn quân?" "Nghiệm, quân công thiết bị đã đưa đến, ở ngoài thành 10 dặm Tam Dương Chuân, nhìn chớ cô phụ chờ mong." "Ân." Diêm Láo Tây cùng trung quanh tấn tùy quân tướng lĩnh, quân công chuyên gia đều là sững sờ. Có ý tứ gì? Quân công thiết bị tại Tam Dương Chuân, không phải tại cái này sao? Diêm Láo Tây sững sờ một chút, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, trong mắt sáng rõ. "Không, không phải những này, cứ có thể là những cái kia cực kỳ trọng yếu thiết bị." "Nhanh, phái người cấp tốc chạy tới Tam Dương Chuân." "Lập tức, lập tức." Không có trì hoãn, một tên quân công chuyên gia lập tức dẫn đầu một đám binh sĩ cấp tốc hướng Tam Dương Chuân. Tam Dương Chuân bên này, sớm có mười mấy tên đại cản quân sĩ binh ở đây chờ đợi lấy. Khi vị này quân công chuyên gia nhìn thấy tràn đầy quân công thiết bị sau, người đều choáng váng. "Cái này, Lao Thiên A." Người này vô cùng kích động, khó có thể tin, thậm chí có chút không thể tưởng tượng. "Rất rất nhiều, không phải một kiện hai kiện, mà là chọn bộ quân công thiết bị, cực kỳ hoàn chỉnh loại kia. Lao Thiên A, các ngươi là thế nào đưa tới? Những này quá trọng yếu. Vị này quân công chuyên gia cẩn thận xem xét, như xem chân bảo. Càng xem, càng kinh ngạc, càng hưng phấn. Không bao lâu, nhận được tin tức Diêm lão Tây cũng mang theo nhóm lớn quân công chuyên gia cùng nhân viên kỹ thuật chạy đến. Chợt nhìn đằng sau, cũng đều khiếp sợ đến. Đại Càn quân lúc nào đem nhiều như vậy hạng nặng quân công thiết bị đều đưa tới? Một vị tấn tuy quân tướng lĩnh tự nói. Diêm lão Tây cũng là đồng dạng giật mình. Nhiều như vậy thiết bị, thật muốn dùng xe kéo lời nói, tối thiểu trên 100 chiếc, thậm chí nhiều hơn. Nhưng bọn hắn căn bản chưa từng thấy. Các ngươi cũng không biết. Một đám thủ hạ mở mịt lắc đầu. Diêm lão Tây muốn hỏi thăm trấn thủ đại càn quân sĩ binh, nhưng đại càn quân căn bản không trả lời. Đây là nhà mình vương gia bí mật, bọn hắn đương nhiên sẽ không nói lung tung. Diêm lão Tây cũng không dám làm gì bọn hắn. Nhìn xem một đám đại càn quân nhanh chóng rời đi, Diêm lão Tây trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều. Tinh nhuệ, vô địch chân chính chi sư. Những này trên thân cũng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, tố dưỡng cực cao, cho đại dương đều không cần. Loại binh lính này, Diêm lão Tây còn là lần đầu tiên gặp được. Lần này tốt, có những đồ tốt này, chúng ta siêu cấp nhà máy chế tạo vũ khí có thể mở cứ vậy mà làm đi. Diêm lão Tây hỏi. Bên người quân công chuyên gia hưng phấn gật đầu. Quá toàn, chỉ cần nhà máy chuẩn bị kỹ càng, nhiều nhất 10 ngày liền có thể chính thức sinh sản. 10 ngày? Diêm lão Tây trong mắt sáng rõ. Quá tốt rồi. Ha ha, chỉ cần chúng ta có thể chế tạo ra bản thân xe tăng, xe bọc thép, thậm chí là chiến cơ, vậy chúng ta còn sợ ai? Thủ hạ tấn tuy quân tướng lĩnh cũng đầy là mừng rỡ. Siêu cấp nhà máy chế tạo vũ khí tại chúng ta Thái Nguyên thành, là chúng ta tấn tuy quân địa bàn, đôi này chúng ta tấn tuy quân mà nói, cũng là lớn lao cơ hội. Chúc mừng tổng tư lệnh. Ha ha. Diêm lão Tây đại hỉ. Địa bàn của mình, tự nhiên là chính mình nói tính. Ngày sau tại Trọng Khánh quyền lên tiếng cũng sẽ phóng đại. Thật đem đồ tốt làm ra đến, hắn tấn tuy quân tự nhiên là nhóm đầu tiên người được lợi. Nói cho tất cả quân công chuyên gia cùng nhân viên kỹ thuật, đám thợ thủ công, chỉ cần làm rất tốt, chính phủ tuyệt đối bạc đãi không được bọn hắn. Ăn, ở, dùng, chúng ta cũng chuẩn bị thỏa đáng. Sớm ngày sinh sản ra xe tăng, xe bọc thép, đại pháo, thậm chí ngày sau chiến cơ, chính là vì trong chúng ta quốc kháng Nhật làm lớn công hiến, đều là ảnh hưởng. Diêm lão Tây liên tiếp mở miệng, tại chỗ cho những người này tiền công cũng đều định xuống tới. Tất cả mọi người, tiền lương gấp bội. Chỉ cần có thể nhiều hơn chế tạo vũ khí hạng nặng, không thiếu tiền. Lúc này không lại trì hoãn, Diêm lão Tây lập tức hạ lệnh để cho người ta vận chuyển những này hạng nặng quân công thiết bị. Số lượng quá nhiều, vì phòng ngừa làm hư, thậm chí điều đến hơn ngàn binh sĩ. Từng người quen thuộc quân công nhân viên kỹ thuật cũng tại bên cạnh chiếu ứng. Cho bẹn bận rộn cả một ngày, ở trên ngàn người bận rộn bên dưới, mới cuối cùng là đem những này quân công thiết bị đều đưa đến mới xây siêu cấp nhà máy chế tạo vũ khí bên trong. Đồng thời, đại lượng vật liệu phụ trợ cũng đang nhanh chóng an bài bên trong. Phu cần có, đều kéo tới. Không có, từ địa phương khác triệu tập. Thậm chí hỏi Trọng Khánh muốn. Không chỉ có quốc quân bên này tại tích cực chuẩn bị bên trong, Bát Lộ quân cũng không có ngồi yên không lý đến. Giang Thần đem siêu cấp nhà máy chế tạo vũ khí thiết lập tại Thái Nguyên thành, bản thân cũng có hai phương diện suy tính. Có đại càn quân phần, cũng có Bát Lộ quân phần. Đều là cổ đông. Nếu là không có đại càn quân, Trọng Khánh bên kia chắc chắn sẽ không phản ứng Bát Lộ quân. Nhưng dưới mắt, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Tạo vũ khí quan trọng hơn. Thường Châu ngoại thành, giờ phút này Lật Dương phụ cận tiểu quỷ tử đã liều mạng rút lui đến mảnh khu vực này. Muốn từ Thái Hồ bên này đi vòng qua. Cho dù là bị oanh tạc, bọn hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Căn bản không dám trì hoãn. Nơi này khoảng cách Quảng Đức có khoảng cách mấy trăm dặm, chạy trốn tới nơi này lúc rất nhiều tiểu quỷ tử là triệt để trốn bất động. Tướng quân các hạ, hẳn là an toàn đi. Cái này đều rất xa. Cầm đầu hai vị sư đoàn trưởng vẫn có chút lo lắng. Dù sao đại càn quân uy danh bọn hắn là nghe qua. Chớ khinh thường. Mệnh lệnh không đối, nghỉ ngơi một giờ, sau đó tiếp tục hành quân gấp. Phải tất yếu rút lui đến an toàn vị trí. Ban đêm hành quân, địch nhân chiến cơ cũng khó có thể phát hiện, an toàn nhất. Hai vị sư đoàn trưởng suy nghĩ rồi nói ra. Không có trì hoãn quá lâu. Một giờ nghỉ ngơi sau, 40,000 đầu nhỏ quỷ tử tiếp tục một đường hướng lên biển phương hướng tiến đến. Ban đêm, không có đại càn không quân doanh tạc, thuận tiện nhất. Thật tình không biết, ngay lúc này, tại bọn hắn trên con đường phải đi qua, 20,000 đại càn quân đã lặng yên ẩn nấp ở đây. Giang Thần thảnh thơi dẫn người ở chỗ này ôm cây đợi quỷ. 20,000 đại quân, toàn bộ vận dụng. Xe tăng, xe bọc thép, vô số cửa hỏa pháo đều kéo đi ra. Cách xa nhau bất quá 5 dặm, chính là tiểu quỷ tử một cái trạm kiểm tra. Nơi này, xem như tại tiểu quỷ tử khống chế chi địa. Sau 2 giờ, 40,000 đầu nhỏ quỷ tử rốt cục chạy đến. Trạm kiểm tra tiểu quỷ tử không có phát hiện cái gì dị thường, cái này 40,000 đầu nhỏ quỷ tử cũng yên lòng không ít, nhưng vẫn là dự định tiếp tục tiến lên. Sau đó không lâu, liền tiến vào đến đại càn quân bố trí trong túi áo, bắt rùa trong hũ. Đơn giản trực tiếp, cái gì đều không cần nói nhảm. Làm liền xong rồi. Siêu cường hỏa pháo, toàn bao trùm doanh tạc. Xe tăng, xe bọc thép, siêu cấp pháo hỏa tiễn, cùng một chỗ bộc phát. Toàn diện nở rộ. Giết không tha. Đại chiến, so trong dự đoán muốn đơn giản nhiều. Căn bản không cho tiểu quỷ tử thời gian phản ứng. 40,000 đại quân, chỉ dùng nửa giờ, liền trên cơ bản bị giết tuyệt. Đại càn quân chiến lực, lại lần nữa hiển lộ không thể nghi ngờ. Chương 1425 đại càn. Lừa dối đi. Chương 1425 đại càn. Lừa dối đi. Hơn nửa đêm, tiếng súng pháo lại xông ra. Lần này, Thường Châu thành phụ cận tiểu quỷ tử đều có thể phát ra đến. Cũng trước tiên đem tin tức truyền đến Thượng Hải tiểu quỷ tử Lâm thời tổng tư lệnh bộ bên trong. Biết được tin tức này sau, tân nhiệm tiểu quỷ tử tổng tư lệnh trưởng quan ngồi yên ở trên vị trí, trong lúc nhất thời hoàn toàn mất hết chủ ý không biết nên làm cái gì. Cứu viện, không có cách nào cứu A Thượng Hải bên này đều tự thân khó bảo toàn. Đại quân không đến bằng người. Chiến cơ, toàn hủy. Liền ngay cả trên biển hàng không mẫu hạm chiến đấu bảy cũng bị mất. Cho dù là đế quốc còn có chút lực lượng, giờ phút này cũng vô dụng. Không kịp, nước xa không cứu được lửa gần. Chỉ có thể nhìn vận mệnh của bọn hắn. Liên hệ bọn hắn, không cần ham chiến. Phá vây rút lui. Tân nhiệm tổng tư lệnh trưởng quan trầm giọng hạ lệnh, ý đồ giảm bớt tổn thất. Kết quả, lại là mất liên lạc trạng thái. Cùng trước đó hoàn toàn tương tự. Cái này khiến Thượng Hải bên này tất cả lão quỷ tử bọn họ tâm đều triệt để chìm xuống dưới. Lại là toàn quân bị diệt tư thế. Tin tức truyền đến Đông Kinh đại bản doanh, tất cả lão quỷ tử cũng giống như vậy. Không có cách. Hiện tại đại bản doanh bên này chỉ còn lại có một cái chiến đấu máy bay ném bom lữ đoàn, ngoài ra còn có mấy trăm đỡ chiến cơ tại Thái Bình Dương trên chiến trường cùng lão Mỹ giằng co. Căn bản vô lực điều. Đại quân phương diện, bọn hắn đã liên tục điều rất nhiều. Nghi Hưng, Quảng Đức, Lật Dương cái này ba đường đại quân chọn vẹn 150. Không không không, là Đông Nam Á tinh nhuệ. Đã coi như là hủy diệt. Thái Bình Dương chiến trường bọn hắn cũng rút ra 10 vạn người, đại bản doanh chiêu mộ 400, không 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 quân dự bị cũng đều muốn đưa đến. Lại thêm giờ phút này còn thừa lại 400, không 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 cạn tổ quân, đây chính là bọn họ trước mắt có thể điều động toàn bộ đại quân. Trung Quốc nội địa, bọn hắn Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông các vùng còn có cái 20-30 vạn đại quân. Nhưng những này đều bị nâng ở các nơi, căn bản là không có cách vận động. Phiền toái nhất chính là, những này đại quân trung quanh đều có gấp 2 trở lên Trung Quốc quân đội. Cái này cũng khiến cho những quân đội này thành cô quân. Tiếp tế đều thành vấn đề lớn. Lại không nắm chặt xử lý, về sau đều sẽ thành vấn đề lớn. Trong mệnh lệnh quốc các nơi đại quân, tận khả năng tụ tập, toàn lực phòng thủ, chờ đợi hậu bị đại quân giết vào. Sẽ không quá lâu, kiên trì, đế quốc chắc chắn chiến thắng. Đại bản doanh Đông Cơ cầu thả ngày cho Thượng Hải tổng tư lệnh tân nhiệm tư lệnh trưởng quan gửi điện thoại, đồng thời cũng thúc giục quân dự bị điều động. Trong vòng 10 ngày, 400,000 đại quân toàn bộ đưa qua, không tiếc bất cứ giá nào. Triều Tiên bên kia cũng điều động 10 vạn người tham chiến, lập tức thúc đẩy. Từng đầu mệnh lệnh hơn nửa đêm từ nhỏ quỷ tử Đông Kinh đại bản doanh truyền ra ngoài. Thượng Hải tiểu quỷ tử, Càn đầu quân tiểu quỷ tử, Thái Bình Dương trên chiến trường tiểu quỷ tử, thậm chí tiểu quỷ tử bản thổ quân dự bị bộ tư lệnh chờ chút đều chiếm được đại bản doanh đám kia lão quỷ tử mệnh lệnh. Khi biết được Lật Dương bên kia tiểu quỷ tử cũng đã mất liên lạc lúc, rất nhiều người tiểu quỷ con thần sắc đều mất tự nhiên. Đồng dạng chiếm được tin tức này, còn có quốc quân cùng bát lộ quân hai phe. Ngay tại cấp tốc chạy đến, đồng thời đã cách xa nhau chỉ còn lại có 200-300 dặm địa phương, quốc quân tư lệnh quan cùng bát lộ quân thủ trưởng bọn họ đều ngộp. Lần này triệt để không có chúng ta phần. Quốc quân tư lệnh quan cảm khái, đại can quân thật vô địch. Vị này quốc quân tư lệnh quan cũng là hoàng bộ hệ đỉnh cấp tướng lĩnh, cả đời cũng rất tự phụ. Nhưng dưới mắt, trừ bội phục, còn lại hay là bội phục, không thể không thừa nhận. Bên cạnh mặt khác tướng lĩnh cũng là mộng bức không được. Đêm qua là Nghi Hưng, sáng sớm là Quảng Đức, hiện tại là Lật Dương Thường Châu bên kia đại càn quân, bọn hắn một đám tổng quân mấy chục năm các tướng lĩnh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không phù hợp logic, càng là không nghĩ ra. Trừ phi đại càn quân binh chia làm hai đường, xa không chỉ chúng ta giải hai vạn người, bát lộ quân bên kia cũng là bội phục không được. Nếu đại địch đều bị đại càn quân diệt sạch, bọn hắn cũng liền không có gấp gáp như vậy đi đường. Nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tiếp tục buôn tập, chỉ có thể dạng này. Thường Châu thành bên ngoài, đại chiến đã kết thúc, so trong tưởng tượng đơn giản nhiều. Nguyên bản 45,000 đầu tiểu quỷ tử bị chiến cơ banh sắt 5.000, thủ thương không ít. Còn lại 40,000 đầu nhỏ quỷ tử tại 20,000 đại càn quân điên cùng công kích phía dưới, cũng chỉ có mất mạng phần, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đến tận đây, 150,000 từ Đông Nam Á rút về tới tiểu quỷ tử xem như triệt để bị chém tận giết tuyệt, hoàn toàn không có đường sống. Lần này tiểu quỷ tử nên yên tĩnh điểm đi. Giang Thần cười lạnh, lại diệt đi càn tổ quân, tiểu quỷ tử liền xem như xong. Bên cạnh Dịch Vân bọn người cười lạnh, tình hình chiến đấu rất rõ ràng, có bọn họ, tiểu quỷ tử cũng đừng nghĩ càn rỡ. Lãnh Phong bên kia truyền đến tin tức, mấy ngày nay lại tử thương trên trăm huynh đệ, những người khác đã từ từ chuyển tốt. Quốc quân cùng bát lộ quân bên kia chữa bệnh và chăm sóc cũng không tệ, đợi chúng ta huynh đệ đều rất khách khí. Chính là Dịch Vân mở miệng giải thích. Chính là cái gì? Chính là không ngừng nói bóng nói gió hỏi thăm chúng ta thân phận cùng lai lịch. Ha ha. Giang Thần cười to, bên cạnh mặt khác đại càn quân cũng cười. Liền xem như có người nói lỡ miệng, để bọn hắn đi thăm dò đi, dù sao cha không được. Đại càn, để bọn hắn cha đi thôi. Nói cho bọn hắn, ta đến từ lĩnh Nam Thành, bọn hắn cũng vô dụng. Thế giới này, nhưng không có cái gì lĩnh Nam Thành. Chu khẩu ngoài thành, bị cảm nhiễm đại càn quân, bát lộ quân, trung ương quân cùng tấn tuy quân đều ở nơi này đóng quân. Toàn bộ chu khẩu thành đều bị hoàn toàn phong tỏa. Bất luận kẻ nào cấm chỉ xuất nhập. Trong quân doanh có rất nhiều nhân viên y tế. Những người này đều là bát lộ quân cùng quốc quân từ các nơi triệu tập mà đến. Còn có một ít là nước ngoài nhân viên y tế. Tiết Tình cũng là một thành viên trong đó. Trên danh nghĩa, nàng là một tên tuổi trẻ y tá xinh đẹp, nhưng trên thực tế lại là trọng khánh quốc quân tổng bộ phái tới quân thống đặc vụ. Mục đích liền một cái, thừa dịp lần này cơ hội tiếp cận đại càn quân, nghĩ biện pháp từ trong đó tìm hiểu ra đại càn quân chân chính lai lịch cùng mục đích. Còn có đại càn quân bí mật lớn nhất, cùng Tiết Tình một dạng có mấy vị, cầm đầu là một tên bác sĩ, cũng là quân thống đặc vụ. Liên tiếp mấy ngày, nương tựa theo nàng tuổi trẻ ngọt ngào ngoại hình, cùng ôn nhu hiền lành chăm sóc, quả thật để một chút chưa thấy qua loại này nhu tình đại càn quân chiến sĩ có chút luân hãm. Lâm Thời Dựng bác sĩ trong trứng đồng, Tiết Tình Chính cùng một tên đặc vụ thủ lĩnh bẩm báo lấy lúc trước moi ra tới nội dung. Ngay cả chính nàng đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Tổ trưởng, cái kia Triệu Chí nói ra, nói hắn đến từ lĩnh Nam Thành. Giang Thần là vua của bọn hắn ra. Cầm đầu đặc vụ cho mày. Lĩnh Nam Thành. Trong nước có như thế một thành trì sao? Tiết Tình cùng trung quanh đặc vụ nhao nhao lắc đầu. Hoàn toàn chưa từng nghe qua. Hắn không phải là lừa dối ngươi đi. Một cái khác nữ đặc vụ mở miệng, tràn đầy hoài nghi. Ta trước đó tiếp cận một cái đại càn quân, hắn nói cho ta biết hắn đến từ Đại Càn. Nhưng ta tra duyệt tất cả địa danh, căn bản không có một cái gọi Đại Càn địa phương. Tám thành là lừa phỉnh ta. Một cái khác nam đặc vụ cũng gật đầu. Còn có người nói, hắn đến từ Kinh Thành. Còn nói chính mình trước kia là Ngự Lâm quân hộ vệ. Chương 1426 bí ẩn quốc gia. Chương 1426 bí ẩn quốc gia. Trong trứng đồng, cầm đầu đặc vụ nghe thủ hạ lời nói này, cho mày. Lĩnh Nam Thành, Đại Càn, Kinh Thành, Vương Gia, Ngự Lâm quân. Cái này đều cái gì cùng cái gì đó. Trong nước hiện tại nào có những địa phương này, nào có cái gì Vương Gia cùng Ngự Lâm quân. Vị này đặc vụ vắt hết óc, thật sự là không nghĩ ra. Thật chẳng lẽ là lửa phỉnh chúng ta. Cố ý không để cho chúng ta biết lai lịch của bọn hắn. Nghe nhìn lẫn lộn. Mặt khác đặc vụ gật đầu. Không phải là không có khả năng. Mà lại bọn hắn có người minh xác nói, phía trên có mệnh lệnh, không cho phép tiết lộ thân phận cùng lai lịch. Tiết Tình đôi mi thành tú nhíu chặt. Bọn hắn có phải hay không là đến từ cái gì ẩn thế địa phương? Trong nước còn có cái gì ẩn thế quốc gia sao? Cầm đầu đặc vụ lại lần nữa lắc đầu. Cái này hẳn không có đi. Một tên thủ hạ lại nghi hoặc. Cũng không phải không có khả năng, trước kia nghe nói có nhiều chỗ rất thần bí, có một ít thế ngoại đảo nguyên chi địa, còn có một số bí ẩn quốc gia. Bọn hắn có lẽ thật sự là đến từ những địa phương kia. Lời này vừa ra, đám người trong nháy mắt kịp phản ứng. Thật là có khả năng này. Bí ẩn quốc gia. Cầm đầu đặc vụ tự nói. Nhanh, bẩm báo lên trên, hảo hảo điều tra thêm, nhìn xem có hay không loại bí ẩn này quốc gia. Không chỉ có bọn hắn bên này, bát lộ quân bên kia kỳ thật cũng có một chút nhân viên y tế từ đại cản quân nơi này dò thăm một chút ý đại cản người. Lĩnh Nam Thành. Đây đều là thứ gì địa phương? Chúng ta làm sao cũng không biết, một vị phụ trách bát lộ quân thủ trưởng cũng là cho mày. Hắn đưa tin bẩm báo bát lộ quân tổng bộ. Tổng bộ bên kia trực tiếp phát tới tin tức. Cấm chỉ dò xét. Trọng Khánh Quốc quân tổng bộ, quân thống bên kia cũng đã nhận được bẩm báo. Đối với Lĩnh Nam Thành, Đại Càn, Kinh Thành, Vương gia những nội dung này, bọn hắn tra duyệt các loại tư liệu đều không có thể tra được. Vương gia thân phận này bình thường mà nói chỉ có thể là Mãn Thanh Di lão, nhưng đếm kỹ tất cả Mãn Thanh Di lão cũng không có phát hiện có giang thần người như vậy. Thật như là trống rông xuất hiện một dạng. Đối mặt mặt khác quốc quân quan lớn tướng lĩnh, thậm chí cao nhất trưởng quan bức bách dò xét, quốc quân đặc vụ thủ lĩnh suy nghĩ sau, chỉ có thể có một lời giải thích. Có lẽ bọn hắn thật là đến từ cái nào đó bí ẩn quốc gia. Không có trì hoãn, hắn trước tiên đem cái này suy đoán báo cáo. Khi nghe nói lý do thoái thác này sau, một đám quốc quân quan lớn các tướng lãnh cao cấp hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin. Bí ẩn quốc gia? Trong chúng ta quốc còn có loại địa phương này sao? Khả năng còn có đi. Dù sao một chút thần bí chi địa chúng ta cũng không biết, một vị đã có tuổi quan lớn tự nói. Trên sử sách cũng ghi chép qua một chút đã từng xuất hiện quốc gia, nhưng đột nhiên lại mai danh ẩn tích. Có lẽ những người này liền đến từ loại địa phương kia. Một đám người bàn tán sôi nổi, có người cảm thấy quá bất khả tư nghị, có chút thì cảm thấy có chút khả năng không cách nào giải thích. Nhiều người như vậy trống rỗng toát ra, tóm lại là muốn có cái xuất xứ. Cha, nhìn xem chúng ta trong nước địa phương nào còn có loại bí ẩn này quốc gia. Trọng điểm loại bỏ Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Bắc, Nhiệt Hà các vùng. Một vị quan lớn hạ lệnh, để quân thống đặc vụ tiếp tục dò xét. Phải tất yếu điều tra rõ. Cầm đầu lớn đặc vụ chỉ có thể cười khổ. Thật muốn có thể tra được, đã sớm tra được. Quá khó khăn. Sáng sớm, toàn thế giới các nơi cũng đều được cái này chỉ báo. Trung Quốc quân dân hưng phấn, tiểu quỷ tử thì càng kinh sợ hơn, càng không lực lượng. Thử thương quá lớn. 150,000 đại quân, lại tính cả Thượng Hải hao tổn mấy vạn đại quân, tổn thất của bọn họ không cách nào đánh giá. Cái này cũng khiến cho rất nhiều tiểu quỷ tử cũng bị mất lực lượng. Cảm giác muốn thua, muốn bại. Cho dù là đại bản doanh bên kia trong đêm hạ lệnh muốn triệu tập càng nhiều đại quân tiến vào Trung Quốc chiến trường, nhưng trong lúc nhất thời cũng vô dụng. Dù sao, nhiều như vậy tinh nhuệ đại quân đều không làm nên chuyện gì, nhiều như vậy quân dự bị có thể làm gì? Muốn chết thôi. Còn có máy bay xe tăng đại pháo cái gì? Cảm giác cũng không đáng chú ý. Thượng Hải, Lâm Thời tổng tư lệnh bộ bên trong, tân nhiệm tư lệnh trưởng quan Giá Điền Hạo đang cùng mấy tên tướng lĩnh cao cấp chế tác một cái đặc thù tác chiến chi pháp. Đồng thời cũng nhận được đại bản doanh đồng ý đại cả quân, trên thực tế cũng liền 2-3 vạn mà thôi. Lần này đối đầu biển Nghi Hưng các vùng động thủ cũng liền khoảng 2-3 người. Một đám lao quỷ tử chăm chú phân tích chi này thần bí mà cường đại đội ngũ tình hình, cũng đại khái cho ra kết luận. Cường đại là có nguyên nhân. Xem kẽ tốc độ cực nhanh. Bí ẩn. Trừ cái đó ra, chính là cường đại đơn binh tác chiến lực cùng siêu cường hỏa lực. Nghe nói, toàn bộ đại cản quân có hơn ngàn ổ hỏa pháo, có hơn ngàn nặng nhẹ súng máy. Súng tiểu liên, nhiều đến hơn vạn chi. Như vậy ngang tàng trang bị, cũng trở thành bọn hắn đánh đâu thắng đó mấu chốt. Muốn đối phó loại này siêu cường đại quân, phổ thông quân đội rất phiền phức. Bọn hắn cũng cần một chi siêu cường đại quân tới đối phó. Phải nhanh, mạnh, vượng. Tốc độ nhanh, sức chiến đấu mạnh, hỏa lực vượng. Ba cái liên hợp lại, tuyệt đối có thể cho cùng đại cản quân chống lại. Một phen thương lượng sau, Giá Điền Hạo rốt cục xác định ra, cũng thỉnh thị Đông Kinh đại bản doanh. Điều Thiên Hoàng cận vệ sư đoàn đặc chiến lữ đoàn nhập hoa tác chiến, lại cho bọn hắn triệu tập cường đại hơn phối trí, cũng không tin diệt không xong đại cản quân. đại bản doanh bên kia cũng rất nhanh cấp ra phê chỉ thị. Đồng ý. Tin tức này vừa ra, một đám lao quỷ tử nhao nhao đại hỉ. Tại quân đội của bọn hắn xây dựng chế độ bên trong, sư đoàn chia giáp đất bính 3 đẳng cấp. Hạng A sư đoàn chính là vương bài tinh nhuệ, mà cái này thiên hoàng cận vệ sư đoàn, danh xưng là tam giáp cấp sư đoàn. Sức chiến đấu, danh xưng là hạng A sư đoàn gấp 3 trở lên. Tổng xây dựng chế độ vượt qua 200 năm, tổng số người chỉ có 4 vạn người, mỗi một cái đều là từ nhỏ quỷ tử tất cả chi bộ đội chọn lựa ra tinh nhuệ. Đặc cấp huấn luyện, đơn binh sức chiến đấu siêu cường. Thương pháp, chiến đấu, lưỡi lê đều cực mạnh. Nhất định phải hạng tốt mới có thể gia nhập. Thiên hoàng cận vệ sư đoàn bên trong dù là chỉ là một cái bình thường tiểu binh, phóng tới hạng A sư đoàn bên trong đều là tinh nhuệ nhất tồn tại. 4 vạn người, chia 3 cái lữ đoàn, 2 cái phòng cận vệ lữ đoàn, phương châm chính phòng bị. Cương đại nhất chính là cái này đặc chiến lữ đoàn, chỉ có 1 vạn người, nhưng từng cái đều là binh vương. 1 vạn người, trang bị 500 nặng nhẹ súng máy, 100 ổ pháo cối, 10 môn cựu nhị thức bộ binh tháo, súng phóng lựu đạn 200 cái. Lựu đạn mỗi người tối thiểu 5 mai, nhất là súng ống. Tiểu quỷ tử chủ yếu lấy súng trường làm chủ, súng tiểu liên cũng nhiều. Đại càn quân đánh nổ nhiều như vậy đầu nhỏ quỷ tử, cũng mới tập hợp như vậy một chút. Nhưng cái này cận vệ sư đoàn đặc chiến lữ đoàn khác biệt. 1 vạn người, trang bị 5.000 chi súng tiểu liên, 4.000 cây bộ thường, còn có không ít đặc trùng súng ống, súng ngắm, chống tăng súng trường. Mặc kệ là thượng hải tổng ty lệnh bộ bên này giá điền hạo các loại lao quỷ tử, hay là đại bản doanh bên kia quỷ tử, bọn họ đều tự tin không gì sánh được. Chi đội này bộ nhân số khả năng không có đại càn quân nhiều, hỏa pháo cùng nặng nhẹ súng máy cũng không bằng đại càn quân, nhưng bọn hắn mỗi người sức chiến đấu đều cực mạnh. Điểm này bọn hắn rất tự tin. Chỉ cần chính diện gặp phải 1 vạn người đối kháng đại càn quân 2 vạn người, không khó, có thể chiến. Chương 1427 các quốc gia coi trọng, chương 1427 các quốc gia coi trọng một đám lao quỷ tử, bọn họ lòng tin 10 phần. Chỉ cần thiên hoàng cận vệ đặc chiến lữ đoàn đổi tới, tất nhiên có thể đem chi kia thần bí mà đáng sợ Trung Quốc quân đội đánh bại, đánh nổ. Tokyo đại bản doanh, Đông Cơ Cẩu Nhật tự mình chạy tới hoàng cung, tìm tới bọn hắn thiên hoàng xin chỉ thị. Tiểu quỷ tử thiên hoàng gần nhất cũng là liên tiếp nghe được tin dữ. Đã như vậy dứt khoát phái ra chính mình cường đại nhất đặc chiến lữ đoàn tiến về. Lúc gần đi, tiểu quỷ tử thiên hoàng cùng Đông Cơ Cẩu Nhật tự mình chạy tới quân doanh cho đặc chiến lữ đoàn tiểu quỷ tử bọn họ động viên. Các loại vũ khí trang bị toàn bộ bổ sung đến bị, đều là tốt nhất. Có loại trang bị này tại, Đông Cơ Cẩu Nhật cùng tiểu quỷ tử thiên hoàng bệ hạ càng thấy không thành vấn đề. Đặc chiến lữ đoàn trưởng Thương Tình ưu tuổi không lớn lắm, nhưng là cấp bậc thiếu tướng tồn tại. Tại toàn bộ tiểu quỷ tử bên trong đều hưởng dự nổi danh, địa vị cực cao. Đối với Trung Quốc chiến trường chi kia thần bí mà cường đại quân đội, hắn là sớm có nghe thấy. Bây giờ muốn đích thân động thủ, hắn tự nhiên rất chờ mong. Càng tự tin, không cần dư thừa chuẩn bị, bọn hắn nơi này tùy thời có thể chiến, nhưng vì đế quốc, là thiên hoàng bệ hạ hiệu mệnh. Khởi hành. Trọng Khánh quốc quân tổng bộ trực tiếp phái ra một vị cao nhất trưởng quan đặc sứ, muốn bái kiến Giang Thần. Thứ nhất là cảm kích, thứ hai là đưa kháng Nhật cao nhất văn trường công lao. Bát Lộ quân tổng bộ cũng xuất động một cái lớn thủ trưởng, muốn cùng Giang Thần hảo hảo nói chuyện. Dưới mắt đại càn quân quá trọng yếu, nhưng làm sao mặc cho bọn hắn như thế nào, đều không liên lạc được Giang Thần bọn người. Liền ngay cả Lý Vân Long mấy người cũng không liên lạc được. Đột nhiên, giống như mất liên lạc. Không chỉ có bọn hắn, thế giới chính phủ các nước cũng đều đang chú ý đối với trong khoảng thời gian này sự tình, bọn hắn cũng đều đang nghị luận. Cứ việc tra không được hắn cụ thể tình báo, nhưng đại càn quân chiến tích quá mức chói mắt, ai cũng không có khả năng coi nhẹ. Mau chóng cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Là vòng qua Trọng Khánh phương diện, vòng qua tám đường bên kia. Chính phủ các nước một vài đại nhân vật liên tiếp lên tiếng, trực tiếp phái ra đại sứ cùng đặc sứ muốn tìm được Giang Thần hảo hảo tâm sự đến tiếp sau sự tình. Trước kia Trung Quốc chủ yếu là Trọng Khánh quốc quân cùng Bát Lộ quân cái này hai cỗ lực lượng. Nhưng dưới mắt, khác biệt. Đại càn quân, lực lượng mới xuất hiện, nhất cử đột phá đến bọn hắn đều không thể đạt tới cấp độ. Cái này liền lợi hại. Tình huống hiện tại, các quốc gia chính khách cũng thấy rõ. Tại kéo dài như vậy nữa lời nói, tiểu quỷ tử ở Trung Quốc thật gánh không được. Thất bại, thất vong. Chỉ cần đại càn quân có thể tiếp tục dũng mãnh xuống dưới, tự nhiên đại càn quân ở Trung Quốc địa vị cũng sẽ siêu cao. Thậm chí ngày sau siêu việt đến quốc quân cùng Bát Lộ quân cũng rất bình thường. Sau hôm đó ai chủ trưởng Trung Quốc đại địa cũng liền khó mà nói. Nói đại càn quân không có ý kiến gì, không có căn cứ của mình. Một chút chính khách không tin. Có lẽ đại càn quân dự định càng lớn, khả năng muốn đem toàn bộ Trung Quốc cũng làm thành căn cứ địa của hắn. Nói như vậy liền thật lợi hại. Cần phải tìm tới hắn, cần thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác. Có cần trợ giúp, có thể vòng qua quốc quân cùng tám đường, trực tiếp cho bọn hắn. Lao Mỹ dẫn đầu có động tác, điều động một vị sứ quán phó sứ chạy tới Nam Kinh các vùng, càng là thông qua đặc thù con đường liên hệ đại càn quân, tìm được Lý Vân Long bọn người. Tô Liên theo sát phía sau, Anh Quốc cũng phái ra đặc sứ tiến về, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cực kỳ trọng yếu. Lúc này thừa dịp đại càn quân còn không có chiếm cứ Giang Sơn, một khi ngày sau thật có thể chiếm cứ toàn bộ Trung Hoa đại địa, vậy liền kiếm lợi lớn. Từng đạo tin tức truyền đến Lý Vân Long bọn người nơi này, để hắn bất đắc dĩ. Khá lắm, cái này đều tìm tới, phó sứ đều phái ra, đại nhân vật a. Lý Vân Long cảm khái. Đinh Vĩ Khổng Tiệp cũng giống vậy, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những này chính trị gia so chúng ta nghĩ xa nhiều. Chúng ta nghĩ là đánh trận, bọn hắn nghĩ có thể là ngày sau trong chúng ta quốc kẻ thống trị vấn đề. Đinh Vĩ vừa cười vừa nói, bọn hắn đây là coi trọng Giang Lão đệ. Giang Lão đệ rõ ràng một bộ không quan tâm những này tư thế. Lý Vân Long lắc đầu nói ra, chí không ở chỗ này a. Khổng Tiệp cũng gật đầu. Bất kể như thế nào, cùng những người này tiếp xúc nhiều cũng không sai. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu thôi. Lao Mỹ hiện tại chính liên hợp quốc gia khác tại Thái Bình Dương chiến trường cùng tiểu quỷ tử kịch chiến, tự nhiên là minh hữu. Tô Liên cường đại cũng vượt quá tưởng tượng. Thật có thể đạt được bọn hắn đại lực duy trì, ý nghĩa trọng đại. Điểm ấy Đinh Vĩ, Lý Vân Long cũng đều đồng ý, nhưng vấn đề là, Giang lão đệ người đâu? Liên lạc không được a. Không có cách nào, hai người tìm tới Lãnh Phong bọn người hỏi thăm, Lãnh Phong tình huống đã chuyển biến tốt đẹp, sắp khỏi hẳn. Biết được tình huống sau, chỉ là để bọn hắn đi chờ đợi. Đến cùng ở đâu, không nói, cũng không cách nào nói. Có thể ở đâu, tại Đại Càn Đế quốc lĩnh Nam thành chỉnh đốn. Bọn hắn liền xem như đem cái này thế giới lật một lần, cũng không có khả năng tìm tới. Lý Vân Long mấy người cũng biết Giang Thần đám người thần bí, chỉ có thể mượn cớ Giang Thần bọn người ở tại chỉnh đốn, tạm không tiếp khách làm lý do cho tạm thời trấn an xuống tới. Đương nhiên, cũng không đắc tội. Còn trông cậy vào những người này cho đưa vũ khí đạn dược đâu. Những chuyện này Giang Thần cũng không biết, giờ phút này đã xuất hiện tại lĩnh Nam thành Vương phủ thành thơi ngâm trong buồn tắm thoải mái. Liên tiếp nhanh chóng xen kẽ chuyện gì, hắn cũng mệt mỏi không nhẹ, bây giờ rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tiểu Hương Nhi ở một bên phụng dưỡng lấy. Thiếu gia, ngài đều mệt mỏi gầy rất nhiều. Làn da đều cậu thả rất nhiều. Một bên cho Giang Thần lau chùi thân thể, Tiểu Hương Nhi một bên đau lòng không thôi. Nếu không liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, nhưng chớ đem chính mình mệt mỏi hỏng. Giang Thần cười khẽ, đưa tay đem người kéo vào trong ngực. Yên tâm, còn chịu được. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ta càng cường tráng sao? Tiểu Hương Nhi đánh giá Giang Thần thân thể, mang theo ngượng ngùng gật đầu. Đúng là, càng đẹp mắt. Ha ha. Giang Thần cười to. Trong khoảng thời gian này có phải hay không nhớ ta? Tiểu Hương Nhi không e dè gật đầu. Suy nghĩ. Giang Thần tâm tình thật tốt. Đã như vậy, vậy còn chờ gì, hiện tại liền hảo hảo bồi thường cho ngươi. Lĩnh Nam Thành, Giang Thần lần này không có gấp lại đi ra, sau đó thành thơi nghỉ ngơi 2 ngày. 10 ngày, mới qua một nửa đâu. Còn có thời gian thu thập cản tổ quân. Không nóng nảy. Lĩnh Nam Thành bên trong, hiện tại rất ổn định. Dân chúng an cư lạc nghiệp. Toàn bộ Đại Càn Đế quốc cũng giống như vậy. Không còn người chết đói chết có người tình huống. Rồi giao. Nhất là Tân Kinh phụ cận cùng Lĩnh Nam Thành phụ cận. Các nơi phát triển kinh tế đều vô cùng tốt. Vô số hải ngoại tài nguyên vận chuyển mà đến, liên tục không ngừng bổ sung Đại Càn Đế quốc bản thổ phát triển. Các nơi trên thế giới cũng giống vậy bình ổn. Các đại hải ngoại hành tinh đều thành thật. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, ai cũng không dám làm loạn, quy củ. Trong triều đình, Phượng Cửu Du cũng không thế nào tại, nhưng đều rất ổn định. Nội các chế độ đại nghị sớm đã bị Giang Thần cùng Phượng Cửu Du cho xây đứng lên. Quân quốc đại sự, nhất định phải xin chỉ thị Phượng Cửu Du. Chuyên môn nhận nghe điện thoại, tùy thời có thể lấy liên hệ. Trừ cái đó ra, một đám nội các đại thần có thể định đoạt. Cái này dễ dàng hơn. Giang Thần cùng Phượng Cửu Du cũng vui vẻ thoải mái. Thái tử Giang Hạ hiện tại đi theo Vu Khiêm mấy người cũng tại Tân Kinh học tập, phẩm học kiêm ưu. Có người kế tục. Chương 1428 chỉ có thể chờ đợi chương 1428 chỉ có thể chờ đợi Đại Càn Đế quốc, lĩnh Nam Thành. Giang Thần cuối cùng là nghỉ ngơi cho khỏe 2 ngày, dành thời gian còn tới Tân Kinh cùng Phượng Cửu Du cùng một chỗ lộ cái mặt. Trong khoảng thời gian này hắn mặc dù không tại, nhưng lại liên tiếp điều động không ít đại quân đến lĩnh Nam Thành, sau đó ly kỳ biến mất, thỉnh thoảng sẽ có thương binh cùng người chết vì tai nạn được đưa về. Cứ việc Na Ta nhân đều chiếm được phong phú bồi thường, cũng không có nói thêm cái gì, nhưng nghị luận người hay là có không ít. Trong triều cũng có người hiếu kỳ hỏi thăm, thậm chí lo lắng Giang Thần vị này Đại Càn Đế quốc định hải thần châm ra lại ngoài ý muốn gì. Hắn cái này vừa ló đầu, hết thảy cũng liền đều tan thành mây khói. Có hắn, hết thảy cũng liền không có vấn đề. Về phần những cái kia thần bí bị điều động quân đội, tử thương, cũng liền không cần lại hỏi nhiều. Trong lúc rảnh rỗi, Giang Thần cũng từ trong các giải xuống Đại Càn Đế quốc thời khắc này tình huống cụ thể, cũng dự đoán một dạng. Dân chúng an cư lạc nghiệp, sinh hoạt giàu có, nhân khẩu cũng gia tăng không ít. Tất cả mười mấy tuổi trở lên bách tính đều có thể rõ ràng cảm giác được những năm này Đại Càn Đế quốc biến hóa. Trước kia thời gian khổ cực, bọn hắn tự mình kinh lịch. Hiện tại thời gian cùng trước kia so sánh, không có người không hài lòng. Đối với triều đình, đối với Phượng Cửu Du, nhất là đối với Giang Thần càng là cảm kích không gì sánh được. Những năm này, Đại Càn bách tính đã sớm biết tình huống như thế nào. Là nhất chính vương Giang Thần dẫn đầu Đại Càn Đế quốc cường đại giàu có lên. Không có ngoại địch, càng không có nội ưu. Tứ hải thái bình. Dân chúng an cư lạc nghiệp, ăn no mặc ấm, so cái gì đều mạnh. Đây hết thảy các triều đại đổi thay đều không có. Nhất là, Đại Càn Đế quốc cương vực cũng đạt tới một cái chưa bao giờ có độ cao. Nhất thống toàn thế giới. Không ít bách tính thậm chí cưỡi một chút cỡ lớn du thuyền đi qua mặt khác hải ngoại cương vực, đều là Đại Càn Đế quốc địa bàn. Trong nước phát triển kỹ nghệ, thương nghiệp phát triển cũng cực mạnh. Quân công là lĩnh Nam đặc hữu. Tạo thuyền là Đại Càn Đế quốc đặc hữu. Liền ngay cả các loại xe cộ cũng là Đại Càn Đế quốc đặc hữu. Xe đạp, xe hơi nhỏ, tất cả thuyền hàng cũng đã sớm đổi thành máy hơi nước thuyền hàng cùng động cơ đốt trong thuyền hàng. Đường sắt cũng xây dựng mấy đầu. Đây hết thảy đều thật to thuận tiện dân chúng sinh hoạt. Thời gian vô cùng tốt. Giang Thần rất vui mừng, cũng rất hài lòng. Không hưởng công chính mình cố gắng trước đó. Hải ngoại cương vực các nơi cũng đều thành thật. Mặc kệ là nguyên bản Phượng thị bộ tộc dòng họ, hay là những cái kia phân phong đại tướng nơi biên cương, cũng không dám làm loạn. Cả đám đều an phận thủ thường. Đại Càn lục đại hải quân hạm đội, trấn áp tứ hải, lực đóng bắt phương. Như vậy Giang Thần cũng liền càng không cái gì tốt lo lắng. Lĩnh Nam thành nhà máy chế tạo vũ khí bên này, hiện tại toàn lực cho hắn chế tạo nặng nhẹ đạn súng máy cùng súng tiểu liên. Còn có siêu cường pháo hỏa tiễn xe, đạn tháo. Những này đều là cực kỳ trọng yếu, cũng là Giang Thần đặc biệt cần. Trừ cái đó ra, Lĩnh Nam xe cộ thiết bị nhà máy cũng chế tạo mười mấy chiếc giản dị xe bọc thép. Trung quanh đều có hậu bong thuyền duy trì, chính là thiếu chút phụ trợ hệ thống điện tử. Nhưng tối thiểu có thể ngăn cản đạn, thậm chí chống cự một chút đạn pháo tập kích. Những xe bọc thép này còn phân phối cỡ nhỏ hỏa pháo, súng máy hạng nặng, đều là Lĩnh Nam nhà máy chế tạo vũ khí sản phẩm. Từ phát triển vũ khí nóng đến thời khắc này, đã có thời gian mười mấy năm, nhà máy chế tạo vũ khí năng lực từ lâu đạt được tăng lên cực lớn. Phổ thông hỏa pháo, nặng nhẹ súng máy đều có thể sinh sản. Thậm chí, tại xe cộ thiết bị nhà máy trên cơ sở lại thành lập một cái máy bay sở nghiên cứu. Một đám đỉnh cấp thợ thủ công bắt đầu suy nghĩ máy bay chiến đấu nghiên cứu phát minh. Giang Thần cho bản vẽ, cho vật thật, hoàn toàn có thể tùy ý phá giải. Một so một phòng chế, tiến triển không sai. Thậm chí, còn tại nghiên cứu tàu ngầm cùng chiến hạm kỹ thuật, bao quát vô tuyến điện kỹ thuật. Kháng Nhật chiến trường bên này, Đại Càn quân cùng Giang Thần đột nhiên mất liên lạc, để rất nhiều người kinh ngạc. Liên tiếp 3 ngày, không chỉ có quốc quân bắt lộ quân tìm không thấy Giang Thần tung tích, chính là Lý Vân Long mấy người cũng không liên lạc được. Không ít ngoại quốc chính khách đại sứ cũng đều chờ lấy bái kiến Giang Thần. Rơi vào đường cùng, Lý Vân Long đành phải lại lần nữa tìm tới vừa mới khôi phục Lãnh Phong. Lãnh huynh đệ, Giang lão đệ đến cùng ở nơi nào đâu? Cái này đều tốt mấy ngày, rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đâu. Lãnh Phong nhún nhún vai. Thiếu gia không muốn hiện thân, ai tìm hắn đều không dùng. Lý Vân Long bất đắc dĩ, Đinh Vĩ tranh thủ thời gian mở miệng. Chúng ta cũng không đáng kể, nhưng những cái kia ngoại quốc đại sứ thân phận thật không đơn giản, thật rất trọng yếu. Lãnh huynh đệ ngươi hay là tranh thủ thời gian liên hệ hắn đi. Lãnh Phong lắc đầu, liền cho bọn hắn một chữ. Các loại. Dobson là Mỹ đế chính phủ phái tới một vị công sứ, tương đương với Mỹ đế tại Hoa nhân vật số 2. Lấy thân phận của hắn, bình thường mà nói cho dù là trọng khánh quốc quân tầng cao nhất muốn gặp cũng muốn sớm chào hỏi. Thậm chí hắn còn có thể không để ý tới. Nhưng lần này, hắn thụ tổng thống cắt cử đổi tới Nam Kinh thành, chính là muốn gặp một mặt đại cản quân tổng tư lệnh Giang Thần, thậm chí không tiếc để quốc quân tổng bộ tư lệnh quan tức giận. Kết quả, hắn đợi trái đợi phải, sửng sốt không có đại cản quân tin tức. Cho dù là truyền ra tin tức, cũng không có nửa điểm hồi phục. Cái này khiến Sẩn rất không hài lòng. Chỉ là một người Trung Quốc tướng lĩnh, cũng quá kiêu căng chứ hả? Hắn thật đúng là đem mình làm một đại nhân vật sao? Bên cạnh bí thư Vi Nhĩ Tư Lợi cũng trực tiếp biểu đạt bất mãn của hắn. Không sai, cho dù là quốc quân cao nhất trưởng quan, cũng không dám như vậy lãnh đạm chúng ta. Cái này đại càn quân, quá mức. Đến lúc đó, thế tất yếu cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem, nếu không những này người Trung Quốc quá không biết tốt xấu. Tô Liên bên kia, cũng phái ra một vị công sứ chạy đến, gọi Tư Đại Cách Lạc Sâm. Tốt đẹp đế một dạng dự định, đều là muốn lôi kéo đại càn quân, lôi kéo Giang Thần. Nhìn điệu bộ này, tương lai ai cầm quyền Trung Quốc đại địa còn khó nói, bọn hắn cũng nghĩ sớm áp cái bảo, lựa chọn Giang Thần. Không nghĩ tới lấy thân phận của bọn hắn nhưng vẫn là bị không để ý đến. Tin tức truyền đi, nhưng không có đáp lại. Cái này người Trung Quốc là có ý gì? Là tại xem thường chúng ta vĩ đại Tô Liên sao? Hai phe đều rất không cao hứng. Tin tức truyền đến đại càn quân bên kia, Lý Vân Long rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tận khả năng trấn an giải thích. Quốc quân cao tầng, bát lộ quân các thủ trưởng cũng đều suy đoán không ngừng, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống như thế nào. Tiểu quỷ tử cũng phái ra không ít đặc vụ tìm kiếm Giang Thần tung tích, nhưng vẫn là không dùng, hoàn toàn tìm không thấy người. Rốt cục, nghỉ ngơi sau 4 ngày, Giang Thần từ Lĩnh Nam thành đi ra. Toàn bộ cũng coi như là khôi phục lại. Khoảng cách 10 ngày kỳ hạn còn thừa lại 2 ngày cuối cùng, nên làm tròn lời hứa. Giang Thần tự nói. Bên cạnh lính truyền tin vừa mở ra điện đài liền tiếp thu được Lý Vân Long Lãnh Phong bọn người bên kia tin tức truyền đến. Hiểu rõ đến tình huống cụ thể sau, Giang Thần lạnh giọng cười một tiếng. Hai cái này quái vật khổng lồ cuối cùng là ló đầu. Muốn sớm lôi kéo, đầu tư. Vậy ta cũng không thể để bọn hắn tốt hơn. Xuất một chút máu hay là cần. Suy nghĩ một chút sau, Giang Thần để cho người ta cho Lý Vân Long gửi điện trả lời. Nói cho Lý Vân Long, để hắn trấn an lượng quốc công làm, liền nói đại cản quân tạm thời không tiện liên hệ. Mấy ngày nữa, Nam Kinh thành gặp. Giao phó xong một tiếng, Giang Thần một chút không có trì hoãn, lặng yên đuổi tới Nam Kinh thành bên ngoài sân bay. Nơi này đóng quân mặc dù là bát lộ quân cùng quốc quân, nhưng sân bay lại là đại cản không quân địa bàn, cả hai ai cũng không dám trêu chọc mảy may. Không có bại lộ thân phận, Giang Thần lặng yên dẫn người tiến vào sân bay, phụ trách từ hàng thấy thế liền đội vàng tiến lên, sau đó không chút nào trì hoãn, lập tức an bài một khung chuyên cơ đưa Giang Thần chạy tới Đông Bắc. Mục tiêu thứ ba, Đông Bắc Trường Xuân Cản Tẩu quân tổng bộ. Nói lời giữ lời, nhất định phải đánh nổ. Chương 1429 tổng tư lệnh quan xin các hạ yên tâm. Chương 1429 tổng tư lệnh quan xin các hạ yên tâm. Giang Thần đi ra tin tức chỉ có đại cản quân người một nhà biết. Lý Vân Long bọn người đạt được Giang Thần bàn giao, không để cho truyền ra ngoài. Nam Kinh thành bên này đóng giữ quốc quân cùng bát lộ quân cũng hoàn toàn không biết. Lặng yên không một tiếng động, Giang Thần cưỡi một khung chuyên cơ nhanh chóng chạy tới Đông Bắc. Trạm vạng tối tại Cẩm Châu thành hạ xuống bổ sung dầu nhiên liệu, bên này sân bay cũng hoàn toàn về đại cản không quân tất cả, trở ngại Giang Thần cùng đại cản quân sức chiến đấu đáng sợ, mặc kệ là bát lộ quân hay là quốc quân cũng không dám nhúng tay mảy may. Hết thảy thuận lợi, đơn giản nghỉ ngơi sau Giang Thần liền tiếp theo một đường lên phía Bắc. Mục tiêu, Trường Xuân. Hiện tại Đông Bắc, tiểu quỷ tử chiến lược cũng là tổn hao nhiều. Nhất là chiến cơ phương diện, bị Giang Thần lần lượt bạo kích, tổn thất nặng nề. Cáp Nhĩ Tân chiến đấu máy bay ném bom liên đội bị diệt, Thẩm Dương thành chiến đấu máy bay ném bom liên đội bị diệt. Trước đó Cẩm Châu thành chiến cơ, cùng lúc trước điều nhập quan bên trong chiến cơ, từng cái đều bị phá hủy, căn bản không kịp bổ sung. Hiện tại toàn bộ Đông Bắc khu vực, chỉ còn lại có Trường Xuân một cái chiến đấu máy bay ném bom liên đội. Giang Thần cưỡi chuyên cơ một đường từ Cẩm Châu thành bay hướng Trường Xuân, ven đường hoàn toàn không có gì trở ngại, dễ như trở bàn tay. Vì phối hợp Giang Thần, Đại Càn Không Quân lại lần nữa xuất động mấy chục đỡ chiến cơ đối với tiểu quỷ tử tại Thẩm Dương thành bên ngoài quân doanh triển khai công kích, nhất là sân bay phụ cận tiểu quỷ tử. Giờ phút này máy riêng trận đã không có cái gì chiến cơ, ngắn ngủi thời gian nửa tháng lọt vào Đại Càn Không Quân nhiều lần tàn phá, đã sớm không có lực lượng gì. Tiểu quỷ tử mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Lặng yên không một tiếng động, hơn nửa đêm, Giang Thần chuyên cơ xuất hiện Trường Xuân thành ngoại 40 dặm bên ngoài địa phương. Chuyên cơ hay là rất hi hữu. Lần trước tập kích Cáp Nhĩ Tân, liền truy hủy một khung chuyên cơ, để Giang Thần có chút đau lòng. Lần này điều động chiến cơ banh tạc Thẩm Dương thành, chính là vì cho chuyên cơ thanh lý chướng ngại. Trường Xuân thành ngoại trên không, Giang Thần trực tiếp lựa chọn nhảy dù, cái này trước đó tại lĩnh Nam thành cũng thử qua không ít lần. Dịch Vân mấy người cùng đi. Hữu kinh vô hiểm, mấy người rơi xuống đất, chuyên cơ cũng lặng yên chạy tới Thẩm Dương thành bên ngoài hạ xuống. Đây hết thảy Trường Xuân thành tiểu quỷ tử căn bản không biết. Hơn nửa đêm, đông bắc trời lạnh dọa người, dân chúng đã sớm đang ngủ say. Bất quá, trong thành bên ngoài tiểu quỷ tử cũng không dám ngủ. Giang Thần cùng Đại Càn Quân không biết tung tích. Ngày mai chính là Đại Càn Quân 10 ngày thời hạn kỳ hạn chót, ai cũng không xác định Đại Càn Quân có thể hay không trong lúc bất chợt xuất hiện. Toàn thành tiểu quỷ tử giờ phút này có một nửa người đều tại cảnh giới bên trong. Trong thành tất cả đầu trên đường cái, có không ít tiểu quỷ tử tuần tra. Nhất là tứ đại thành cửa ra vào, càng lại như lâm đại địch. Cửa thành đóng chặt, ngoài thành có đại quân đóng giữ. Trên tường thành cũng có từng nhánh tiểu đội tuần tra. Sân bay chung quanh có vượt qua 8000 đầu nhỏ quỷ tử đóng giữ. Toàn bộ Trường Xuân thành trong ngoài, càng là có nhiều đến 60000 con cạn tàu quân tiểu quỷ tử. Nói là long đàm hổ huyệt cũng không đủ, càng là chân chính nghiêm phòng tử thủ. Cạn tàu quân tổng tư lệnh bộ, tân nhiệm cạn tàu quân tổng tư lệnh Sơn Bản Hùng Chí ngồi ngay ngắn ở bên trong phòng tác chiến. Hắn không ngủ, mặt khác tiểu quỷ tử tự nhiên cũng không dám ngủ. Tổng tư lệnh các hạ, ngài là không phải quá cẩn thận rồi chút. Mặc cho cái kia đại càn quân lợi hại hơn nữa, từ Thượng Hải thành phụ cận đến chúng ta nơi này, cũng có mấy ngàn bên trong khoảng cách, ngắn ngủi mấy ngày, bọn hắn làm sao có thể đến? Một đầu tuổi trẻ tiểu quỷ tử trầm giọng nói ra. Ở đây không ít tiểu quỷ tử phụ họa. Không sai, khoảng cách mấy ngàn dặm, càng có chúng ta bảo vệ chặt chẽ, bọn hắn căn bản không có khả năng sờ đến nơi này đến. Liền xem như bọn hắn thật có thể đến, cũng chỉ có thể là một con đường chết. Nhưng mà Sơn Bản Hùng Chí lại là khẽ lắc đầu. Đại càn quân hành quân tốc độ vượt quá tưởng tượng, không cách nào theo lẽ thường ước đoán. Bọn hắn đột nhiên biến mất, vốn cũng không bình thường. Ai cũng không có khả năng cam đoan hắn sẽ không tiến công Trường Xuân. Nghe được hắn, một đám tiểu quỷ tử vẫn cảm thấy khả năng không lớn. Dù sao xa như vậy khoảng cách, bọn hắn ở ngoài thành 200-300 dặm bên ngoài đều bố trí chặn gác. Thật muốn có đại bộ đội hành quân, tuyệt đối không thể gạt được bọn hắn. Tư lệnh quan các hạ là quá cẩn thận chút. Bất quá ngài yên tâm, có chúng ta tại, cho dù là đại cán quân thực có can đảm đến, cũng chỉ là một con đường chết. Hay là cẩn thận một chút tốt. Thượng Hải tổng ty lệnh bộ bên kia chính là thê thảm đau đớn giáo huấn. Chư vị chớ có quên. Sơn Bản Hùng Chí trầm giọng nói ra. Một câu, trong nháy mắt để ở đây tiểu quỷ tử sắc mặt biến hóa. Cái này quả thật làm cho bọn hắn kinh dị. Không chỉ có Thượng Hải tổng ty lệnh bộ, còn có lúc trước Nam Kinh tổng tư lệnh bộ, đều là trần trụi giáo huấn. Một vị thiếu tướng sư đoàn trưởng đứng dậy, thần sắc nghiêm trọng. Tư lệnh quan xin các hạ yên tâm, đêm nay ti chức tự mình tọa trấn, tuyệt sẽ không để đại cản quân có bất kỳ cơ hội. Thật nếu là bọn họ dám đến, cái này Trường Xuân thành chính là phần mộ của bọn hắn. Sơn Bản Hùng Chí rất hài lòng. Đế quốc đã tại chi đội ngũ thần bí này trong tay mấy lần bị thiệt lớn, chư vị không cần thiết khinh thường nữa, cần phải toàn lực ứng phó. Là một phen an bài sau, mãi cho đến đêm khuya, Sơn Bản Hùng Chí hiểu rõ đến trong thành bên ngoài không có một chút động tĩnh sau, lúc này mới rốt cục đi về nghỉ. Mặt khác tướng lĩnh cũng riêng phần mình nghỉ ngơi, chỉ còn lại có một vị thiếu tướng sư đoàn trưởng trấn thủ phòng tác chiến, tùy thời cùng sân bay trong thành bên ngoài liên hệ. Cửa thành cùng sân bay những này nơi trọng yếu, vẫn như cũ bố trí có đại quân trấn thủ, tuyệt không để đại càn quân có bất kỳ cơ hội. Đảo mắt đến rạng sáng 3-4 giờ, trong thành bên ngoài vẫn không có bất luận động tĩnh gì. Nghiêm phòng tử thủ tiểu quỷ tử cũng đều mỏi mệt không chịu nổi. Mấy ngày nay bọn hắn đều tại trong cảnh giác. Giữa mùa đông, đặc biệt rét lạnh. Rất nhiều tiểu quỷ tử căn bản không cho rằng lúc này đại càn quân thực có can đảm đánh tới. Ngủ gà ngủ gật không ít. Rất nhiều tiểu quỷ tử thừa cơ trốn đến trong trướng đồng sưởi ấm. Liền ngay cả tổng tư lệnh bộ bên trong phòng tác chiến đầu kia thiếu tướng sư đoàn trưởng tiểu quỷ tử cũng không chịu nổi. Vẫn ngủ không chịu nổi. Lại một lần nữa xác nhận không có gì uy hiếp sau, cũng rốt cục ngủ xuống dưới. Thật tình không biết ngay lúc này, Giang Thần đã lặng yên giết tới. Mục tiêu thứ nhất, tự nhiên là Trường Xuân thành ngoại sân bay. Một cái liên đội chiến đấu máy bay ném bom hay là uy hiếp rất lớn, Giang Thần cũng không muốn trở thành bọn chúng bia sống. Một khi không có những này không chung lực lượng, dù là Trường Xuân thành trong ngoài có hơn 6 vạn đầu tiểu quỷ tử cũng vô dụng. Chém tận giết tuyệt. Hắn 20.000 đại quân đều còn tại. Lặng yên không một tiếng động, Giang Thần đem mục tiêu để mắt tới 3 khu trọng yếu địa phương. Một chỗ là sân bay, có 8000 đầu nhỏ quỷ tử đóng giữ, có pháo binh trung đội, có xe tăng xe bọc thép trung đội, trung quanh đều có 2000 người trấn thủ. Phương viên 2 dặm phạm vi đều bị hoàn toàn đem khống. Nhưng càng là phạm vi lớn khống chế, tại Giang Thần trong mắt lại càng là có để lọt lớn động. Tốt làm. Còn có 2 nơi là tiểu quỷ con 2 cái xe tăng xe bọc thép đại đội. Tính được hẳn là có một cái xe tăng xe bọc thép liên đội quy mô, đều có 30 chiếc tả hữu. Dù sao nơi này là tiểu quỷ tử đại bản doanh, trước kia xe tăng xe bọc thép càng nhiều, chỉ là bây giờ đều bị đại cản quân đánh nổ. Muốn đánh, liền đánh xương cứng. Trước diệt vũ khí hạng nặng bộ đội. Chương 1430 quen thuộc sáo lộ lại tới chương 1430 quen thuộc sáo lộ lại tới vô thanh vô tức, Giang Thần lặng yên bắt đầu bố trí. đánh lén loại chiến pháp này, bọn hắn lại am hiểu bất quá. Xe nhẹ đường quen, một chút không trì hoãn. Hai nơi bọc thép xe tăng đại đội trụ sở phụ cận còn riêng phần mình có một cái liên đội tiểu quỷ tử. Hợp binh một chỗ lời nói, sức chiến đấu tuyệt đối không thua Trung Quốc quân đội một sư. Giang Thần lặng yên tới gần đến hai cái xe tăng xe bọc thép đại đội 500 mét bên ngoài địa phương. Đơn giản trực tiếp, đêm khuya tối thui, tiểu quỷ tử căn bản không có phát hiện. Né tránh trạm gác công khai bất động, giải quyết hết trạm gác ngầm, Giang Thần tại mỗi cái địa phương bố trí 5000 người nhân mã. Pháo cối 100 cửa, cựu nhị tức bộ binh pháo 20 cửa. Trừ cái đó ra, còn riêng phần mình lưu lại 20 chiếc xe tăng xe bọc thép, 5 chiếc siêu cường pháo hỏa tiễn xe. Đạn pháo vô số, tổng cộng cũng liền hao phí 10000 người mà thôi. Còn lại 10000 người, Giang Thần toàn bộ bố trí đến sân bay. Rạng sáng 4 giờ nữa, giữa mùa đông Trường Xuân còn chính là một mảnh đen kịt thời khắc, phi trường tiểu quỷ tử cũng là buồn ngủ không chịu nổi. Nói là 8000 người trấn thủ, kỳ thật vượt qua 6000 đều tại trong doanh phòng ngủ ngon. Chân chính trấn thủ chỉ có 1-2000 người mà thôi. Đánh lén loại sự tình này, Giang Thần rất am hiểu. Cùng trước đó một dạng, Giang Thần chung quanh lưu lại 5000 người, súng tháo mắc không tốt sau, còn lại 5000 người bị hắn lặng yên đưa đến trong phi trường bộ. Đồng dạng xáo lộ, quen thuộc thao tác. 20 phút, sân bay bên này dẫn đầu bộ phát đại chiến. Trong khoảnh khắc, để tất cả trong phi trường tiểu quỷ tử đều trợn tròn mắt. Bèn, đùng. Vô số đạn pháo như mưa rơi đện ở bọn hắn trong doanh phòng, đện ở bọn hắn trên trận địa. Đây trời đều là đạn pháo ánh sáng. Bạo tạc khổng lồ, lật ngược doanh trại, nổ lật ra bọn hắn trận địa. Vô số viên đạn càng là trong nháy mắt điên cuồng chuyển vận. Đáng sợ nhất đạn lưới quét sạch mà đi, đem sân bay các nơi hoàn toàn bao phủ. Trong lúc nhất thời, siêu cường tiếng nổ mạnh, chói tai nặng nhẹ tiếng súng vang, tràn ngập ở phi trường các nơi. Vô số đầu tiểu quỷ tử kêu thảm, kinh dị kêu to. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt liền tử thương thảm trọng. Rất nhiều người thậm chí còn ở trong giấc mộng, liền đi gặp giả thiên hoàng. Không chỉ có sân bay bên này, cơ hồ là cùng một thời gian, mà khác hai nơi chiến trường cũng khai hỏa. Đơn giản trực tiếp, vừa động thủ chính là đáng sợ nhất hỏa lực bao trùm, là địa thảm thức đả kích. Dây đặc nhất đạn lưới càng là không hề chậm trễ chút nào. Bốn phương tám hướng, cùng một chỗ công kích. Ầm ầm, phốc phốc, đùng, bành bành bành. Trong khoảnh khắc, trong phi trường bên ngoài tiểu quỷ tử bị thành đàn tàn sát. Trấn thủ pháo binh trung đội, một pháo không có phát, liền bị hoàn toàn phá hủy. Trấn thủ xe tăng xe bọc thép trung đội, còn không có tìm tới địch nhân ở nơi nào lúc, cũng bị trực tiếp đánh nổ. Đơn giản trực tiếp thô bạo. Mặt khác hai nơi chiến trường trên cơ bản cũng giống vậy. Trong khoảnh khắc, tất cả tiểu quỷ tử đều bị đánh ngộ. Vũ khí hạng nặng chính là xe tăng xe bọc thép, nhưng lại bị hỏa lực bao trùm, bị đánh nổ không còn hình dáng. Còn chưa chờ lấy lại tinh thần, đại càn quân xe tăng xe bọc thép đã xuống tới. Súng máy hạng nặng tới gần bạo kích, đạn pháo bay vụt mà đến. Càng thêm đáng sợ. Trong chốc lát, Trường Xuân thành trong ngoài mặt khác tiểu quỷ tử đều bị cái này ngập trời động tĩnh làm cho sợ hãi. Ngoài thành tổng cộng có 40,000 đầu nhỏ quỷ tử, trừ bỏ sân bay cùng mặt khác hai nơi chiến trường, địa phương khác còn có hơn 2 vạn đầu. Từng cái nhao nhao trừng lớn mắt nhìn về phía nơi xa. Tiếng pháo. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra? Bà cả. Địch tập. Tứ đại thành cửa ra vào tiểu quỷ tử đồng dạng phát hiện tình huống này. Là địch nhân. Nhanh, bẩm báo tổng tư lệnh bộ. Càn đầu quân tổng tư lệnh bộ bên trong, từng đầu ngủ say lão quỷ tử cũng hoàn toàn bị bừng tỉnh. Thanh âm quá lớn, vang động trời. Dưới sự đội vàng không kịp chuẩn bị, không ít tiểu quỷ tử kém chút bị dọa ra bệnh tim đến. Từng cái mở miệng không gì sánh được. Bà cả. Sơn bản hùng chí xanh mặt. Là đại càn quân. Sân bay. Nguyên bản trấn thủ thiếu tướng sư đoàn trưởng giờ phút này càng là thần sắc âm trầm không gì sánh được. Làm sao có thể? Bọn hắn là thế nào giết tới Trường Xuân thành dưới? Vì sao chúng ta một chút tin tức không được đến? Đầu này quỷ tử hoàn toàn không nghĩ ra. Không hợp lý. Mặt khác lao quỷ tử cũng cảm thấy như vậy, nhưng sự tình đã bày tại trước mắt, khẳng định là đại càn quân. Đáng sợ như vậy hỏa lực, trừ đại càn quân, mặt khác Trung Quốc quân đội căn bản không có. Nhanh, điều động bộ đội trợ giúp. Hỏi thăm phía phi trường hướng cùng mặt khác hai nơi chiến trường tình huống. Tứ đại thành cửa ra vào đại quân, không có khả năng điều động. Tổng tư lệnh bộ bên này cũng không thể vận động. Tất cả tiểu đội tuần tra nghiêm mật giám sát trong thành các nơi gió thổi cỏ lay, tuyệt đối không thể loạn. Đầu này cạn tàu quân tổng tư lệnh lão quỷ tử vẫn có chút thực lực, thời khắc mấu chốt không có bối rối, mà là đều đâu vào đấy điều động. Cho dù là đại càn quân, bọn hắn cũng không có khả năng quá nhiều người chống đỡ. Triệu tập trung quanh 5 người khác sư đoàn, toàn bộ hướng Trường Xuân thành dựa sát vào. Lập tức, vô luận như thế nào, thế tất yếu triệt để đem đại càn quân lưu lại. Ai dám thả chạy đại càn quân, quân pháp phòng sự. Một đám lao quỷ tử nhao nhao gật đầu, lập tức công việc lưu đủ lên. Nhưng mà rất nhanh, một đầu quỷ tử tham nhu sắc mặt khó coi nhìn về phía Sơn Bản Hùng Chí. Tổng tư lệnh quan các hạ, sân bay điện thoại không cách nào kết nối. Sơn Bản Hùng Chí trong lòng cảm giác nặng nề, phát điện báo hỏi thăm tình huống, điều động gần nhất đại quân cấp tốc chạy tới dò xét. Là, nhưng mà kết quả hay là một dạng, điện báo cũng không có người đáp lại, mất liên lạc. Sơn Bản Hùng Chí trong lòng đột nhiên có loại một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt. Hắn nghiên cứu qua đại càn quân tác chiến thủ đoạn, rất nhiều lần công chiếm sân bay sau, còn có thể trước tiên chiếm cứ, không động thủ thì đã, một khi động thủ, tuyệt không cho bất cứ cơ hội nào. Dưới mắt, vô cùng có khả năng xảy ra chuyện lớn. Mệnh lệnh tất cả bộ đội đề cao cảnh giác. Chi bộ đội này tuyệt không phải phổ thông Trung Quốc quân đội, là một chi siêu cường bộ đội. Một khi phát hiện, chỉ cần quân lấy liền có thể. Bên này mệnh lệnh vừa hạ đạt, lại lần nữa có tin tức chuyển đến. Báo cáo tư lệnh quan các hạ, Thạch Tú liên đội điện báo cầu viện. Bọn hắn gặp phải địch nhân thần bí siêu cường công kích, xe tăng đại đội cơ hồ bị diệt, pháo binh trung đội bị phá hủy. Địch nhân thậm chí còn có 20-30 chiếc xe tăng xe bọc thép. Thạch Tú liên đội nếu không gánh được. Một đầu nghe tiểu quỷ tử vội vàng bẩm báo nói, còn chưa chờ Sơn Bản Hùng Chí hạ mệnh lệnh, một bộ khác máy điện thoại cũng vang lên. Là khác một bên trên chiến trường liên đội trưởng cầu viện. Báo cáo tư lệnh quan các hạ, ta bộ lọt vào thần bí đại quân siêu cường công kích, thỉnh cầu trợ giúp. Muốn không ngăn được. Trong nháy mắt, Sơn Bản Hùng Chí triệt để ngây ngẩn cả người, chung quanh tất cả tiểu quỷ tử lão quỷ tử cũng đều trợn tròn mắt. Có hai đại xe tăng xe bọc thép đại đội phụ trợ siêu cường liên đội, vậy mà đều gánh không được. Làm sao có thể? Cái này, đại càn quân làm sao lại đáng sợ như vậy? Thật là Trung Quốc quân đội sao? Một đầu trung niên quỷ tử sắc mặt trắng bệnh, khó có thể tin. Mặt khác tiểu quỷ tử lão quỷ tử cũng ngậm bứt không gì sánh được. Sẽ không phải là Liên Xô đại quân động thủ đi? Sơn Bản Hùng Chí cũng ngậm bứt không được. Nhưng dưới mắt căn bản không có cho hắn quá nhiều thời gian đi suy nghĩ. Nhanh, mệnh lệnh hai chi bộ đội hướng cửa thành rút lui. Mệnh lệnh mặt khác các bộ, đừng ra thành nên chiến, cải thành cố thủ.